Chương 145, giang hồ đại lao ở giữa ăn ý, chương 145, giang hồ đại lao ở giữa ăn ý. Chút chuyện nhỏ này không có đặt ở cá voi xanh trong lòng, đánh hoa phất có thể, nhưng muốn cầm Tam Liên xã địa bàn không được. Cá voi xanh cái này lão lưu manh từ khi xuất đạo đến nay, cái gì đều ăn, chính là không thiệt thòi. Tá Đôn Tử thấy một lần Long Đầu đều không có đem chút chuyện này để ở trong lòng, hắn thì càng không cần thiết, quay đầu liền trở về đi ngủ. Về phần hoa phất, nâng cao a, có thể chịu đựng coi như hắn mạng lớn, chịu không nổi cũng là hắn tự tìm. Tá Đôn Tử là bóp nửa trong mắt đều trướng mắt hoa phất. Cái này bị vùi dập giữa chợ làm việc quá, xấu hổ tại cùng hắn làm bạn, chết sạch sẽ, vừa vặn đến mắt không thấy tâm không phiền. Hoa phất tại đường khẩu đợi đã lâu, liền quỷ ảnh đều không đợi được, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Hắn trà trộn giang hồ hơn 20 năm, cũng không phải người ngu, chính là có đôi khi rút nhiều đầu óc có chút không thanh tỉnh. Hắn đã ý thức được mình bị câu lạc bộ từ bỏ, muốn dùng hắn cái mạng này đến bãi bình lần này phân tranh, phẫn nộ cùng tâm tình tuyệt vọng trong lòng hắn sinh sôi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tự nghĩ biện pháp. Hoa phất cắn răng, địa bàn ném đi chịu lấy ra pháp, hơn nữa không có địa bàn đường chủ chính là một chuyện cười. Hắn không có địa bàn, những cái kia trước kia đắc tội qua người có thể sống sẽ hắn. Hoa phất đối trong quán ba những cái kia tâm phúc thủ hạ vung tay lên, mang lấy bọn hắn ra quán ba, chuẩn bị cùng thập tam muội cùng Hàn Bân liệu cho cá chết lưới rách. Những này hoa phất dùng nhiều tiền môi đánh tử, cầm trong tay vũ khí, khí thế hung hăng hướng phía đang chém giết lẫn nhau đám người chạy tới. Cùng lúc đó, Hàn Bân cũng đã nhận được thủ hạ tin tức truyền đến, Tam Liên xã cái khác đường khẩu không có một chút động tĩnh. Hàn Bân cúp điện thoại, khoe miệng giật một cái, cá voi xanh lão già chết tiệt này chứng thật sự là không muốn mặt ta. Hắn đã hiểu cá voi xanh ý tứ, hoa phất hắn có thể tùy tiện xử lý, nhưng địa bàn không thể động. Cái này lão hoạt đầu. Bát Lan ngay trên đường phố, Hồng Hưng cùng Tam Liên xã nhân mã đụng vào nhau, đại hôn chiến chính thức bắt đầu. Hoa phất người mặc dù ra sức chống cự, nhưng sức chiến đấu của bọn họ cùng Hàn Bân nhân thủ căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên, một cái tiếp một cái ngã xuống. Những này đánh tử trên thân nơi tốt không nhiều, bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Nhìn xem nghiêm trọng, nhưng phần lớn đều là bị thương ngoài da, hoa phất kia chút tiểu đệ ngã xuống đất về sau, Hàn Bân người cũng không tại bổ đao. Ngay tại hoa phất cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng còi cảnh sát, song phương không thể không tạm thời dừng tay, ai đi đường đấy. Hoa phất vừa muốn thở phào, cũng cảm giác ngực một hồi cơn đau truyền đến, chật vật quay đầu nhìn thoáng qua. Đao tử kình vừa dùng lực rút đao ra tử, mang câu, bị vùi dập giữa chợ, chúng ta đại tẩu ngươi cũng dám động, không làm rơi ngươi chúng ta quỷ thành mặt để vào đâu. Hoa phất thẳng tắp nằm trên mặt đất, trừng trong mắt chết không nhắm mắt. Đao tử kình thấy hoa phất tắt thở, vung vẩy trong tay đao bước lui những cái kia hoa phất cẩn thân, xoay người chạy. Đang chạy đường quá trình bên trong, còn đem đao trong tay tử ném vào một xe mini bus bên trong, ngồi tại điều khiển vị bên trên hào tử một cước chân ga liền vọt ra ngoài. Hai người này phối hợp vẫn rất ăn ý, đao tử kình động thủ, hào tử tiếp ứng hắn xử lý hung khí. Càng đảo pháp luật ở điểm này đối câu lạc bộ nhân viên rất hữu hảo, không là tại chỗ đem người để lại, chỉ cần tìm không thấy hung khí liền không có cách nào cho người ta định tội. Cách đó không xa một tòa vật nghiệp tầng thứ ba, Hồng Tỷ cao mày nhìn xem thập tam muội hỏi, đây là có chuyện gì? Ai như thế không tuân quy củ, không đợi sống mái với nhau kết thúc, liền dám liên hệ cảnh đội nhường cớm ra trận. Thập tam muội cũng là vẻ mặt mơ hồ, hai tay một đám, ta không biết rõ a. Mã Vương Huy suối quẩy nổ nước miếng, nổi giận mắng, cái này còn cần nghĩ, Tam Liên xã không phải không phải người trợ giúp, sự trợ giúp của bọn họ là cấm. Cá voi xanh lão già chết tiệt này chứng thật không biết xấu hổ, nào có chơi như vậy. Hồng Tỷ nhìn thập tam muội không giống như là đang nói láo, bất đắc dĩ nói, hôm nay cứ như vậy đi, cấm ra trận hôm nay tại đánh xuống liền vượt biên giới. Bất quá việc này không thể để cho Tam Liên xã tốt hơn, ngày mai liền đem bọn hắn mặc đồ đỏ giấy tin tức thả ra. Hôm nay đánh là không thể đánh, nhưng làm gì cũng phải buồn nôn bọn hắn một chút, không phải khẩu khí này ta nuốt không trôi. Ba người này lúc đầu đều coi là hôm nay có thể ăn một miếng vị, không có nghĩ rằng một cọng lông đều không có mò được. Thập tam muội mang theo cận thân trở lại hộp đêm, đẩy ra Hàn Bân chô gian kia cửa bào xương đi vào. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, phàn nàn nói, cũng không biết là tên khốn kiếp nào báo cảnh, cái này đạp ngựa không phải không chơi nổi sao. Hàn Bân nghe vậy sắc mặt tối sầm, hắn chính là cái kia báo động vương bắt đạn. Là ta thông qua quan hệ, nhường cấm nhập trận, lần này không có cơ hội nuốt mất Tam Liên xã địa bàn, cá voi xanh liền không có một chút trợ giúp hoa phất ý tứ, đây là nhường chúng ta thấy tốt thì lấy. Không phải đợi ngày mai hắn tìm tới tương tiên sinh việc này cũng tỷ lệ lớn không làm được, bởi vì Tam Liên xã đã đem mặt mũi cho đủ. Mà Hồng Hưng mới vừa ở tiêm xa truy ăn một miếng vị, tương tiên sinh hiện tại cũng hẳn là không muốn phức tạp. Thập tam muội có chút buồn bực hỏi, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột tính toán. Hàn Bân cười cười, giải thích nói, cùng nói nhường tương tiên sinh mở miệng hai mặt khó xử, kia cũng không bằng chính chúng ta trước dừng tay, không cần thiết bởi vì chút chuyện này cùng tương tiên sinh huyên náo không thoải mái. Không đáng. Hàn Bân cầm lấy trên bàn nước uống một ngụm thấm giọng nói, tiếp tục nói, ta đã phái đao tử kình đi xử lý hoa phất, cái kia bị vùi dập giữa chợ lần này nhất định sẽ bị vùi dập giữa chợ, ngươi khẩu khí này cũng coi như ra. Còn lại không có gì không phải chính là uống giảng trà thời điểm cái cỏ. Nếu không nói Hàn Bân đầu óc tốt làm kia, trong thời gian thật ngắn, liền đem chuyện đều suy nghĩ thông thấu. Hơn nữa chuyện làm ai cũng tìm không ra đến ma bệnh, Tưởng Thiên Sinh cùng cá voi xanh mặt mũi hắn cũng chiếu cố tới. Thập tam muội cho dù ở không nguyện ý, cũng không có cách nào phản bác Hàn Bân lời nói. Nàng rất rõ ràng, không có Hàn Bân duy trì, không có cơ hội tại Tam Liên xã trên thân cắn một cái. Thập tam muội vỗ chán một cái, cười khổ đối Hàn Bân nói rằng, Nghĩa Hải Hồng Tỷ cùng tin chữ chồng Mã Vương Huy muốn phái người ra bên ngoài giải tin tức, nói lần này là Tam Liên xã báo cảnh, muốn rơi bọn hắn mặt mũi. Hàn Bân không thèm để ý phất phất tay, cười nói, việc nhỏ, vừa vặn cho cá voi xanh cái kia lão hoạt đầu tìm một chút chuyện làm. Hắn không phải sẽ giả vờ ngây ngốc sao? Lần này nhường hắn tiếp tục phát huy. Đây chính là trong giang hồ có thể lăn lộn lên đại lao, trong bụng đều có chút hàng, không có một cái đơn giản mặt hàng. Cá voi xanh cho ra thái độ, Hàn Bân liền có thể thấy được, hai người tại không có bất kỳ cái gì giao lưu dưới tình huống, liền đặt thành im ắng ăn ý. Thập Tam Muội nhìn chằm chằm Hàn Bân nhìn mấy mắt, cười tán dương, "Hàn Bân, trước kia ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi còn có ngón này. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết dùng súng nói sự tình." Hàn Bân hướng nàng dương đầu, "Ngươi thật sự cho rằng thương có thể giải quyết tất cả vấn đề? Không cùng chi tướng xứng đôi thực lực cùng đầu não, thương chính là thương. Thương không riêng ta có, cái kia giang hồ đại lao không có. Liền nhìn ngươi thế nào đi dùng, dùng tốt, ngươi liền có thể trong giang hồ chiếm hữu một chỗ cắm rủi, dùng không tốt vậy cũng chỉ có thể đi trong biển đuổi nghịch hung ác." Hàn Bân nghĩ, bổ sung một câu, "Lục ca ở phương diện này chính là người trong nghề." Chương 146, Hàn Bân ánh mắt, chương 146, Hàn Bân ánh mắt. Thập Tam Muội lộ ra một cái ánh mắt kinh ngạc, truy vấn, "Ngươi nói là Lục ca chơi liều là giả vờ?" Hàn Bân lắc đầu, giải thích nói, "Chơi liều trang không ra, thực chất bên trong không có có đồ vật, cho dù tốt ngụy trang cũng không lừa được người. Nhất là ở đằng kia chút lao giang hồ trước mặt." Hàn Bân xê dịch tổn thương chân, đổi một cái vị trí thoải mái. "Ta sở dĩ nói Lục ca ở phương diện này là người trong nghề, đó là bởi vì hắn lựa chọn nổi điên vị trí. Ta nghiên cứu qua hắn quá khứ, nói hắn điên không sai, nhưng hắn cái này điên kình dùng vừa đúng." "Nói thế nào?" Thập Tam Muội trong mắt mang theo hiếu kỳ hỏi một câu. Nàng biết Phong Ma Hổ là loại kia đã hung ác lại bị điên nhân vật hung ác, cùng Hàn Bân nói có sai lệch. Hàn Bân thở phào một cái, lúc này mới lên tiếng nói, "Ngươi sẽ không cho là ta cùng Lục ca trao đổi cổ phần, chỉ là nhìn chúng cùng Hắc Phượng hợp tác ca. Chẳng lẽ không phải?" Hàn Bân lời này thật đem Thập Tam Muội làm mơ hồ. "Không vì cái này, chẳng lẽ còn có thể vì Phong Ma Hổ người này?" Hàn Bân khỏe miệng mang theo ý cười nhìn xem Thập Tam Muội, hắn rất hưởng thụ nàng loại này mang theo một chút tò mò ánh mắt. "Cho dù là Tương Tiên Sinh làm người trung gian này, ta đều không nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này. Câu lạc bộ lợi ích là đại gia, trên biển lợi ích là chính ta, cái gì nhẹ cái gì nặng ta phân rõ. Ta sở dĩ cho Lục ca mặt mũi này, đều là bởi vì ta đại ca tế nhãn Hàn Tín. Theo Lục ca cùng ta đại ca trong hợp tác, ta nhìn thấy một con đường, một đầu cái khác người giang hồ không có đi qua đường, cũng là một đầu có thể khiến cho ta lên bờ đường. Từ khi ta hiểu rõ xong Lục ca những cái kia sản nghiệp sau, ta vẫn muốn tìm một cơ hội cùng hắn hợp tác một chút. Mà Hắc Phượng xuất hiện, chính là tốt nhất bậc thang." Thập Tam Muội nghe thẳng mơ hồ, nhướng mày tức giận nói, "Đừng đánh cơ mê, nói chính đề." Hàn Bân khẽ cười nói, "Ngươi cái này tính nôn nóng đến sửa đổi một chút, nào giống một nữ nhân. Ngươi không xong đúng không?" Thập Tam Muội tính tình vốn là gấp, bị Hàn Bân như thế treo khẩu vị, nói chuyện liền mang theo chút ít hòa khí. "Tốt, tốt, ta nói." Hàn Bân liền vội khoát khoát tay, tựa hồ sợ đối phương hiểu lầm cái gì. Cái này chết liếm cầu xem như không cứu nổi, tại Thập Tam Muội trước mặt không có một chút giang hồ mánh nhân khí phách. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, "Lục ca sản nghiệp đều là đường đường chính hành công ty, không có bất kỳ cái gì vi quy địa phương." Hàn Bân coi như tâm lý nắm chắc, chưa hề nói phạm pháp hai chữ. Cho dù là An Bảo công ty nhìn như vậy hình như có chút mẫn cảm nghiệp vụ, tại ngoại sáng bên trên cũng tuyệt đối tìm không ra bất kỳ ma bệnh đến. Ngữ khí của hắn mười phần khẳng định, đối Tần Lãng sản nghiệp hiểu rõ rất kỹ càng. Sản nghiệp chính quy, ý vị này tất cả kinh doanh đều là tại pháp luật giàn khung bên trong tiến hành, không có bất kỳ cái gì vi quy hành vi. Dù cho thân phận của hắn khả năng tồn tại một chút tí vết nhỏ, nhưng chỉ cần cảnh đội không có chứng cứ xác thực, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, pháp luật giảng cứu chính là chứng cứ, nếu như không có chứng cứ xác thực, người khác cũng không cách nào đối với nó tiến hành lên án. Theo cảng đạo luật pháp góc độ tới nói, Lục ca hoàn toàn phù hợp một cái đứng đắn thương nhân tiêu chuẩn. Việc buôn bán của hắn hợp quy, nộp thuế kịp thời, không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép. Cùng có những người khác cái gọi là chính hành thương nhân so sánh, Lục ca công ty càng thêm vi phạm, thanh bạch tựa như một tờ giấy trắng. Tại cảng đảo cái này tràn ngập hơi thở giang hồ địa phương, những cái được gọi là giang hồ đại lao nhóm, bất luận là cái nào, đều khó có khả năng mang theo chỗ câu lạc bộ dưới tình huống, còn có thể bảo trì như thế thanh bạch thân phận. Nhưng mà, Lục ca lại làm được điểm này, đây chính là ta quyết định cùng hắn hợp tác yếu tố mấu chốt. Ngươi tại nói đùa ta sao? Thập Tam Muội kinh ngạc hỏi, Hàn Bân, ngươi không có phát xuất à? Là Đông Hưng Phong Ma Hổ thân phận chính quy, vẫn là Đông Phúc Hòa trợ lý Lục ca thân phận chính quy. Thập Tam Muội đưa tay trái ra, dùng tay phải khoát tay chỉ số tới, chúng ta khỏi cần phải nói, hắn dùng súng phóng tên lửa cùng thành trại lôi đài đối hoành, cái này tính là gì? Hắn dùng A cờ đơn thương độc mã quét chiều tự đôi đường khẩu, cái này đây tính toán là cái gì? Những này không nói đến, Hồng Anh Mạch Diệu Đông, tất ký một hổ nhị kiệt lại thế nào tính, liền cái này. Ngươi còn dám nói Lục ca thân phận thanh bạch? Cái nào thanh bạch ảnh hình người hắn dạng này, nếu là hắn thanh bạch, kia cảng đảo tuyệt đại đa số người giang hồ đều chỉ có thể coi là trong vườn trẻ tiểu bằng hữu. Ha ha. Hàn Bân buồn cười nhìn xem Thập Tam Muội trêu chọc nói, ngươi thật sự là tóc không dài, kiến thức ngắn hơn. Hắn cái này lời mới vừa ra miệng, chỉ thấy Thập Tam Muội ánh mắt đều dựng đứng lên. Con hàng này tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cho nên ta mới nói Lục ca nổi điên vị trí cho tốt, thành trại là địa phương nào? Cửu Long thành trại sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến đại thống, lúc đầu là ruộng muối cùng quan giàu trại, dùng cho ruộng muối nhân viên ở lại cùng quân sự phòng ngự. Năm đó Mãn Thanh chính thức khởi công xây dựng Cửu Long thành trại, xem như căn cứ quân sự cùng trung tâm hành chính. Chiến tranh nha phía sau, cứ việc cảng đảo bị cắt nhường, nhưng Cửu Long thành trại vẫn thuộc Mãn Thanh quản hạt, trở thành việc không ai quản lý khu vực. Lục ca mặc kệ tại thành trại bên trong làm cái gì, cảng phủ cùng cảnh đội đều không có lý do gì dùng cái này tìm hắn để gây sự. Mạch Diệu Đông cùng Tân Ký là chuyện giang hồ, hơn nữa đều là Ô Nha ra tay, việc này vẫn là tìm không thấy trên người hắn. Ô Nha cùng Lục ca quan hệ mọi người đều biết, ngươi nói hắn lại bán đứng Lục ca sao? Không có khả năng. Thập Tam Muội cũng trở về qua mùi, giết chết Ô Nha dễ dàng, muốn cho hắn bán Lục ca rất khó. Hai người này tình nghĩa có thể nói là không thể phá vỡ. Ô Nha năng lực Lục ca cả thường, Lục ca có thể vì Ô Nha cùng thành trại đối hoành, đây là quá mệnh giao tình. Lục ca làm những sự tình kia, để ngươi như thế vừa phân tích, hắn tại cảng đảo thật đúng là không có gì chỗ bẩn. Thập Tam Muội cầm chén rượu lên uống một ngụm, nhìn xem Hàn Bân nói rằng, Hàn Bân, ta thật có điểm bội phục ngươi. Có thể từ điểm đó sự tình phân tích ra được nhiều đồ như vậy. Chúng ta Hồng Hưng túi Khôn Trần rượu đều không có ngươi cái này hai lần, rất sắc bén. Hàn Bân bị Thập Tam Muội cái này vài câu lời định nọt làm lỗ chân lông đều giãn ra. Mỹ tích rất. Hàn Bân mặc dù là giang hồ đại lão, nhưng giờ này phút này biểu hiện của hắn, cùng những cái kia một lòng mong muốn tại người trong lòng trước mặt Dương phát hiện mình liếm cầu giống như lúc. Loại biểu hiện này, thực sự để cho người ta khó mà đem hắn cùng cái kia ở trên biển ngang ngược Tân Nhi Hồ liên hệ tới. Hàn Bân đắc ý nhấp một miếng rượu, hắn không dám uống nhiều, dù sao tổn thương còn chưa tốt lưu loát. Nhưng không uống một ngụm, thật sự là không đủ để biểu đạt một chút vui sướng tâm tình. Hàn Bân cầm trong tay chén rượu, cười đối Thập Tam Muội nói rằng, trong giang hồ không phải chỉ có ta một người thông minh, so ta hiểu ăn não có khối người. Nhưng bọn hắn đều bị Lục Ca loại kia điên cuồng biểu tượng mê hoặc ánh mắt. Hàn Bân con hàng này tại Thập Tam Muội trước mặt là biết gì nói đấy, biết gì nói đấy. Chương 147, tá đôn tử phong cách làm việc, chương 147, tá đôn tử phong cách làm việc. Hôm sau buổi sáng, Tam Liên xã Hoa Phất tin chết, trong giang hồ cũng không gây nên cái gì gợn sóng quá lớn, mặc dù nổi lên một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Càng đảo giang hồ thường thường liền có giang hồ đại lão biến mất không thấy hình bóng, Hoa Phất thật không tính là đại nhân vật gì. Đương nhiên, tại Bát Lan Ngai cái này tràn ngập mập mờ khí tức địa phương, hắn chết nhưng lưu lại một chút dư âm. Hoa Phất, cái này từng tại Bát Lan Ngai có chút danh tiếng nhân vật, bây giờ cũng đã phơi thây đầu đường, chỉ để lại một mảnh tiếng mắng. Ân, con hàng này tại Bát Lan Ngai thanh danh thật sự là không ra thế nào. Phượng tỷ vũ nữ tại Phượng lâu cùng trong câu lạc bộ đêm xì xào bàn tán, cái này cũng đã trở thành Bát Lan Ngai sinh hoạt một bộ phận. Cùng lúc đó, Tam Liên xã Bát Lan Ngai đường khẩu cũng không có bởi vì Hoa Phất chết mà lâm vào hỗn loạn. Tương phản, bọn hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, cho thấy một cái đại xã đoàn vốn có năng lực ứng biến. Vì bổ khuyết Hoa Phất lưu lại trống chỗ, Tam Liên xã phái ra tá đôn tử vị này gần đây quật khởi mãnh nhân đến đây Bát Lan Ngai tỏa chấn. Tá đôn tử người này tại Tam Liên xã lấy xử lý quan hệ nhân mạch tăng trưởng, bất luận là địch hay bạn đều bảo trì lễ phép. Hắn đến, nhường Bát Lan Ngai đường khẩu cấp tốc ổn định lại. Một đầu tóc đỏ tá đôn tử vừa tới Bát Lan Ngai, liền mang theo mấy cái tiểu đệ đi tới Thập Tam Muội chẳng tử. Tá đôn tử cười ha hả đối thủ vệ tiểu đệ nói rằng, huynh đệ, làm phiền ngươi cùng muội tỷ nói một tiếng, Tam Liên xã tá đôn tử trước tới bái phòng. Thủ vệ tiểu đệ nhìn một chút tá đôn tử, trả lời một câu, chờ lấy, ta đi cùng muội tỷ hồi báo một chút. Tá đôn tử cận thân thấy cái này bị vùi dập giữa chợ phách lối như vậy, vừa muốn há mồm mắng lên, liền bị tá đôn tử ngăn lại. Im tiếng. Cận thân vẻ mặt tức giận bất bình thấp giọng lẩm bẩm, đại lão, ngươi bây giờ thật là Tam Liên xã đường, thân phận địa vị cùng Thập Tam Muội cô nương kia đầu vai đủ. Có thể ngươi hôm nay thế mà bị như thế một nhân vật nhỏ cho làm mất mặt, cái này nếu là chuyển đi, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Về sau tại trên đường còn thế nào lăn lộn? 3. Tá đôn tử bỗng nhiên vươn tay, vỗ nhẹ cận thân đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng miệng bên trong lại hùng hùng hổ hổ nói rằng, cái gì chó má mặt mũi? Ta có cái gì mặt mũi? Ngữ khí của hắn mang theo một chút khinh thường, tựa hồ đối với cái gọi là mặt mũi hoàn toàn không để trong lòng. Hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, mặt mũi cũng không phải dựa vào miệng nói ra được, mà là cần nhờ thực lực của mình đánh ra tới. Cuối cùng, tá đôn tử lại bổ sung, chỉ cần ta có thể an ổn giữ vững Bát Lan Ngai đường khẩu, tại Tam Liên xã bên trong ta liền nhất định có mặt mũi. Về phần những người khác nhìn ta như thế nào, ta căn bản không quan tâm. Tá đôn tử nhìn cận thân có chút khinh phục, ôm ở vai của hắn nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nhìn long đầu quan tâm qua mặt mũi sao? Nhưng cảng đảo trong giang hồ lại có ai dám khinh thị hắn? Nhớ cho kỹ, mặt mũi không đáng tiền, điểm này đến cùng long đầu học. Cũng không trách cá voi xanh hiếm có tá đôn tử, tiểu tử này quả thật có chút đồ vật. Thập Tam Muội ngay tại trong bao xương cho Hàn Bân đội băng gạc, đột nhiên nghe thủ hạ đến báo, nói tá đôn tử tới. Nàng liền vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa nghênh đón, đánh như thế nào đều có thể, nhưng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ thấy tá đôn tử liền mang theo mấy tên thủ hạ, nên ngang đứng tại cửa ra vào. Thập Tam Muội khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười, đón tiến lên. Tá đôn ca, đã lâu không gặp. Thập Tam Muội nhiệt tình chào hỏi. Thập Tam Muội tâm lý nắm chắc, tá đôn tử hôm nay có thể đại biểu Tam Liên xã tới, liền chứng minh hắn là tân nhiệm Bát Lan Ngai đường chủ, cho nên tại xưng hô bên trên rất khách khí. Tá đôn tử cười hắc hắc, nói rằng, muội tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiểu đệ mới tới Bát Lan Ngai, về sau còn mời chiếu cố nhiều. Tá đôn tử bộ này diễn xuất đem Thập Tam Muội làm sẽ không. Nàng vừa xử lý Tam Liên xã Bát Lan Ngai đường chủ, hiện tại cái này mới người chủ sự lại đối nàng khuôn mặt tươi cười đó lấy, đây là hát cái nào một màn? Nhưng nàng cũng không thất lễ, đưa tay phải ra làm một cái thủ hiệu mời. Tá đôn ca khách khí, chúng ta bên trong đàm luận. Nói, bên nàng thân tránh ra, đem tá đôn tử một đoàn người nhường tiến vào hộp đêm. Tá đôn tử trên mặt biểu lộ không có một chút biến hóa, rất tự nhiên tiến vào hộp đêm. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra tá đôn tử dũng khí, có thể ở đại xã đoàn hôn xuất đầu không có một cái nào đen cả dầu. Thập Tam Muội nghĩ thầm, người ta Tam Liên xã người trực tiếp như vậy, chính mình cũng không tốt quá không phong khoáng. Nàng phân phó thủ hạ chuẩn bị rượu cùng mâm đựng trái cây, chờ thủ hạ sau khi rời khỏi đây, trong bao xương liền thừa các nàng hai người. Tá đôn tử ngồi xuống về sau, mở miệng nói đến chính sự. Muội tỷ, hôm nay ta ý đồ đến nghĩ đến ngươi cũng tin tưởng, ta cũng không cần quá nhiều lắm lời, ngươi nói thế nào? Thập Tam Muội hôm qua nghe xong Hàn Bân phân tích, tin tưởng việc này nên làm như thế nào? Nàng xuất ra xì gà đưa cho tá đôn tử một tay, sau khi đốt mới mở miệng nói ra, tá đôn ca, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Không biết có phải hay không là ta cùng các ngươi Tam Liên xã xung đột, trước có mạn cướp ta lao đầu ngựa phiếu, không biết rõ bị người hảo tâm kia giết chết. Hiện tại lại có Hoa Phất muốn cướp thủ hạ ta muội tử, ta bất đắc dĩ phản kích, Hoa Phất cũng đã chết. Trong này thị thị phi phi, chắc hẳn đại gia trong lòng đều có một cây cái cân, ta không nói ai đúng ai sai, đúng sai tại chúng ta người giang hồ trong mắt không có ý nghĩa. Tá Đôn Tử hút một hơi xì gà, không có mở miệng, liền đợi đến Thập Tam Muội đem lời còn lại nói ra. Thập Tam Muội ánh mắt nhắm lại, Tá Đôn Tử hiện tại thật đúng là bảo trì bình thản, trước kia hắn cũng không có cái này hai lần. Tá Đôn Tử sở dĩ gọi cái này hoa tên, là bởi vì hắn trước kia ngay tại Tá Đôn pha trộn, cũng là tại Tá Đôn đánh ra thanh danh. Mà Tá Đôn bên trong Bát Lan Nhai không có mấy bước đường, cho nên hai người bọn họ không xa lạ gì. Người ta không mở miệng, Thập Tam Muội chỉ có thể nói tiếp. Tá Đôn ca, ta liền hỏi một câu, việc này thế nào kết? Tá Đôn Tử trong tay kẹp lấy xì gà, thân thể hướng trên ghế salon nhích lại gần, cũng thu hồi cười đùa tí tưởng. Hắn nhìn chằm chằm Thập Tam Muội nghiêm mặt nói, muội tỷ, bày mấy bàn cùng đầu rượu, tại cho hoa phất trong nhà cầm một khoản ăn gia phí, việc này coi như qua. Ta cũng không nói gì với ngươi hư thoại, nếu như Tam Liên xã không thể cầm lại mặt mũi, vậy cũng chỉ có hai nhà khai chiến một con đường có thể đi. Ta Tá Đôn Tử mới đến, nếu là liền chút mặt mũi này đều cầm không quay về, ta cũng không mặt ngồi vị trí này. Thập Tam Muội nhìn thẳng Tá Đôn Tử ánh mắt nhìn một lúc lâu. Tá Đôn ca, ngươi nể tình, ta cũng không thể không biết tốt xấu. Ngươi hai cái điều kiện này không quá phận, ta không có vấn đề. Rượu bày ở nơi nào các ngươi định, hoa phất an gia phí ta ra 18 vạn. Thế nào? Tá Đôn ca còn hài lòng không? Tá Đôn Tử khôi phục bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng, xu nịnh nói, muội tỷ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, làm việc rất công đạo, tiểu đệ bội phục. Chúng ta cũng không cần đi quá xa, tại Vượng Giác Long Phượng trà lâu bày mấy bàn, đại gia trên mặt mũi có thể không có trở ngại là được. Bất quá đêm nay vẫn là đến đánh một trầu, không phải ta không có cách nào cùng câu lạc bộ bàn giao. Minh bạch. Hai người liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đạt thành đi giao dịch. Về phần hoa phất, người chết không có bất kỳ cái gì giá trị. Đây chính là giang hồ. A Bưu không nói, chính là một mặt tăng thêm. Chương 148, không hứng thú cùng chết người nói chuyện, chương 148, không hứng thú cùng chết người nói chuyện. Hôm sau, Sa Điền Hắc Hổ Vũ quán, Tần Lãng mới từ mái nhà xuống tới, Trần Cô Nhai liền thở hồng hộc chạy vào. Trợ lý, Bát Lan Nhai sự tình kết thúc, hôm qua Hồng Hưng cùng Tam Liên xã lại đánh một trận, Nghĩa Hải Hồng Tỷ cùng Mã Vương Huy vừa muốn ra tay liền bị Tam Liên xã thanh thép thái ngăn cản trở về. Sáng nay Hồng Hưng thả ra tin tức, Thập Tam Muội sẽ ở Vượng Giác Long Phượng trà lâu cho Tá Đôn Tử bảy cùng đầu rượu. Tá Đôn Tử hoàn toàn tại Bát Lan Nhai đứng vững bước chân. Biết. Tần Lãng nghe xong gật gật đầu, việc này cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, lấy cá voi xanh cái kia lão hoạt đầu tính cách không có khả năng bởi vì làm một cái pháo đài cùng Hồng Hưng sống mãi với nhau. Tần Lãng cầm lấy một bình nước ném cho hắn, nói rằng, cô nhai, ngươi cũng nên rèn luyện một chút, thân thể này cũng quá hư. Chạy mấy bước cứ như vậy, về sau làm sao tìm được tình muội? Trần Cô Nhai tiếp nhận bình nước, cười ha hả trả lời, trợ lý, cái này thật đúng là không ngoan ta, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm Bát Lan Nhai sự tình, ta hôm qua ngay tại Bát Lan Nhai tiêu sái một đêm, đều do kia hai cái tiểu yêu tinh, không phải ta cũng không đến nỗi dạng này. Dựa vào, Tần Lãng chừng mắt liếc hắn một cái này bị vùi dập giữa chợ thật đúng là sẽ kiêm dung thời gian, làm việc tiêu sái hai không lầm. Hắn theo trong túi móc ra một quyển đại kim lưu ném cho Trần Cô Nhai. Đây là chi trả cho ngươi làm việc tốn hao, về sau tìm một chút cấp cao cô nàng, những ngày an nhàn của ngươi vừa mới bắt đầu. Trần Cô Nhai cười ha hả tiếp nhận tiền mặt, trong lòng thầm nghĩ, còn là theo chân trợ lý có thịt ăn. Liên chút chuyện nhỏ như vậy, chẳng những có chơi, sau đó còn có 5 vạn khối làm việc kinh phí, thật không lời nói. Phòng ăn. Cô tử thấy Trần Cô Nhai đi theo Tần Lãng sau lưng tiền đến, lập tức lại cầm một đôi bát đũa thả ở trước mặt hắn. Trần Cô Nhai cũng không phải hẹp hòi người, theo trong túi móc ra một trương đại kim lưu đặt ở cô tử trong túi. Giữ lại mua đường ăn. Cô tử cũng không khách khí, cười hì hì đối với hắn thở dài. Ngai ca đại khí, về sau muốn ăn cái gì ngươi nói với ta, ta chuẩn bị cho ngươi lấy. Lúc này Ô Nha đi đến, đưa tay tại cô tử trên đầu xoa nhẹ một thanh, cười mắng, tiểu tử ngươi chính là tại của người phúc ta, hai ngày này ngươi mua thức ăn. Võ quán trong những người này, cô tử cùng Ô Nha chơi tốt nhất, Ô Nha cũng bằng lòng bồi tiểu tử này chơi. Cô tử tranh thủ thời gian làm sửa lại một chút kiểu tóc, nói lầm bầm, Hùng ca, một hồi ta còn muốn đi học, ngươi đừng đem ta kiểu tóc làm rối loạn. Ha ha. Tần Lãng buồn cười nhìn xem cô tử, phất phất tay nói, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong điểm tâm, cô tử trà sát một chút miệng, đối Ô Nha nói rằng, Hùng ca ngươi về sau không cần đưa ta, về sau ta cùng dì Hiểu cùng đi trường học. Đi. Ô Nha trả lời. Tần Lãng nghe được cô tử nói như vậy, nhíu lông mày, kinh ngạc hỏi, cô tử, dì Hiểu cùng ngươi một trường học. Cô tử gật gật đầu, thật to ca, dì Hiểu tại trung học bộ. Hai ngày trước tan học, Hùng ca mang ta đi dì Hiểu nhà quán rượu ăn cơm, hai ta liền quen biết, người này rất tốt trung đụng. Ô Nha mở miệng phơi bày cô tử, cười đối Tần Lãng nói, đại lão, tiểu tử này đem lâu con trai của lão bản hủ sừng sốt một chút, còn thu người ta làm tiểu đệ. Cô tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúng túng nhìn xem Tần Lãng giải thích nói, thật to ca, ta không có lắc lư gì hiểu khác, chính là nhà hắn đồ ăn ăn ngon, nghĩ đến thu hắn làm tiểu đệ, có thể không cần phải tiết kiệm tiền cơm. Ha ha, ha ha. Trong nhà ăn ăn cơm người đều nở nụ cười, nhất là A Vũ, liền hắn cười thành âm lớn nhất. Còn vỗ tay cho cô tử vỗ tay, tán dương, tiểu tử ngươi là sẽ sinh hoạt, Vũ ca coi trọng ngươi. Cô tử đỏ lên khuôn mặt nhỏ đứng dậy tranh thủ thời gian đi ra ngoài, không đi không được, thật sự là có chút không tiếp tục chờ được nữa. Ô Nha chờ cô tử sau khi đi, đối Tần Lãng nói rằng, đại lão, Trần đại trạng kia mặt chuẩn bị không sai biệt lắm, hôm nay muốn mở phiên tòa, ngươi có đi hay không nhìn xem. Tần Lãng rút một tờ giấy lau lau miệng, trả lời, chúng ta cùng đi, vừa vặn tòa án thẩm vấn kết thúc sau mang theo dụ bình tôn trở về làm việc. Tây Cửu Long trọng tài pháp viện ở vào Thâm Thủy bộ khu Thông Châu đường phố cùng Đông Kinh đường phố Châu giao hội. Nơi này là toàn bộ Tây Cửu Long hình sự vụ án thẩm phán đỉnh. Hai chiếc BMW Series 7 dừng ở trọng tài pháp cửa sân. Tần Lãng vừa xuống xe lại gặp phải Lưu Diệu Tổ, tên Vương Bắt Đản này bên người đi theo hai cái bảo tiêu cùng một người mặc màu đen thấp ngực váy liền áo nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này chính là hắn thư ký nhỏ Mộng Na, uổng công như thế xinh đẹp cô nàng, nhường Lưu Diệu Tổ cái này bị vùi dập giữa chợ hắc hắc. Lưu Diệu Tổ hướng Tần Lãng đi tới, cười vươn tay, mong muốn cùng Tần Lãng nắm tay. Thiên Hồng lướt ngang hai bước ngăn khuất Lưu Diệu Tổ trước mặt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cổ của hắn nhìn. Lưu Diệu Tổ bị Thiên Hồng nhìn tê cả da đầu, ánh mắt này có chút khiếp người. Hắn kiên trì đối Tần Lãng nói, "Tần tiên sinh, có thể hay không cho ta mấy phút thời gian, ta có việc thương lượng với ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng." Tần Lãng mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Lưu Diệu Tổ, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ Thiên Hồng bả vai. Thiên Hồng nghiêng người ngăn trở Lưu Diệu Tổ, nhường Tần Lãng trước đi qua. Tần Lãng trực tiếp theo Lưu Diệu Tổ bên cạnh đi qua, thậm chí không có nhìn nhiều Lưu Diệu Tổ một cái. Đối với Tần Lãng mà nói, Lưu Diệu Tổ cùng người chết không có gì khác nhau, hắn không hứng thú cùng một người chết nói chuyện. Lưu Diệu Tổ đứng tại chỗ, nhìn xem Tần Lãng đi xa bóng lưng, sắc mặt của hắn biến đến mức dị thường khó coi. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì Tần Lãng sẽ như thế không nhìn hắn, loại này bị người coi nhẹ cảm giác nhường trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Nhưng hắn còn cầm Phong Ma Hổ cái kia bị vùi dập giữa chợ không có một điểm biện pháp nào. Liên Hồ Tu Dung cũng không nguyện ý trêu chọc Phong Ma Hổ, lại càng không cần phải nói hắn. Ô Nha khi đi ngang qua Lưu Diệu Tổ bên người thời điểm nhìn thoáng qua Mộng Na. "Ú a, Lưu tiên sinh, ta nghe nói ngươi chính là vì cái này cô nàng giết chết lao bà của mình, có phải thật vậy hay không?" Lưu Diệu Tổ cắn răng, dường như hạ quyết tâm thật lớn, sau đó hạ giọng, xích lại gần Ô Nha nhẹ nói, "Ô Nha, ngươi muốn là đối với nàng cảm thấy hứng thú, ta có thể tặng cho ngươi. Bất quá, ta có cái nhỏ thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay." Hắn hơi hơi dừng lại một chút, quan sát đến Ô Nha phản ứng, thấy Ô Nha dừng bước, trong lòng của hắn vui mừng. "Ta muốn cùng Tần tiên sinh nhận thức một chút, nhưng một mực không có cơ hội. Nếu như ngươi có thể giúp ta cùng Tần tiên sinh dắt tuyến, để cho ta có cơ hội cùng hắn nói mấy câu, vậy ta liền vô cùng cảm kích, tất có hậu báo." Mộng Na nghe nói như thế sau, như bị sét đánh giống như thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nàng biết Lưu Diệu Tổ không phải người, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể xuất sinh tới loại trình độ này. Vì cùng người khác kéo lên tuyến, là có thể đem nàng đưa ra ngoài. Ô Nha bĩu môi, khinh thường nói, "Lưu Diệu Tổ, ngươi cho rằng ta là ai? Ta đạp ngựa muốn cái gì dạng cô nàng không có. Dùng ngươi đưa." "Ta sở dĩ dừng lại, chính là muốn nói với ngươi một tiếng, lại để cho bên cạnh ngươi hai tên phế vật kia nhìn chằm chằm Trần Đại Trạng, ta liền đưa bọn hắn đi trong biển bơi lội." "Không ra gì." Ô Nha nói xong xoay người rời đi, hắn biết rõ đại lao tính cách. Lưu Diệu Tổ cái này bị vùi dập giữa chợ chết chắc, rất đều bảo đảm không được hắn. Chương 149, tòa án bồi thẩm đoàn, chương 149, tòa án bồi thẩm đoàn. Trọng tài pháp viện ba hào sảnh. Tòa án bên trong, dự tính trên ghế người người nhốn nháo, ngồi đầy muôn hình muôn vẻ quần chúng vây xem. Trong đó có một ít là bình thường thị dân, bọn hắn là đối cái này vụ án tính đặc thù có chỗ chú ý, cho nên mới cố ý đến đây dự tính. Dù sao nhạc phụ cùng con rể gia đình luân lý kịch thật nhìn rất đẹp, người Hoa đối với xem náo nhiệt điểm này chưa từng có một tia cải biến. Đây là sâu thực tại thực chất bên trong đồ vật, đều yêu cái này miệng. Còn có một số thì là nguyên cáo gia thuộc, trên mặt bọn họ đều viết đầy chờ mong. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm không có một hai thẩm phán tịch, nếu như lần này tòa án thẩm vấn có thể thắng kiện, đông tử liền có thể đạt được một số lớn bồi thường, bọn hắn cũng có thể mượn điểm quang. Chuyện này liên lụy đến đã từng ức vạn phú hào Du Bỉ Tôn, cùng con rể của hắn Lưu Diệu Tổ. Cái này không nghi ngờ gì cho cả sự kiện tăng thêm rất nhiều hài kịch tính cùng xem chút. Việc này rất là hấp dẫn không ít phóng viên đến đây tham gia náo nhiệt, dù sao đám này hàng chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bọn hắn nghe tin lập tức hành động, đối cái này tràn ngập bát quái cùng tranh cãi cố sự tràn đầy hứng thú nồng hậu. Không có trọng lượng cấp tin tức, ai cho bọn họ thêm tiền thưởng? Tần Lãng dẫn đầu, mà phía sau hắn đi theo Ô Nha bọn người, một đoàn người trực tiếp xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi tới hàng phía trước. Nơi này là Du Bỉ Tôn gia thuộc dự giữ lại khu vực, vị trí rất cao, so cái khác quần chúng vây xem vị trí tốt hơn nhiều, ít ra có thể nghe rõ luật sư đang nói cái gì. Một cái nữ phóng viên nhìn thấy hắn tiến đến, tranh thủ thời gian bu lại, trong tay mịt rổ phồn đổi tới trước mặt hắn. "Tiên sinh, ta muốn mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng Du Bỉ Tôn tiên sinh ở giữa là quan hệ như thế nào?" "Theo ta được biết, Du Bỉ Tôn tiên sinh chỉ có một cái ngộ hại nữ nhi, trừ cái đó ra, hắn tại cảng đảo cũng không có cái khác thân thuộc. Ngươi làm sao lại lấy ra thuộc thân phận tới tham gia lần này tòa án thẩm vấn?" Tần Lãng nhìn thoáng qua mịt rộ phồn bên trên dấu hiệu là TVB, mà cái này nữ phóng viên hắn cũng rất quen thuộc. Nàng là TVB đương gia chủ trì Chu Tuệ. "Phương Tư Duy." Tần Lãng ánh mắt nhìn xuống dưới, kiếp trước liền nghe nói một câu, "Suy thủy mất quyền, Chu Tuệ mất chân." Cô nàng này mặc dù là một cái vật thay thế, nhưng cùng chân nhân cựu cựu thành tương tự. Một đôi trắng non bắp đùi thon dài ánh vào Tần Lãng tầm mắt, này đôi chân chẳng những thẳng, còn đặc biệt bạch. Màu da là hiếm thấy lạnh da trắng, nhìn xem liền trơn trượt. Phương Tư Duy thấy Tần Lãng ánh mắt điểm rơi là bắp đùi của nàng, ánh mắt mang theo đắc ý nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ, đẹp trai thì thế nào? Còn không phải bị mị lực của nàng hấp dẫn lấy. Ân, đẹp trai nhìn như vậy nàng gọi thưởng thức, xấu so nhìn như vậy nàng gọi hèn mọn. Tần Lãng thu hồi ánh mắt, nhìn xem cười ha hả trả lời, "Phương tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, bản nhân so trên TV còn muốn tình nhiều." "Tạ ơn." Phương Tư Duy khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, đối với Tần Lãng khích lệ, nàng lộ ra không ngạc nhiên chút nào, thậm chí có chút tập mãi thành thói quen. Dù sao lời này, nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe được, từ nhỏ mỹ tới lớn, ai nhìn thấy nàng không được khen một tiếng mỹ nhân. "Tiên sinh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta a. Xin hỏi ngươi cùng Du Bỉ Tôn tiên sinh là quan hệ như thế nào?" "Thuê quan hệ." Tần Lãng cười giải thích nói, "Du Bỉ Tôn tiên sinh chuẩn bị làm nên Vạn Long công ty, hôm nay qua đi hắn sẽ trở thành Vạn Long công ty giám đốc." Phương Tư Duy sững sờ, lập tức liền phản ứng lại, nàng biết trước mắt cái này cái trẻ tuổi đẹp trai là ai. Đây là một cái có thể khiến cho Lục Thúc đều phải tìm hắn hòa đàm giang hồ đại lao, Đông Phúc Hòa trợ lý Phong Ma Hổ. Phương Tư Duy ngữ khí càng thêm nhu hòa, cười hỏi: "Tiên sinh, người đối hôm nay tòa án thẩm vấn kết quả có cái gì chờ mong sao?"
"Có."
Tần Lãng gật gật đầu, người tốt nhất định phải có hảo báo, không phải thế gian công lý không còn, ta tin tưởng cảng đạo pháp luật. Phương Tư Duy âm thầm liếc mắt, lời nói này tương đương không nói. Nàng nhãn châu xoay động, đổi một loại hỏi pháp: "Tần tiên sinh, cảng đạo pháp luật là công đàng, nhưng quan tòa cùng bồi thẩm đoàn coi như không nhất định. Tỷ như, một đoạn thời gian trước ấu nữ kiên cường án, quan tòa cùng bồi thẩm đoàn có hay không làm ra công chính phán quyết, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Tần Lãng buồn cười nhìn thoáng qua cô nàng này, rất tốt tiểu mỹ nữ, nhưng cái này tâm nhãn lại không ra thế nào. Cho hắn đào hố. Vụ án kia hung thủ đều bị hắn cùng Trần Quốc Nghĩa giải quyết, cũng coi là cho người bị hại một cái công đạo. Tần Lãng rất muốn nói, pháp luật không cho được công chính, hắn cùng Trần Quốc Nghĩa cho, nhưng lời này hắn không thể đối Phương Tư Duy nói. Tần Lãng nhấc ngón tay chỉ mặt mình, tự tin hồi đáp, ta gương mặt này chính là công chính tam đoan, Phương tiểu thư đối câu trả lời này hài lòng không? Phương Tư Duy nghe được hắn ý tứ, người này thật đúng là bá đạo. Bất quá nàng cũng tin tưởng người ta nói là sự thật, hắn có thực lực này. Đã người ta đã đem lời nói đến mức này, nàng không có khả năng lại tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, không phải liền làm cho người ta phiền rồi. Ta ơn Tần tiên sinh trả lời, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Phương Tư Duy rất thức thời lui về phóng viên ghế. Mà cái khác phóng viên cũng nghe tới đối thoại của bọn họ, cũng không người đến Tần Lãng nơi này tự tìm phiền phức, dù sao bọn hắn không có Phương Tư Duy ưu thế. Nếu như bọn hắn cũng mọc một đôi chân dài, cũng nghĩ đến Tần Lãng trước mặt lăn lộn quen mặt. Ăn phóng viên chén cơm này người, thường thường gặp phải các loại không tưởng tượng được tình huống cùng phiền toái nhỏ. Dù sao, công tác của bọn hắn tính chất quyết định bọn hắn cần tiếp xúc đến đủ loại người và sự việc, mà những người này cùng sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy xử lý. Đối với ăn phóng viên chén cơm này người mà nói, có thể cùng Tần Lãng dạng này giang hồ đại lão kéo lên quan hệ. Bất luận là theo công tác góc độ vẫn là người góc độ đến xem, đều là một cái vô cùng chuyện không tồi. Không sai biệt lắm một điếu thuốc công phu, chủ thẩm đại pháp quan cùng bồi thẩm đoàn 7 người tổ cũng lần lượt đi tới chỗ ngồi của bọn hắn. Càng đạo tòa án bồi thẩm viên là từ bình thường thị dân tạo thành, tuổi tác điều kiện là 21, 65 tuổi, tâm trí kiện toàn lại không tàn tật, còn cần tại cảng đảo ở lâu thời gian nhất định. Pháp luật chức nghiệp giả cùng bộ phận đặc biệt quân thể, tỉ như người bị câm, không thể đảm nhiệm bồi thẩm viên. Bồi thẩm đoàn chế độ bắt nguồn từ Dôn Châu bình thường pháp bên trong cùng thế hệ thẩm phán nguyên tắc, 1845 năm thông qua bồi thẩm viên cùng bồi thẩm đoàn quy quản điều lệ chính thức xác lập. Chức trách của bọn hắn cũng rất đơn giản, cái kia chính là sự thật nhận định, cũng độc lập với quan tòa bên ngoài, căn cứ chứng cứ phán quyết bị cáo phải chăng có tội. Hơn nữa có tranh luận lúc, quan tòa còn cần hướng bồi thẩm đoàn giải thích pháp luật điều khoản, nhưng cuối cùng cân nhắc mức hình phạt từ quan tòa quyết định. Bồi thẩm đoàn toàn bộ hành trình tham dự tòa án thẩm vấn, quan tòa cùng bồi thẩm đoàn thành viên tại xem xét lúc không được tiếp xúc, bảo đảm thẩm phán công chính tính. Hình sự vụ án bình thường từ một tên đại pháp quan cùng 7 tên bồi thẩm viên tạo thành, nghiêm trọng vụ án có thể tăng đến 9 người. Mấy cái bồi thẩm đoàn thành viên ra trận lúc đều không để lại dấu vết, đối Tần Lãng khẽ gật đầu ra hiệu. Đại pháp quan càng là đối với Tần Lãng cười cười. Cái này đại pháp quan họ Trương tên Nhân Khôi, Trương Hạo Trương, Trương 150, Trương Hạo sau lưng gia tộc thế lực, Trương 150, Trương Hạo sau lưng gia tộc thế lực. Trương Hạo con hàng này đừng nhìn không cao, chỉ một M58, nhưng xuất thân của hắn tuyệt đối không thấp. Con hàng này là thâm thành danh môn vọng tộc về sau, cũng là Tân Giới Chi Vương Tân Giới Hương Nghĩa cục nghị trưởng Trương Nhân Long thế hệ con cháu. Nếu như không có Trương Hạo hỗ trợ, Tần Lãng muốn cầm tới Tân Giới Hương Nghĩa cục Sa Điền Than Lửa Hương đại biểu thân phận, đến phí rất lớn công phu. Thâm thành bên kia bờ sông chính là cảng đảo Tân Giới, trước kia nơi này có rất nhiều nổi danh khư, trong đó một cái tên là Thạch Hồ khư. Thạch Hồ nơi này, trước kia chính là đánh thạch trận. 1843 năm Dôn Châu tại cảng đảo mở phụ trước đó, cảng đảo bên trên chủ yếu sản nghiệp chính là đánh thạch. Theo cảng đảo kiến thiết tăng tốc, đá hoa cương nhu cầu tăng lớn, tảng đá chuyện làm ăn biến vô cùng kiếm tiền cùng hiển hách. Mà theo khai thác đá buôn bán thịnh vượng, Thạch Hồ khư nơi này tùy theo liền xuất hiện hai cái đại gia tộc, Trương thị cùng Liêu thị. Dân quốc thời kỳ Bảo An huyện tới gần Văn Gấm Độ hướng Tây thôn, có một vị họ Trương trung y đến nơi này dừng chân. Hướng Tây Trương gia, mấy trăm năm qua một mực là Thâm Thành đại tộc. Trương thị theo đời Minh rời chỗ ở Thâm Thành sông lòng chảo sông khai chi tán diệp, dần dần phát triển thành bốn cái thôn xóm, Nước Bối, Hồ Bối, Hướng Tây cùng Hoàng Bối lĩnh. Không có trước giải phóng, Trương gia tại Thâm Thành Hà Nam mặt nắm giữ mảng lớn thổ địa. Tại dân quốc thời kỳ, Trương thị thu tô đội tại thu tô mùa cần phái ra đại lượng nhân viên xe ngựa, mới có thể đem hiệp thương tốt 1/10 thuê lương thực trở về Hà Bắc bờ thôn xóm. Phần này phồn hoa theo cận đại xã hội dung chuyển không lớn bằng lúc trước, 49 năm về sau, Thâm Thành Hà Nam Bắc hai bên bờ hình thái ý thức xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, bờ Bắc tới bờ Nam thu tô sự tình liền ngừng lại. Vị này theo hướng Tây thôn rời chỗ ở mà đến trung ý chính là Trương Nhân Long phụ thân, hắn tại thế kỷ 20 thập kỷ 20 rời vào tiếp nước Thạch Hồ khư sau, mở tiệm tạp hóa biết thương hội dựa vào bán buôn tạp hóa lập nghiệp. Trương Nhân Long lúc sinh ra đời gia tộc đã dành dụm nhất định tài phú, cho nên thu được tốt đẹp giáo dục cơ hội. Hắn khi còn bé vào học Cửu Long Còi Cắt thư viện, tiếng Anh nhất là xuất chúng. Tại Dôn Châu cùng cả người không hợp nhau thời đại kia, hắn có thể cùng Dôn Ngưu Nhân nói chuyện như lưu, từ đó đạt được không ít chỗ tốt. 41 năm cảng đảo luân hãm tại chậu rửa chân gà chi thủ, có một quả lòng yêu nước Trương Nhân Long cựu hận tiểu quỷ tử, đi vào Quảng Thành Phòng Quân, sau vào học bên trong núi lớn học ngành kinh tế. Hắn còn đảm nhiệm qua quốc đảng phiên dịch, cho nên kết bạn không ít quốc đảng người. Cảng đảo khôi phục sau, Trương Nhân Long theo Quảng Thành trở lại cảng dấn thân vào thương nghiệp. Thế kỷ 20 thập niên 50, Liên Hiệp Quốc đối mới thành lập Đông Đại cấm vận vật tư, Trương Nhân Long xâm thêm vận rằng, tạp hóa Bắc Thượng hành động. Bởi vì chiến hậu rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cảng đảo nhân khẩu cấp tốc bành trướng. Trương Nhân Long cảm thấy địa sản tiền cảnh đều có thể, bắt đầu đại lượng thu mua trước khi chiến đấu cựu lâu trùng kiến bán đi, kiếm được món tiền đầu tiên. Thạch Hồ Khư xây thành thứ nhất chỗ rạp hát Hành Lạc rạp hát cũng là Trương Nhân Long đầu tư khởi công xây dựng. Hiện tại Thạch Hồ Khư đầu đường cuối ngõ có rất nhiều Trương Nhân Long bút mực, đệ tử, bảng hiệu. Người này liền điểm này yêu thích, mặc kệ nhà ai chuyện làm ăn mở cửa, chỉ cần tìm được trên người hắn, hắn đều sẽ cho người ta đến một bức mặc bảo xem như hạ lễ. Mà Trương gia sản nghiệp cũng không nhỏ, thương hạ, quán rượu, rạp hát, chứng khoán đi, Trương Nhân Long gia tộc sản nghiệp trải rộng Thạch Hồ Khư. Theo một phương diện khác mà nói, không có Trương Nhân Long, liền không có hiện tại Thạch Hồ Khư, nói một câu hắn là Thạch Hồ người sáng lập tuyệt đối không quá phận. 55 năm, Thạch Hồ Khư đã xảy ra một trận đại hỏa. Có từ lâu khư thị cùng nhà lều tại trong hỏa hoạn thiêu hủy hầu như không còn. Bởi vì nạn dân số lượng rất nhiều đều là từ nội địa lén qua tới nạn dân, bọn hắn cơ hồ có thể nói trong vòng một đêm lâm vào tuyệt cảnh. Những này lén qua cũng định cư so với nạn dân có không ít đến từ một sông chi cách thâm thành, cùng hắn là đồng hương. Lúc ấy quỷ lão đối địa chỗ lệch xa xa Thạch Hồ cứu tế cũng không tận lực, cứu tế công tác cơ hồ từ đương nhiệm tiếp nước hương ủy hội chủ tịch Trương Nhân Long chủ trì. Hắn chủ tổ Trần Thai lại phái Mễ Lương, xuất tiền xuất lực an trí nạn dân, về sau lại trùng kiến mới khư kinh doanh trở lại, lần này nghĩa cử đặt vững hắn tiếp nước hương lãnh tụ địa vị. Thạch Hồ Khư bên trong có một con rồng xâm đường, chính là lấy Trương Nhân Long cùng một cái khác tiếp nước thân hảo nông thôn Liêu Nhuận Sâm mà mệnh danh. Theo thời năm 1970 bắt đầu, Cảng phủ rốt cục kế hoạch phát triển tân giới, thân làm hương nghị cục nghị trưởng Trương Nhân Long ở giữa cân đối thu đất. Cảng phủ lúc này mới có thể mua xuống đại lượng ở vào tiếp nước, phấn lĩnh, cắt sừng đầu, bùn trồn lĩnh một vùng nông. Lại lấy ớt loại đổi chỗ quyền lợi sách phương thức lấy được cảng phủ lượng lớn bồi thường, tân giới dân chúng thân gia phóng đại. Mà bây giờ ngồi ở vị trí đầu đại pháp quan tên gọi Trương Nhân Khôi, cùng Trương Nhân Long là đường huynh đệ. Trương Hạo chính là Trương Nhân Khôi cháu ruột, Trương Nhân Long tại tân giới lực ảnh hưởng rất lớn, mà Trương Nhân Khôi tại cảng đảo pháp luật giới cũng là nhân vật kiệt xuất. Hiện tại cảng đảo người Hoa đại pháp quan thật không nhiều, từ điểm đó liền có thể nhìn ra Trương Nhân Khôi cổ tay. Trương Nhân Khôi ngồi ở vị trí đầu, cầm lấy truy gõ gõ. Yên lặng, hiện tại dù Bỉnh Tôn đã thương người án chính thức mở phiên tòa, mang nguyên cáo cùng bị cáo nhập đình, mời song phương luật sư biện hộ chuẩn bị kỹ càng phân trần, mở phiên tòa. Theo Trương Nhân Khôi vừa dứt tiếng, dù Bỉnh Tôn bị cảnh sát tòa án dẫn vào, ngồi ở ghế bị cáo vị bên trên. Mà nguyên cáo đông tử mặc một thân quần áo bệnh nhân đi tới nguyên cáo ghế. Lúc này, thân mặc màu đen luật sư áo choàng, đầu đội màu trắng tóc quăn tóc giả Trần Đại Trạng đứng lên. Cầm trong tay hắn cảnh thự khẩu cung lời chứng đi tới vụ án người làm chủ Lý Ưng trước mặt. Trần Đại Trạng đối với hắn cười cười, mở miệng hỏi, "Lý sơ, lời chứng bên trên viết ta người trong cuộc dùng một thanh đoạn đao đâm đả thương nguyên cáo ngực, có phải như vậy hay không?" Trần Đại Trạng nói chuyện rất có trình độ, không nói người bị hại, chỉ nói nguyên cáo. Ý tứ rất rõ ràng, hắn không thừa nhận dù Bỉnh Tôn là hung thủ. "Là." Lý Ưng hiện tại khí sắc không tệ, còn đưa Trần Đại Trạng một cái khuôn mặt tươi cười. Xem xét hai người liền có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đi giao dịch. Vậy là tốt rồi. Trần Đại Trạng xoay người lại tới vật chứng tịch, cầm lên cái kia thanh bị chứa ở vật chứng trong túi dao găm, hướng bốn phía phô bày một chút. Hắn đi vào Lý Ưng trước mặt hỏi, "Lý sơ, ngươi xác định hung khí chính là cây chùy thủ này?" Lý Ưng gật gật đầu, "Xác định." Trần Đại Trạng nhếch miệng lên, đem vật chứng thả trở về. Lập tức cầm lấy một phần văn kiện bỏ vào mấy cái bồi thẩm đoàn trước mặt trên mặt bàn. Vừa rồi Lý sơ lời chứng chắc hẳn tất cả mọi người nghe thấy được. Hung khí là một cây chùy thủ, mà vết thương vị trí tại nguyên cáo ngực. Hiện tại ta muốn hỏi một chút, vị trí này đối với thân cao chỉ có hơn 1m6, đồng thời tuổi già sức yếu dù Bỉnh Tôn tiên sinh mà nói, có phải hay không quá khó khăn? Ta người trong cuộc dù Bỉnh Tôn tiên sinh không phải trời sinh thần lực, hắn chỉ là một cái bình thường người già, làm sao làm được trọng thương thân thể cường tráng, đồng thời thân cao tới 1m8 nguyên cáo. Trần Đại Trạng đi đến nguyên cáo đông tử trước mặt hỏi, "Nguyên cáo, ngươi có thể trả lời vấn đề này sao?" "Đại pháp quan các hạ, ta phản đối Trần Đại Trạng đối ta người trong cuộc hướng dẫn." Lúc này nguyên cáo luật sư theo trên chỗ ngồi đứng lên. Chương 151, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trần Thiên Áo. Chương 151, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trần Thiên Áo. Phản đối vô hiệu. Trương Nhân Khôi cầm lấy truy gõ một cái, bác bỏ luật sư đề nghị. Trần Đại Trạm nhìn lướt qua nguyên cáo luật sư, bĩu môi khinh thường, ngươi cái gì trình độ liền dám cùng ta đối tuyến? Không ra gì. Nguyên cáo đông tử thần sắc có chút khẩn trương, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lưu Diệu Tổ, thầm nghĩ, lão bản, chúng ta cũng không có thương lượng qua cái này quá trình a. Không phải nói đều giao cho luật sư đến trả lời sao? Hiện tại luật sư đề nghị bị bác bỏ, ngươi để cho ta làm sao xử lý? Xin ngươi chính diện trả lời vấn đề của ta. Trần Đại Trạm thúc giục nói. Đông tử lắc bắp hỏi hồi đáp, làm. Lúc ấy dù Bỉnh Tôn tỉnh, cảm xúc kích động, muốn đối lao bản của ta Lưu Diệu Tổ tiên sinh động thủ, mà ta thân làm lão bản bảo tiêu, phải bảo đảm lão bản an toàn, cho nên mới động thân ngăn khuất lão bản trước mặt. Trần Đại Trạng cắt ngang Đông tử nói tiếp, nói rằng, ta chỉ là hỏi ngươi, bằng dù Bỉnh Tôn tiên sinh thể lực có thể ở ngươi trên ngực phương lưu lại sâu như vậy vết thương sao? Mà không phải để ngươi trần thuật chức trách của ngươi phẩm hạnh, chức trách của ngươi phẩm hạnh cùng vấn đề của ta có quan hệ sao? Xinh đẹp. Tần Lãng nhìn xem sục sôi phân Trần Đại Trạng âm thầm gọi tốt, không hổ là ngươi nha. Trần Đại Trạng. Trần Đại Trạng tiếp tục hỏi, nguyên cáo, xin trả lời vấn đề của ta. Đông tử đưa tay xoa xoa cái chán, dùng ánh mắt không ngừng hướng luật sư xin giúp đỡ. Nguyên cáo luật sư lúc này đứng lên đối đại pháp quan Trương Nhân Khôi nói, đại pháp quan các hạ, bị cáo luật sư có rõ ràng hướng dẫn ta người trong cuộc hiểm nghi, mời đại pháp quan cùng bồi thẩm đoàn ngăn cản hắn vi phạm hành vi. Bồi thẩm đoàn thành viên lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, làm bộ thảo luận vài câu. Sau đó đưa ra trả lời chắc chắn, trải qua bồi thẩm đoàn thảo luận, bị cáo luật sư vấn đề cũng không có xui khiến dừng tội hiểm nghi. Bị cáo luật sư mời tiếp tục. Nguyên cáo luật sư không còn gì để nói, đều đạp ngựa hỏi nguyên cáo, vậy ta đây nguyên cáo luật sư còn có cái lông tác dụng. Trần Đại Trạng mỉm cười, nhìn xem nguyên cáo đông tử truy vấn, nguyên cáo, ngươi là không biết rõ trả lời thế nào, vẫn là không muốn trả lời vấn đề của ta. Đông tử cắn răng, kiên trì trả lời, lúc ấy cảnh tượng hỗn loạn, dù Bỉnh Tôn cảm xúc lại kích động dị thường, người đang tức giận thời điểm có thể phát huy ra thân thể tiềm năng, làm được điểm này rất dễ dàng.
Tốt.
Trần Đại Trạng kêu một tiếng tốt, chắp tay sau lưng quay người mặt hướng đại pháp quan cùng bồi thẩm đoàn thành viên mở miệng nói: "Tôn kính đại pháp quan cùng các vị bồi thẩm đoàn thành viên, các ngươi nghe được nguyên cáo thuật lại." Trần Đại Trạng đi đến trước chỗ ngồi của hắn, theo trên mặt bàn cầm lên một phần văn kiện đưa đến bồi thẩm đoàn thành viên trước mặt. "Đây là ta người trong cuộc dù bỉn tôn tiên sinh thân thể kiểm tra báo cáo. Dù bỉn tôn tiên sinh là thức ăn chay chủ nghĩa người, bình thường mỗi điểm thu hút không đủ, lại bởi vì quá độ mệt nhọc cùng protein khuyết thiếu chờ sinh lý tính nhân tố dẫn đến cơ bất lực. Mà thân mắc cơ vô lực dù bỉn tôn tiên sinh, là thế nào đâm tổn thương nguyên cáo? Điểm này không nói đến, dựa theo nguyên cáo vết thương vị trí, bằng vào ta người trong cuộc thân cao, đâm tổn thương vị trí hẳn là phần bụng. Nếu như nâng lên cánh tay, lại thêm cơ bất lực, không có khả năng đối nguyên cáo tạo thành lớn như thế tổn thương. Nguyên cáo vết thương rất sâu, hạ thủ vị trí cũng rất chuẩn, một đao kia không có có nhất định thể lực căn bản là không có cách hoàn thành. Ta phản đối." Nguyên cáo luật sư cũng nhịn không được nữa, đứng lên đi đến thẩm phán bàn tiệc trước nói rằng: "Đại pháp quan các hạ, bị cáo luật sư hoàn toàn là bằng không lực chắc. Mọi người chúng biết, người tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống, thường thường có thể kích phát thân thể tiềm lực, kích thích hạ diện lìn bài tiết, làm ra một chút trái ngược lẽ thường sự tình. Một cái mẫu thân vì bảo hộ hải tử, có thể dùng thân thể chống lên nặng mấy trăm cân vật nặng. Một cái phụ thân vì bảo hộ hải tử, có thể nắm giơ lên nặng mấy trăm cân xà nhà, loại sự tình này tại trong hiện thực phát sinh qua rất nhiều lần. Dùng dù bình tôn tiên sinh thân cao, thể lực, chứng minh hắn không là hung thủ lời giải thích quá gượng ép." Trần Đại Trạng lập tức cắt ngang bị cáo luật sư lời nói, cảnh cáo nói: "Xin ngươi chú ý tìm từ, ngươi bây giờ lời nói là có tội suy luận. Buộc cho ngươi vẫn là cảng đảo hành nghề luật sư, không rõ ràng cảng đảo luật pháp cơ bản chuẩn tắc sao? Ta cũng hoài nghi ngươi người luật sư này giấy phép là thế nào tới." Nguyên cáo luật sư bị Trần Đại Trạng lời này chọc giận sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng phản ứng lại, hắn nói sai. Hắn phẫn nộ chỉ vào Trần Đại Trạng nói rằng: "Ngươi muốn vì lời nói phụ trách, ngươi đây là phỉ báng." "A." Trần Đại Trạng cười lạnh một tiếng: "Thế nào? Ngươi muốn kiện ta? Ngươi được không? Các ngươi luật sư sự vụ sở được không? Cảng đảo pháp luật không thực hành có tội suy luận, pháp luật hạch tâm nguyên tắc là vô tội đề cử. Liên điểm này đều không có biết rõ ràng, ngươi liền dám đối mặt ta?" Trần Đại Trạng tiếp tục nói: "Để cho ta tới cho ngươi bổ học một khóa. Căn cứ cảng đảo tố tụng hình sự pháp quy định, bị cáo tại tòa án thẩm tra xử lý trước bị thừa nhận làm vô tội, khống phương cần gánh chịu nâng chứng trách nhiệm chứng minh có tội. Nếu vô pháp cung cấp đầy đủ chứng cứ, pháp viện đem quyết định vô tội. Bị cáo có quyền giữ yên lặng, không cần tự chứng tội lỗi. Cái này một chế độ cùng vô tội đề cử hỗ trợ lẫn nhau, bảo hộ bị cáo hợp pháp quyền lợi. Cảng đảo thuộc về bình thường pháp hệ thống, cường điệu phán lệ pháp, chú trọng chứng cứ cùng pháp luật chương trình công chính tính. Pháp luật lấy sự thật làm căn cứ, cân nhắc mức hình phạt đều cần kết hợp cụ thể tình tiết tổng hợp suy tính. Mà ngươi cái này hành nghề luật sư cũng dám lật đổ cảng phụ pháp luật điều, ta nhìn ngươi quả thực chính là vô pháp vô thiên." Nguyên cáo luật sư bị Trần Đại Trạng làm trực xuyên thuốc khí, mặt đều chợt đỏ bừng, phẫn nộ tới tột đỉnh. Nhưng hắn còn cầm Trần Đại Trạng không có bất kỳ biện pháp nào, tên Vương bắt đạn này mỗi câu lời nói đều dùng pháp luật làm vũ khí. Trận này kiện cáo nhường hắn đánh 10 phần bị khuất, có lực không có chỗ làm. Mà đại pháp quan cùng bồi thẩm đoàn thái độ cũng không đúng kỉnh, bọn hắn đều đang vô tình hay cố ý áp chế hắn phát huy. Trần Đại Trạng không có lý sẽ hắn, mà là trước mặt đại pháp quan nói rằng: "Tôn kính đại pháp quan các hạ, xét thấy nguyên cáo luật sư không chuyên nghiệp tính, ta thỉnh cầu tòa án khu ra hắn ra sân. Hắn không có một cái nào pháp luật người làm việc phải có tố chất, vì thế, ta thỉnh cầu luật sư ủy ban đối luật sư của hắn tư cách một lần nữa xem xét. Nếu như bởi vì làm một cái không chuyên nghiệp luật sư mà phá hủy luật sư ủy ban chỉnh thể hình tượng, chuyện này đối với luật sư ủy ban là không thể vãn hồi tai nạn." Nghiệm đó, chỗ người nghe Tần Lãng nghe trợn cả mắt lên. Cái này Trần Đại Trạng thật sự là dữ dội, quan này tư còn không có đánh xong, liền phải đem người ta nguyên cáo luật sư đưa đi một lần nữa bồi dưỡng. Tán thưởng hắn một câu ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trần Thiên Áo, hắn tuyệt đối chịu lên. Đại pháp quan nhìn Trần Thiên Áo một cái, tức giận trả lời: "Trần Đại Trạng, nơi này là tòa án, ngươi mong muốn nhường nguyên cáo luật sư một lần nữa bồi dưỡng, cần phải đi luật sư ủy ban xin." "Ân." Đại pháp quan Trương Nhân Khôi người này còn trách tốt lắm. Cái này trả lại Trần Thiên Áo ra bên trên chủ ý. Trương Nhân Khôi cầm lấy truy nhỏ tử gõ một cái, đối nguyên cáo luật sư khiển trách: "Làm một hành nghề luật sư, ngươi hẳn là biểu hiện ra vốn có chuyên nghiệp tính. Không phải Tây Cửu Long trọng tài tòa án sẽ đem ngươi xếp vào không được hoan nên danh sách." Chương 152, bị cáo biến nguyên cáo, chương 152, bị cáo biến nguyên cáo. Nguyên cáo luật sư minh bạch, hắn lần này kiện cáo vô luận như thế nào đều đánh không thắng, đại pháp quan cùng bồi thẩm đoàn thái độ liền có thể chứng minh điểm này. Lập tức con hàng này ngồi về vị trí của hắn một câu cũng không muốn nói. Còn nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Bay lại giải quyết không được, nói còn nói không thắng, chén này cơm sống hắn không nuốt cũng phải nuốt. Thích thế nào a, bại bởi Trần Thiên Áo không mất mặt. Còn lại là tại đại pháp quan cùng bồi thẩm đoàn kéo lệch giá dưới tình huống. Càng đảo luật sư như cá giết sang sông, có thể theo tòa án bên trong ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra, mặc dù nói dựa vào là chuyên nghiệp trình độ, nhưng có quan hệ đầu dơ lên cao hơn. Trần Đại Trạng thấy nguyên cáo luật sư bày nát, cũng không hứng thú tại tìm hắn để gây sự, sau đó lại lấy ra không ít chứng cứ cùng dụ bỉn tôn khảo thí báo cáo. Nguyên cáo đông tử bị Trần Thiên Áo hỏi đầy mắt nhang mũi vòng, nói chuyện đều lời mở đầu không đáp sau lời nói, lỗ thủng càng ngày càng nhiều. Đông tử cái chán toát mồ hôi lạnh, nhìn luật sư đều nằm ngửa, hắn cũng nước chảy bèo trôi, không nói lời nào. "Yêu đạp ngựa trách trách a, ta thật sự là tận lực. Không phải ta vô năng, mà là đối phương quá hung mãnh." Trần Thiên Áo nhìn thoáng qua đông tử, sau đó đối đại pháp quan nói rằng: "Đại pháp quan các hạ, có xét thấy nguyên cáo Trần Thuật cùng sự thật không hợp, ta thỉnh cầu tòa án làm đỉnh phong thích ta người trong cuộc, còn dù bị tôn tiên sinh một cái công đạo." Đại pháp quan Trương Nhân Khôi cầm lấy truy nhỏ tử gõ một cái. "Nghị đình, chờ ta cùng bồi thẩm đoàn làm ra sau cùng phán quyết, nửa giờ sau mở phiên tòa." Trần Thiên Áo chờ đại pháp quan rút lui sau, đi tới Tần Lãng ngồi xuống bên người, cười hỏi: lão bản, còn hài lòng không? Tần Lãng liên tục gật đầu, hắn liền cần loại này có thể đổi trắng thay đen, đưa tiền sẽ làm sự tình tốt luật sư. Trần Đại Trạng, chuyên ngành của ngươi tính ta gặp được, lần này kết thúc về sau, ngươi phái người đến Sa Điền Vạn Long công ty tòa chấn, về sau tất cả pháp luật vấn đề đều giao cho các ngươi luật sư sự vụ sở. Việc này giao cho người ta yên tâm. Trần Thiên Áo cười ha ha một tiếng, không có vấn đề lão bản, chỉ cần tiền đúng chỗ, pháp luật liền sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Mà bị cáo trên ghế rũ bỉn tôn đầu có chút choáng váng, hắn thật có điểm không biết là không phải hắn đâm đồng tử. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, một đao kia là hắn đâm, nhưng dựa theo Trần Thiên Áo lời giải thích, hắn không có năng lực đâm một đao kia. Đâm vẫn là không có đâm a. Ân. Người tại cực đoan phẫn nộ dưới tình huống sát thực rất mạnh. Đâm không đâm đều không quan trọng, bởi vì đại pháp quan đã trở về. Trương Nhân Khôi lại cầm lấy truy nhỏ từ gõ một cái, cao giọng mở miệng nói, xét thấy sự thật không rõ, nguyên cáo Trần thuật hỗn loạn. Trải qua bồi thẩm đoàn cùng quan tòa thảo luận, bản đình chính thức tuyên bố, dù Bỉn Tôn đã thương người tội không thành lập, giúp cho làm đình phong thích. Nghị đình. Chậm. Lúc này Trần Thiên Áo đứng lên, mở miệng nói ra, đại pháp quan các hạ, ta chịu dù Bỉn Tôn tiên sinh ủy thác, chính thức đối nguyên cáo khởi xướng vu cáo tố tụng. Nguyên cáo đối ta người trong cuộc dù Bỉn Tôn tiên sinh danh dự tạo thành không thể vãn hồi tổn thất trọng đại. Mà ta người trong cuộc dù Bỉn Tôn tiên sinh, xem như cảng đảo nổi danh sĩ nghiệp gia, danh dự đối với hắn mà nói quan trọng hơn sinh mệnh. Vì thế, ta chính thức hướng tòa án đưa ra, nguyên cáo phải hướng ta người trong cuộc cho bồi thường. Bồi thường như sau: 1. Đăng báo xin lỗi, để mà vãn hồi ta người trong cuộc danh dự quyền. 2. Danh dự tổn thất phí 800 vạn, dùng để bù đắp ta người trong cuộc trong khoảng thời gian này đến nay tổn thất. 3. Nếu như nguyên cáo bất lực hoàn lại, ta mời tòa án cho trọng phạt, nếu như vu cáo thành rõ, này sẽ đối cảng đảo pháp luật tạo thành không thể vãn hồi tổn thất trọng đại. Trần Thiên Áo quay đầu nhìn thoáng qua Đông Tử, hướng dẫn nói, nguyên cáo, ngươi là muốn chính mình gánh chịu cái tội danh này, vẫn là có lối nói của hắn. Đông Tử đã ngộng, hắn là người bị hại a. Mặc dù là chủ động người bị hại, nhưng một đao kia thật là thực sự học. Động thủ với hắn dù Bỉn Tôn không có việc gì, hắn ngược đã thành bị cáo. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có pháp luật sao? Mặt trời sáng tỏ a, ai đến huấn luyện viên ta nên làm cái gì? Đông Tử quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Tổ Phương Vị, chỉ thấy hắn đã dẫn người đi tới tòa án cổng. Đông Tử há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng còn không biết bắt đầu nói từ đâu. Việc này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Lúc này Tần Lãng đứng dậy đi đến Đông Tử bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, người giang hồ nể tình gọi ta một tiếng Luca, đem Lưu Diệu Tổ làm đi vào, ta bảo đảm ngươi một mạng, không phải ngươi dù là tiến xích chủ cũng biết bị Lưu Diệu Tổ xử lý. Là muốn mạng của mình, vẫn là bảo đảm chết Lưu Diệu Tổ, chính ngươi tuyển. Đông Tử thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hắn biết Luca là ai, đây là hắn lao bản Lưu Diệu Tổ đều không chọc nổi giang hồ đại lão. Đông Tử bờ môi không ngừng run rẩy, quai hàm cũng cùng theo run run, hoàn toàn mất đi tự chủ tính. Trán của hắn toát ra một tầng mồ hôi mịn, những này mồ hôi theo gương mặt của hắn trượt xuống, thấm ướt cổ áo của hắn. Đông Tử cảm thấy dùng cả mình theo cổ sống lên cao lên, hắn không khỏi dùng mình một cái. Nếu như không dựa theo Phong Ma Hổ nói đi làm, hắn đã nghĩ đến chính mình kết cục. Đem Lưu Diệu Tổ làm đi vào, còn cố gắng còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Không phải, hắn kết cục tốt nhất chính là bị người tại xích trụ xử lý. Nếu là thẳng một chút, lấy Phong Ma Hổ làm việc thủ đoạn, cố gắng đều sẽ cầm súng phóng tên lửa đánh hắn, muốn lưu lại toàn thây cũng khó khăn. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, Lưu Diệu Tổ xin lỗi rồi. Ngươi đắc tội không nổi Phong Ma Hổ, ta càng không được, chỉ có thể kéo ngươi xuống nước. Đông Tử ngẩng đầu nhìn Tần Lãng nói rằng, Luca, người giang hồ đều biết ngươi giảng nghĩa khí, chỉ cầu ngươi bảo đảm ta một mạng. Trong tay của ta có Lưu Diệu Tổ nhược điểm, sẽ đem hắn làm tiền đến. Tần Lãng cười, cười tùy ý cho Dương. An tâm, ta chỗ này sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, chỉ cần Lưu Diệu Tổ đi vào, ngươi lên án liền sẽ bị triệt tiêu. Trong khoảng thời gian này ta sẽ phái người bảo hộ ngươi an toàn, cố lên. Ta xem trọng ngươi. Tần Lãng nói xong đối Ô Nha Dương Dương đầu, chỉ Đông Tử. Ô Nha gật gật đầu, ra hiệu hắn biết phải làm sao. Lập tức Tần Lãng mang theo tiểu lão đầu Du Bỉn Tôn ra tòa án, đi tới xe ngoài cửa bên trên. Du Bỉn Tôn mở miệng cảm tạ nói, cảm ơn ngươi Tần tiên sinh, ta minh bạch làm thế nào. Tần Lãng song song cùng Du Bỉn Tôn ngồi ở hàng sau, cười nói, đừng khách khí, ngươi sau này sẽ là Vạn Long công ty người, ta đến cam đoan an toàn của ngươi. Ta sở dĩ muốn đem Lưu Diệu Tổ làm đi vào, là muốn cho ngươi quang minh chính đại cầm lại tài sản, không lưu tiếc nuối. Nếu như ngươi không quan tâm những này, ta có thể lập tức để ngươi đem khẩu khí này ra. Ngươi đặt ở trong hồ cá công trái cũng ở ta nơi này, chờ trở lại Sa Điền liền sẽ giao cho ngươi. Du Bỉn Tôn nghe được trợn mắt hốt mồm, không hiểu hỏi, Tần tiên sinh, kia 300 triệu công trái không thể so với ta cái lao nhân này trị tiền nhiều hơn sao? Ngươi như là đã lấy vào tay bên trong, làm gì phí lớn như thế công phu đem ta lấy ra? Tần Lãng nhấc tay ôm lấy cái này tiểu lão đầu bả vai cười nói, lỗ thúc, ngươi xem nhẹ chính mình, 300 triệu là không ít. Nhưng đối với ta mà nói, số tiền này so ra kém giá trị của ngươi. Chương 153, hàng đến khách sạn mới quản lý Mộng Na, chương 153, hàng đến khách sạn mới quản lý Mộng Na. Du Bỉn Tôn hốc mắt có chút mỏi như, trong khoảng thời gian này hắn đã đem tình người ấm lạnh thể nghiệm mấy lần. Trước kia bằng hữu cùng chuyện làm ăn đồng bạn đều đúng hắn kính nhi viết chi, liền một cái đến xem hắn người đều không có. Mà cái này người chưa từng gặp mặt Tần tiên sinh lại đối với hắn vươn viện trợ chi thủ, không chỉ như thế, còn muốn như thế chú đáo, nhường hắn có thể quang minh chính đại cầm lại những cái kia tưởng niệm. Liền kia phần đủ để cho phú hào đều đỏ mắt 300 triệu công trái đều muốn trả lại hắn. Du Bỉn Tôn bình phục tâm tình xuống, mở miệng nói ra, "Tần tiên sinh." Tần Lãng cắt ngang cái này tiểu lão đầu, gọi lão Lục liền phải, "Tần tiên sinh là cho người ngoài tê ở." Du Bỉn Tôn cũng không tại khách khí, về sau điểm này dư huy đều giao cho người ta liền phải, không cần thiết tại xưng hô thượng kế so sánh. "Lão Lục, kia 300 triệu công trái liền đưa cho ngươi, ta chỉ cần nâng cấp cửa hàng cầm về liền tốt, kia là ta cả đời dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp. Chỉ cầu ngươi một sự kiện, giúp ta đem nữ nhi thủ đã báo liền tốt."
"Yên tâm."
Tần Lãng trả lời, "Là của ngươi chính là của ngươi, ta còn làm không được đoạt người một nhà đồ vật cũng làm. Ngươi muốn báo thủ rất đơn giản, ngươi nếu là không muốn cầm về những cái kia tưởng niệm, ta đêm nay liền có thể để ngươi tự tay báo thủ. Báo thủ cũng có rất nhiều phương thức, trực tiếp giết Lưu Diệu Tổ là phương pháp đơn giản nhất. Hắn không phải yêu tiền sao? Vậy liền để hắn không có gì cả, thân hãm lao ngục, lại thêm mỗi ngày hưởng thụ một chút các huynh đệ quan tâm, chắc hẳn hắn gặp qua rất vui vẻ. Cho dù là tại trên thương trường quát tháo phong vân mấy chục năm dù bị tồn, hiện tại hắn nhìn xem Tần Lãng cũng không tự chủ được run rẩy một chút. Thật hung ác." Vài ngày sau, Lưu Diệu Tổ sự tình có đông tử cái này 2 năm. Hảo tiểu tử giúp đỡ, rất dễ dàng liền tiến vào xích trụ. Lần này vụ án theo cảnh đội tới tòa án, chương trình đi rất nhanh. Chỉ cần đem cho hắn vững tâm hồ tu dũng bãi bình, muốn chỉnh Lưu Diệu Tổ cái này bị vùi dập giữa chợ thật rất dễ dàng. Dù Bỉn Tôn tại Tần Lãng cùng đi về tới tiêm xa chủy hàng đến khách sạn. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn xem cái này cả đời tâm huyết nước mắt tuôn đầy mặt. Theo sau đó xoay người lên xe, quay cửa sổ xe xuống đỏ hồng mắt đối Tần Lãng nói rằng, "Lão Lục, có thể quang minh chính đại cầm lại phần này tưởng niệm, tâm nguyện của ta liền. Ngươi đã không cần công trái, quán rượu này liền đưa ngươi, đừng quên giúp ta thật tốt chiếu cố một chút Lưu Diệu Tổ liền phải. Còn có giấc mộng tiên a, nàng chính là một cái đồ chơi, cũng là một kẻ đáng thương. Nàng tại khách sạn quản lý phương diện có chút thiên phú, ở trước mặt ngươi nàng cũng chơi không bày trò, không bằng phế vật lợi dụng, cho nàng một cái cơ hội." Dù Bỉn Tôn nói xong, đưa tay vô vô mở cho hắn xe phi xa tuyển. Về xa điển, công ty còn có không ít sự tình muốn làm. "Tốt lỗ thúc." Phi xa tuyển rất nghe lời, khởi động cỗ xe hướng xa điển lái đi, xe mở rất ổn. Đi theo Tần Lãng bên người Thiên Hồng nhìn xem đi xa cỗ xe, mở miệng hỏi, "Đại lão, lão nhân này làm sao nhìn giống như trẻ lại không ít?" Tần Lãng cười trả lời, khúc mắc mở ra, người liền sẽ thay đổi tuổi trẻ. Thiên Hồng chỉ hàng đến khách sạn, "Đại lão, khách sạn này sau này sẽ là ngươi rồi." Tần Lãng lắc đầu, giải thích nói, "Là ta tạm thời giúp hắn đảm bảo một chút, lão nhân này dưỡng dưỡng cố gắng còn có thể giữ lại loại, đến lúc đó những vật này ta sẽ trả cho con của hắn hoặc là khuê nữ. Hắn mới hơn 60, cố gắng một chút còn có hy vọng." Thiên Hồng gật gật đầu, cười ha hả nói, "Đại lão, việc này ta còn thực sự gặp qua, quê nhà ta có cái lao trung ý số tuổi cũng không nhỏ, tìm một cái hơn 30 tuổi quả phụ sinh một đứa con trai." Tần Lãng lập tức hỏi, "Lão nhân này còn tại các ngươi quê còn sao?" "Tại a." Thiên Hồng gật gật đầu, "Lão đầu kia thể cốt rất khỏe mạnh, ta đến cảng đảo trước đó, hắn từng ngày không có việc gì liền ôm nhi tử có thể kính quét quang." Tần Lãng vô vô Thiên Hồng bả vai, cười ha hả nói, "Thiên Hồng, đại lao giao cho ngươi một chuyện. Ngươi trở về một chuyến, đem vị lao tiên sinh này một nhà mời đến cảng đảo, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi giấy thông hành, mau chóng đem việc này chứng thực. Đi, chờ giấy thông hành xuống tới ta liền trở về một chuyến." Thiên Hồng liền điểm này tốt, chỉ cần đem sự tình giao cho hắn đi làm, hắn sẽ chính cống làm tốt. Tần Lãng sau đó mang theo Thiên Hồng hai người đi vào hàng đến khách sạn. Hàng đến quán rượu thực không coi là nhỏ, lầu cao 8 tầng, mỗi tầng diện tích lớn khái có hơn 1000 bình. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Du Bỉn Tôn bản sự, chẳng những có 300 triệu công trái, còn có như thế lớn một chỗ cơ nghiệp, thân gia quả thực không ít. Mà Lý Dưa Leo hiện tại bên ngoài tài sản cũng liền tại vài tỷ trên dưới. Tầng cao nhất trong văn phòng, Tần Lãng đại mã kim đao ngồi trên ghế ông chủ. Một thân váy đỏ Mộng Na thần sắc khẩn trương đứng tại hắn đối diện. Mộng Na đem một chồng văn kiện thả ở trên bàn làm việc, chộp liếc một cái Tần Lãng, thận trọng nói rằng, "Tần tiên sinh, đây là khách sạn tất cả khoản." Tần Lãng gật gật đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn những văn kiện kia, mà là đưa ánh mắt đặt ở Mộng Na trên thân. "Mộng Na tiểu thư, quán rượu này vẫn là giao cho ngươi đến quản lý, nhưng muốn đem sòng bạc ngầm nghiệp vụ dừng hết. Dựa theo chính quy khách sạn tới làm, có vấn đề gì hay không?" Mộng Na mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi chỉ chính mình, hỏi, "Tần tiên sinh, ngươi muốn đem khách sạn giao cho ta tới quản lý?" "Không sai." Tần Lãng gật gật đầu, cười nói, "Ta người này không có ưu điểm gì, duy nhất còn đáng giá xưng đạo chính là chi nhân tiện nhậm. Ngươi cùng Lưu Diệu Tổ quan hệ thế nào ta không quan tâm, ta là ai cũng không cần ta tự mình tới nói. Nghĩ đến Mộng Na tiểu thư có thể minh bạch ta ý tứ, đúng không?" "Minh bạch." Mộng Na hơi hơi thở dài một hơi, nàng biết mình không cần chết, bởi vì nàng còn có chút giá trị. Cái kia chính là sử xuất tất cả vốn liếng đem hàng đến khách sạn làm tốt. Bằng không hậu quả nàng đảm đương không nổi, liền Lưu Diệu Tổ trong tay hắn đều như bùn bóp như thế, lại càng không cần phải nói nàng. Tần Lãng hài lòng gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trong tay hắn thật không có người nào mới dự trữ. Đã như vậy, cũng không bằng đem Mộng Na cái này quen thuộc khách sạn nghiệp vụ lưu lại làm việc. Về phần nàng có chăm chú hay không làm việc điểm này, hắn không có một chút lo lắng. Phong Ma Hổ danh hào tại cảng đảo trong giang hồ vẫn là có một chút phân lượng. Mộng Na mấp máy môi đỏ, nhẹ giọng hỏi, "Lão bản, có cần hay không ta đấm bóp cho ngươi một chút buông lòng một chút?" Tần Lãng nở nụ cười, cô nàng này còn dùng tới mỹ nhân kế. Nhưng Tần Lãng thật không thiếu cái này, muốn xoa bóp hắn sẽ đi tìm Lý Tình, người ta đại tỷ tỷ thủ pháp đấm bóp không lời nói. Tần Lãng cười khoát khoát tay, "Làm việc của ngươi đi thôi, chỉ cần dùng tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau ngươi có thể đánh lấy danh hào của ta làm việc, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, đừng vi phạm." "Tốt lão bản." Mộc Na rất tức thời quay người rời đi văn phòng, đi vào ngoài cửa vô vô ngực. Vừa rồi trong phòng làm việc, Tần Lãng cho áp lực của nàng thật sự là quá lớn. Dù là hắn một mực là khuôn mặt tươi cười đó lấy, không nói gì thêm ngoan thoại, nhưng nàng vẫn không tự chủ được hai chân như nhũn ra. Rất sợ chỗ nào làm không đúng chỗ, bị hắn ném trong biển trò cá ăn. Không phải chính nàng hù dọa chính mình, mà là Phong Ma Hổ cái danh hiệu này thật sự là quá đáng sợ. Tại cảng đảo chỉ cần hơi hơi hiểu rõ một chút chuyện giang hồ người đều tin tưởng một sự kiện, Phong Ma Hổ là bị điên. Những người giang hồ kia nhìn thấy Tần Lãng bắp chân đều cho rút, đừng nói là nàng một cái tiểu nữ nhân. 154, Lao Tảo, ngươi không phải là nội ứng à? Chương 154, Lao Tảo, ngươi không phải là nội ứng à? Mộng Na sau khi đi, Tần Lãng cầm điện thoại lên đánh tới truyền hình điện ảnh công ty. Trước Cường Thịnh ảnh nghiệp làm việc địa điểm cũng tại Tiêm Sa Truy, cách khách sạn không bao xa. Không lớn mất một lúc, tiểu mập mạp Vương Kim liền mang theo Lương Thêm Huy cùng Tào Đạt Hoa đi tới hàng đến khách sạn. Tiểu mập mạp gạt ra mắt nhỏ hướng khách sạn tiếp khách cười một tiếng. Mỹ nhân, lão bản của chúng ta là Tần Lãng, hắn để chúng ta đến tìm hắn, còn xin ngươi dẫn đường. Tiểu mập mạp nụ cười kèm theo hèn mọn thuộc tính, đem tiếp khách làm có chút không được tự nhiên, tiếp khách cố nén khó chịu, lộ ra một cái chuyên nghiệp khuôn mặt tươi cười. Mấy vị tiên sinh mời đi theo ta, lão bản ở văn phòng. Khách sạn nhân viên công tác đã nhận được thông tri, đầu tường biến hóa đại vương kỳ, lão bản lại thay người. Cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hàng đến rượu chủ tiệm đều đổi ba góc dạng. Theo dù bình tôn đổi thành lưu rượu tổ, mà bây giờ lão bản càng là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh phong ma hổ Luka. Tiểu mập mạp ba người đi theo tiếp khách sau lưng đi vào quán rượu, tiểu tử này cùng Tào Đạt Hoa ánh mắt, chăm chú nhìn tiếp khách đầy đặn cái mông nhìn. Vốn éo rất là cho người, cái này hai hàng liếc nhau, trong ánh mắt còn có chút cùng chung chí hướng ý tứ. Lương Thêm Huy thấy thế, thả chậm bước chân cùng cái này hai mặt lão kéo dài khoảng cách, xấu hổ tại cùng bọn hắn làm bạn. Lương Thiên Huy ở phương diện này thật đúng là giữ mình trong sạch, hắn cùng nữ tình cảm của bằng hữu rất tốt, rất khắc chế. Không sai, chính là khắc chế, nam đồng bào đều tin tưởng một sự kiện, nam nhi bản sắc. Không háo sắc nam nhân tuyệt đối không bình thường, chẳng qua là có chút nam nhân tự chủ rất mạnh, biểu hiện không rõ ràng. Đều là nam nhân, ai còn không biết ai nha. Phanh, phanh, phanh. Lầu 8 cửa phòng làm việc trước, tiếp khách gõ cửa một cái. Tiến đến. Tiếp khách mở cửa phòng, mặt mỉm cười đối Tần Lãng nói rằng, "Lão bản, có ba vị tiên sinh đến tìm ngươi." Tần Lãng cười nói, "Để bọn hắn vào, ngươi đi mau đi." Tốt lão bản. Tiếp khách tránh ra thân vị đối tiểu mập mạp làm một cái thủ hiệu mời. Tiểu mập mạp đối tiếp khách gật gật đầu, sau đó mang theo Tào Đạt Hoa hai người tiến vào văn phòng. Tới ngồi. Tần Lãng đối bọn hắn vẫy tay, hắn cũng đứng dậy đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Tào Đạt Hoa thấy tiểu mập mạp hai người có chút câu nệ, cũng tranh thủ thời gian theo đại lưu ngồi ngay ngắn. Tào Đạt Hoa tiểu động tác không có trốn qua Tần Lãng ánh mắt, trong lòng của hắn có chút buồn cười. Cái này cơm chùa miễn cưỡng ăn tổ trọng án chi hổ thật đúng là có chút ý tứ. Tần Lãng theo trong túi quần móc điếu thuốc lá đốt một điếu, sau đó thuốc lá ném vào trên bàn trà. Các ngươi tự tiện. Cảm ơn lão bản. Tiểu mập mạp Vương Kim cầm gói thuốc lá lên cho Tào Đạt Hoa hai người điểm một cây. Hắn dù cho không thế nào hút thuốc lá, nhưng lần thứ nhất gặp mặt, lão bản nhường khói nhất định đến một cây. Cứ như vậy có thể kéo gần khoảng cách của song phương. Đây đều là hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất theo cha hắn nơi đó học được. Vung lòng một chút, về sau đại gia chính là mình người, đừng quá câu nệ. Tần Lãng thấy tiểu mập mạp cùng Lương Gia Huy có chút khẩn trương, cười đối với hai người nói rằng: "Tào Đạt Hoa con hàng này mặt ngoài cùng tiểu mập mạp hai người không khác chút nào, nhưng Tần Lãng có thể nhìn ra hắn là trang." Tiểu mập mạp hai người nghe vậy, chẳng những không có vung lòng, ngược lại khẩn trương hơn. Ngồi bên cạnh cái này lão bản mới là ai, cái này trong lòng ba người đều nắm chắc. Phong Ma Hổ cái danh hiệu này cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Tiểu mập mạp kiên trì mở miệng hỏi: "Lão bản, ngươi gọi chúng ta tới là có dặn dò gì sao?" Tần Lãng gật gật đầu, cười nói: "A Kim, A Huy, Lao Tảo, các ngươi xem như Vạn Long truyền thông nhóm đầu tiên nhân viên, sau này sẽ là Vạn Long truyền thông nguyên lão. Chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói ta phong cách làm việc, cái kia chính là xưa nay không bạc đãi người một nhà. Mà các ngươi hiện tại chính là mình người, về sau công ty có việc các ngươi có thể lấy danh nghĩa của ta làm việc." Tần Lãng giơ tay lên điểm một cái tiểu mập mạp Vương Kim. "A Kim, ngươi là gia truyền một gốc, đối truyền hình điện ảnh ngành nghề hiểu rõ rất sâu, này nhà công ty về sau liền giao cho ngươi quản lý, có vấn đề gì hay không?" Tiểu mập mạp nghe vậy, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem lão bản mới Phong Ma Hổ Luka, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ cảm xúc. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người? Cái này vừa thấy mặt lão bản liền đối với hắn ủy thác trách nhiệm, chẳng lẽ lão bản nhìn ra hắn là trăm năm khó gặp truyền hình điện ảnh kỳ tài? Mặc dù hắn là cảng lớn tốt nghiệp, tại TVB công việc chủ yếu là biên kịch, đối phim vay chụp cũng không xa lạ gì. Nhưng không phải hắn tự coi nhẹ mình, nhưng đối một mình trưởng quản một nhà truyền hình điện ảnh công ty trong lòng của hắn thật đúng là không chắc. Tiểu mập mạp trên mặt biểu lộ rất phức tạp, mang theo 3 phần hưng phấn, 2 điểm lo lắng, 5 phần chân thành. "Lão bản, cảm tạ ngươi thưởng thức, nhưng ta không có kinh nghiệm phương diện này, khả năng không cách nào đảm nhiệm phần công tác này." Vừa nói xong, rất sợ Tần Lãng hiểu lầm hắn là không muốn ra lực, lại giải thích một câu: "Lão bản, ta chủ yếu là sợ làm không tốt, ảnh hưởng công ty phát triển." Tiểu mập mạp một bụng nhân chưa cộng trừ, trong lòng hiểu rõ. Mặc dù lão bản mới nhìn xem hòa ái dễ gần, nhưng hắn biết rõ lão bản thân phận, trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Phong Ma Hổ không thể nào là một cái người tốt bụng. Nếu là làm không tốt, ai biết lão bản có thể hay không trở mặt không quen biết. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp, kết quả tốt nhất cũng là cấp công giảm béo, không thể kìm được hắn không cẩn thận. Tần Lãng đứng dậy đi vào bên cửa sổ mở cửa sổ ra, nhường phía ngoài gió thổi tiến vào trong văn phòng. Tiểu mập mạp ba người theo gió nhẹ khẽ bước, tâm tình cũng bông lòng không biết. Sau đó Tần Lãng đi vào tiểu mập mạp ngồi xuống bên người, cười đối với hắn nói rằng: "A Kim, có khác gánh vác, ta sẽ không ép buộc, sẽ cho ngươi thử lỗi cơ hội. Làm không tốt coi như ta, làm tốt tiền thưởng rất phong phú, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Việc này ngươi có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Ta người này xưa nay không lấy chính mình người khai đao, an tâm làm việc. Năng lực là rèn luyện ra được, nhà này truyền hình điện ảnh công ty ngươi cứ yên tâm đi làm, tại chối từ chính là không nể mặt ta." Vương Kim vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, lão bản đem lời này nói hết ra, liền không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Tào Đạt Hoa ngồi ở một bên cẩn thận quan sát đến Tần Lãng. Lúc đầu đối với lần này nội ứng nhiệm vụ hắn là cự tuyệt, trong giang hồ người nào không biết Phong Ma Hổ là bị điên. Vạn nhất phát giác được hắn là nội ứng, đem hắn trầm hại làm sao xử lý? Nhưng Hoàng Mập Mạp không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Hoàng Mập Mạc còn lời thề son sắt vô ngực bảo đảm nói, nhiệm vụ lần này kết thúc về sau điều hắn đi tổ trọng án. Đến bây giờ Hoàng Mập Mạc cũng không liên hệ hắn, vậy cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Giải quyết tiểu Mập Mạc, Tần Lãng ánh mắt rơi vào Tào Đạt Hoa trên mặt, cười ha hả đối với hắn nói rằng, "Lão Tào, chuyện của ngươi cô nhai nói với ta. Mặc dù ngươi trước kia không có biểu diễn kinh nghiệm, nhưng diễn kỹ không tệ. Ta có một cái nghi vấn, ngươi diễn kỹ này là thế nào rèn luyện ra được?" Tần Lãng như có điều suy nghĩ thầm nói, mọi người đều biết, người nếu là muốn đem trình diễn tốt liền phải đầu nhập đi vào. Muốn nói ai diễn kỹ tốt nhất, vậy khẳng định là nội ứng, Lão Tào. Ngươi không phải là phản đồ a? Tào Đạt Hoa nghe nói như thế, trên trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Chương 155, cảnh thúc địa báo, chương 155, cảnh thúc địa báo. Sao? Làm sao lại? Lão bản ta từ nhỏ đã ưa thích diễn kịch, nhưng hình tượng không quá quan, một mực không có cơ hội. Tào Đạt Hoa nói bậy nói, lần này nghe nói Trần lão lớn tại chiêu diễn viên cùng truyền hình điện ảnh nhân tài, ta lúc này mới ôm thử vận khí một chút tâm tính tới thử một chút. Không có nghĩ rằng thật đúng là được trúng tuyển, cảm tạ lão bản cho cơ hội. Tần Lãng cứ như vậy nhìn xem hắn mở mắt nói lời bịa đặt, không có vạch trần hắn. Sau đó có ý riêng nói, "Lão Tào a, ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào, gạt ta hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi nói có biện pháp nào nhường chúng ta đều có thể ngủ ngon giấc." Tào Đạt Hoa gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, "Lão bản, ngươi nhìn ký hợp đồng có thể chứ?" "A." Tần Lãng kéo dài thanh âm, ngữ khí cùng ánh mắt cũng không quá hữu hảo. Tào Đạt Hoa nghe lời nghe âm, biết Phong Ma Hổ đây là không hài lòng. Hắn âm thầm cắn răng, lần này cần là có thể an toàn trở về, hắn nhất định cho Hoàng Mập Mạp tìm mấy cái mỹ nữ, ép khô hắn. Nhưng hắn về nhà không có cách nào bàn giao, mượn lao bà hắn chi thủ suất này ngủ hắc khí. Tiểu Mập Mạp cùng Lương Thêm Huy ánh mắt đều nhìn về Tào Đạt Hoa, đều lộ ra một cô ánh mắt không thể tin. Liền lao Tào cái này hèn mọn dạng cũng có thể làm cảnh sát. Cảnh đội như thế không kén ăn sao? Tần Lãng thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới vừa cười vừa nói, "Lão Tào, như vậy đi, Đông Hoàng công thương tiểu gì cũng sẽ lễ tân bộ bộ trưởng Thanh Thúc thiếu một cái hợp ý thủ hạ, ngươi có ý kiến gì hay không?" Tào Đạt Hoa âm thầm tiêu khổ, hắn nghe rõ Phong Ma Hổ ý tứ, đây là nhường hắn nhập từ đầu. Mà chỉ cần vào từ đầu, tại tìm một cơ hội nhường hắn đâm trước, hắn dù cho trở lại cảnh đội cũng biết bị biên giới hóa. Nhưng bây giờ hắn còn không có cách nào cự tuyệt Phong Ma Hổ đề nghị này. Hơi hơi hiểu rõ một chút chuyện giang hồ người đều biết, Phong Ma Hổ chẳng những điên, tác phong làm việc cũng rất bá đạo. Tào Đạt Hoa miễn cưỡng gạt ra cùng một chỗ nụ cười, miệng không đúng tâm trả lời, cảm tạ lao bản thưởng thức, ta qua đi liền đi xa điển tìm Thanh Thúc. Tần Lãng rất chi kỳ nói, không cần thiết phiền phức như vậy, ta cho Thanh Thúc gọi điện thoại, nhường hắn đến tìm ngươi, ngươi về sau ngay tại truyền hình điện ảnh công ty đợi là được. Sau 2 giờ, Thanh Thúc phong trần mệt mỏi chạy tới, mang theo Tào Đạt Hoa đi xa điển. Thanh Thúc cũng không hỏi Tần Lãng tại sao phải cho hắn tìm một cái môn sinh, trợ lý đã làm như vậy liền khẳng định có đạo lý của hắn. Tiểu Mập Mạp mang theo Lương Thêm Huy cũng trở về truyền hình điện ảnh công ty. Tần Lãng mấy người sau khi đi, đứng dậy đi ra ngoài, chuyện đều an bài không sai biệt lắm, vẫn là xa điển đợi dễ chịu. Xa điển Hắc Hổ Vũ quán. Tần Lãng trở về về sau, đi vào lầu 4 phòng trà. Hội sở vẫn chưa xong công, nơi này hiện tại là Đại Đông làm việc nơi trốn. Đại Đông thấy Tần Lãng tiến đến tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi, "Đại lão, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta." Tần Lãng đặt mông ngồi trên ghế, cầm lấy trên bàn trà bình đựng nước liền rót nửa bình. Hắn buông xuống bình nước, cởi áo khoác, giải khai mấy cái nút áo. Càng đảo tiến vào tháng tư phần, thời tiết này liền nóng lên, vẫn là loại kia rất ẩm ướt oi bức, không có chút nào khô mát. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ dù bình tôn chỉnh lý xong Vạn Long công ty, thời gian đã đi tới đầu tháng 5. Ngày này Tần Lãng vừa ăn xong điểm tâm liền nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. "Lão Lục, ta là Cảnh Thúc, Câu Ca tìm ngươi có chút việc." Tần Lãng nghe xong lời này, liền biết trong miệng hắn Câu Ca là ai. Hắn là Hoắc Quan Thái hảo hữu kiêm hợp tác đồng bạn, Hạ Tân gặp đều muốn thấp hắn một đầu, là cảng đảo chân chính giang hồ siêu cấp đại lao. Hắn sáng lập câu lạc bộ từ cảng đảo xuất phát, tới hải ngoại phát dương quang đại, đem Liên Công Nhạc mở rộng tới hải ngoại. Hắn chính là Liên Công Nhạc người sáng lập, Lưu Vinh Câu, người giang hồ xưng Đại Câu Ca. 1928 năm, Đại Câu Ca sinh ra ở cảng đảo, trước kia phụ thân của hắn đem chuyện làm ăn làm được Úc đảo, Đại Câu Ca liền cũng tại Úc đảo lớn lên. Cho nên hắn tại Hồng Kông lưỡng địa mặt người đều rất quen. Khi đó hắn buôn bán của cha làm được rất lớn, Đại Câu Ca là thỏa thỏa phú nhị đại, gia đình điều kiện tốt tới không thể chê. Trong nhà người hầu liền có 10 cái, mỗi ngày theo mấy trăm mét vuông trong phòng tỉnh lại, cũng chưa hề thiếu tiền mặt. So với người bình thường, hắn điểm xuất phát đã là người khác 2-3 đời đều phấn đấu không đến điểm cuối cùng. Dôn cùng châu ngựa mặc dù liền kém một chữ, nhưng sinh hoạt lại là ngày đêm khác biệt. Tại 30 cuối thập niên, thời đó nhà nghèo hài tử đọc không dậy nổi sách, có thể Đại Câu Ca không giống, hắn không chỉ có đọc sách, trả lại lúc ấy là số không nhiều quý tộc trường học. Trừ cái đó ra, hắn còn tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, châu lời nói, tiếng Tây Ban Nha, bồ lời nói. Có thể nói, dù cho Đại Câu Ca không lăn lộn giang hồ, cũng tuyệt đối là một cái khác ngành nghề người nổi bật. Cái gì đọc sách vô dụng bàn luận nghe một chút là được rồi, chỉ cần đọc sách tốt, đời người điểm xuất phát khẳng định so những người khác cao không ít. Giống hậu thế kia thứ gì sinh viên đưa thức ăn ngoài cái gì nghe một chút liền phải, tuyệt đối đừng bị lừa dối. Nói câu không dễ nghe, một cái trường đại học sinh cùng sinh viên chưa tốt nghiệp đồng thời nhận lời mời một cái cương vị, giống nhau tiền lương, sinh viên chưa tốt nghiệp tỷ số trúng tuyển dưới đại đa số tình huống sẽ cao hơn trường đại học sinh. Hơn nữa Đại Câu Ca dáng dấp còn rất nhã nhặn, nhưng tại cái này nhã nhặn bề ngoài hạ, lại ẩn giấu chính là một quả kiệt ngạo không bị trói buộc tâm. Mặc dù ở trường học đọc chính là tứ thư ngũ kinh, nhưng nội tâm của hắn lại càng hướng tới giang hồ, đối khoai y ân cửu rất là si mê. Trung học lúc, vừa để xuống học hắn liền cùng bên đường cổ hoặc tử pha trộn, cứ việc học tập vẫn chưa buông xuống, nhưng chính vào phản nghịch tuổi tác, đại nhân càng là không cho hắn làm cái gì, hắn không phải lắc lắc đến. Đại Câu Ca mới đầu cũng chỉ là đánh nhau ẩu đả, về sau say mê cược, lâu dài trà trộn tại chiếu bạc. Muốn nói đại câu ca chuyện giang hồ dấu vết, liền không thể rời bỏ hai người, một cái là thúc thúc của hắn Lưu Phúc, một cái khác chính là đại ca Vinh phụ thân Đặng Bắc Văn. Đặng Bắc Văn là Quảng Thành gây nên công đường phân đường đường chủ, gây nên công đường nghe quen thai à, nhớ năm đó Tôn Đại Pháo vì lật đổ Mãn Thành, chính là gia nhập Hồng Môn gây nên công đường đảm nhiệm Hồng Quân trước. Khi đó rất nhiều tiên liệt đều có Hồng Môn thân phận, giáng hồ nữ hiệp chính là chính thống Hồng Môn Bạch Chỉ Phiến. Còn có 72 người tổ, trong đó có hơn 60 người là Hồng Môn bên trong người. Đặng Bắc Văn làm gây nên công đường phân đường đường chủ thời điểm, đã không có năm đó cảnh tượng như vậy. Nhưng chết gầy lạc đà so Mã Đại, năm đó thanh danh hiển hách, dù cho kém một chút, kia cũng phải nhìn với ai so. Trước kia, đại câu ca chính là tại Đặng Bắc Văn dưới tay làm việc, đây cũng là đại câu ca một cái duy nhất đại lão. Đồng thời Đặng Bắc Văn 10 phần coi trọng đại câu ca nghiễm nhiên chính là Đặng Bắc Văn ngựa đầu đàn, đây chính là vì gì liên công nhạc đời thứ 2 trợ lý là đại ca Vinh. Đây đều là bậc cha chú lưu lại hương hòa tình. Mà đại câu ca thúc thúc gọi Lưu Phúc, là lúc ấy cảng đạo cảnh đội đời thứ nhất người Hoa tổng thám trưởng. Đời thứ nhất người Hoa tổng thám trưởng là cái gì phân lượng? Tần Lãng kia cái tiện nghi cha vợ lôi lạc, năm đó chính là Lưu Phúc Mã tử. Năm đó những kim tiền kia đế quốc thế hệ quát tháo cảng đảo nhân vật phong vân, đều là hắn đổ tử đổ tôn. Bởi vậy có thể thấy được, đại câu ca thúc thúc hắn Lưu Phúc là cái gì phân lượng, chương 156, lớn câu ca giang hồ tâm, chương 156, lớn câu ca giang hồ tâm. Đại câu ca gia tộc nguyên quán là Đông Hoàn Liêu bộ trấn, đồng thời tại lúc ấy, Lưu Phúc có thể nói là người Hoa cảnh đội bên trong người đứng đầu. Có hắn tại phía sau màn là đồng hương chỗ dựa, Đông Phúc Hòa quả thực là phong quang vô hạn. Có thể Đông Phúc Hòa trợ lý Phì Lão Heo làm người rất kém cỏi, nguyên bản câu lạc bộ dưới tay kinh doanh chính là chiếu bạc, phượng lâu, khói quán các loại làm ăn. Liên cái này, ngay lúc đó Lao Đông trợ lý Phì Lão Heo còn không biết dừng, ỷ vào Lưu Phúc lực uy hiếp cùng cái khác câu lạc bộ tranh đoạt địa bàn. Làm mặt đường không yên, Lưu Phúc chỉ có thể đem con hàng này tạm thời nhốt lại, bổ nhiệm người mới thượng vị. Nhưng Phì Lão Heo tại Đông Phúc Hòa thân tín đông đảo, người mới thượng vị liền bị Phì Lão Heo thân tín xa lánh bên ngoài, khiến cho Đông Phúc Hòa hỏng bét, Lưu Phúc cũng là phiền, dứt khoát mặc kệ Đông Phúc Hòa, nhắm mắt làm ngơ. Cái gọi là kiên cố tường thành có thể chống cự địch nhân cường đại, lại thường thường từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Về sau, mắt thấy Đông Phúc Hòa lảo đảo muốn ngã, Lưu Phúc nghĩ đến chất tử, lập tức đem hắn an bài vào Đông Phúc Hòa. Lưu Phúc cháu ruột đến tòa trấn, mặc dù vẫn chỉ là thanh niên, nhưng không ai dám nói một chữ không. Mặc dù lúc này đại câu ca vẫn chỉ là 20 ra mặt người trẻ tuổi, nhưng hắn từ nhỏ đã trà trộn giang hồ, vẫn là trời sinh lăn lộn giang hồ tài năng. Đông Phúc Hòa nội bộ nên liên hợp ai, nên đánh ép ai, hắn là hạ bút thành văn, rất nhanh liền đem Đông Phúc Hòa nội bộ sắp xếp như ý, bắt đầu tráng đại sa đoàn. Tại cảng đảo, mặc kệ là làm chuyện làm ăn gì, bến cảng bến tàu kia là phải qua đường, ai có được bến tàu, ai liền giàu đến chảy mỡ. Năm đó đại câu ca cũng thấy rõ điểm này. Đông Phúc Hòa nguyên bản là công nhân bến tàu tạo thành, đại câu ca mượn thúc thúc Lưu Phúc bối cảnh. Đông Phúc Hòa thế lực, lúc đoạn Tây Hoàn tới cửi vịnh bến tàu buôn lậu chuyện làm ăn, người giang hồ xưng bến tàu rút. Thập niên 50 kháng ương viện triều chiến tranh bùng phát, quê quán vật tư khan hiếm, cảng đảo đặc biệt bến cảng vị trí, thành trọng yếu thông đạo. Nhưng lúc đó cảng phủ bên ngoài không được, quê quán vận chuyển vật tư ra vào, chỉ có thể dựa vào buôn lậu. Ân, tại Dôn Châu mở một con mắt nhắm một con mắt dưới tình huống, lúc ấy buôn lậu tại cảng đảo đại hành kỳ đạo. Lúc ấy cảng đảo rất nhiều thương nhân trong tay đều có lớn đơn đặt hàng, nhưng cho hàng chất lượng lại cao thấp không đều. Hoắc Quan Thái tại lúc ấy cũng là người trẻ tuổi, một bầu nhiệt huyết, hàng của hắn không chỉ có phẩm chất quá cứng, giá cả còn công đạo, đạt được quê quán càng nhiều đơn đặt hàng. Có thể Hoắc Quan Thái muốn vận hàng tới nội địa, chính quy con đường là đi không được, dù sao bên ngoài là cấm, chỉ có thể là tìm không phải chính quy con đường, buôn lậu. Mà cái này không phải chính quy con đường đại câu ca bên này kia là không hai nhân tuyển. Đại câu ca lũng đoạn bến tàu chuyện làm ăn, thế lực lớn nhất, nhân thủ nhiều nhất, buôn lậu loại này chuyện làm ăn chính là đang cùng thời gian thi chạy. Đơn đặt hàng nhân thủ nhiều như vậy quá ít, căn bản mang không hết hàng hóa, nhân thủ tại đại câu ca nơi này rất dễ giải quyết. Mấu chốt nhất là, đại câu ca thúc thúc là Lưu Phúc thân phận bày ở nơi đó, ở mức độ rất lớn có thể để tránh cho cảnh đội đến tìm phiền toái. Lúc ấy Hoắc Quan Thái tìm tới đại câu ca lúc, hai người ăn nhịp với nhau, một cứ duy trì như vậy là được 3 năm, cũng là vào lúc này bọn hắn đều mò được không ít tiền. Kiếm được tiền đại câu ca mở ra hắn cái thứ hai hạng mục, chính hắn thích cờ bạc, cũng xem trọng cược cái nghề này, cũng đem chiếu bạc lái đến phồn hoa nhất dù tiêm vượng địa khu. Ngoại trừ chiếu bạc, còn có nguyên bộ khách sạn, phượng lâu, chỗ ăn chơi chờ, nghiễm nhiên chính là đem úc đảo bộ kia hình thức trích dẫn đi qua. Cũng là vào lúc này quen biết tương lai cược thuyền cha Diệp Thọ, Diệp Thọ chuyên làm bên ngoài nhà cái. Hắn cùng đại câu ca dòng dã kém hơn 10 tuổi, tuổi tác tuy nhỏ nhưng hai người lại hết sức hợp ý. Rất nhanh liền thành bạn vong niên, chạm đầu gà đốt giấy vàng thành kết bái huynh đệ. Tại 50 niên đại trung hậu kỳ đại câu ca liền bắt đầu quyết đoán khuyết trương địa bàn. Hắn đem bến tàu bên này cùng chiếu bạc bên kia kết hợp, cùng Diệp Thọ liên thủ khai sáng liên công nhạc câu lạc bộ, đại câu ca cũng thành liên công nhạc đời thứ nhất long đầu. Liên công nhạc tại lúc ấy cơ hồ là lũng đoạn toàn cảng buôn lậu, lén qua các loại làm ăn. Cũng chính là vào lúc này, cảnh thúc nhận lấy Đông Phúc Hòa trợ lý vị trí. Đại câu ca không có đem Đông Phúc Hòa ăn sạch sẽ, lưu lại không ít đồ tốt, đáng tiếc cảnh thúc không có giữ vững. Thời đó, nhà cái lớn nhóm chuyện làm ăn làm được náo nhiệt, nhưng hàng muốn vận tiến đến bến tàu chính là phải qua đường. Càng đảo những cái kia nhà cái lớn, bà Hào, Mã Thị Song Hùng, Hào Mã Nghĩa đám người này tại lúc ấy xem như quát tháo phong vân. Nhưng bọn hắn muốn làm ăn, cũng không thể không đến bái túi đầu đại câu ca cái này lớn bến tàu. Không phải hàng của bọn hắn liền vào không được, Hải Long Vương tuyệt không phải là hư danh. Đương nhiên, có thể như thế trắng trợn chiếm lấy bến tàu chuyện làm ăn, không thể thiếu đả thông một chút khớp nối. Ngoại trừ thúc thúc Lưu Phúc cái tầng quan hệ này, tại năm đó cùng Hoắc Quan Thái hợp tác kia trong 3 năm, đại câu ca liền hiểu được có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến đạo lý này. Càng đảo cảnh đội quỷ lão nhóm cũng bởi vì này mở một con mắt nhắm một con mắt. 74 đầu năm Liêm Thự thành lập, bà Hào chính vào thời đỉnh cao, ỷ vào chính mình thế lớn cũng không có đem Liêm Thự để vào mắt, tại 74 tháng 5 năm 11 nguyệt bị bắt. Mã Thị huynh đệ sớm nhận được tin tức, có thể chạy thoát, Hào Mã Nghĩa dựa vào phía trên có người danh tiếng qua đi làm phong sinh thủy khởi. Làm chủ yếu vận chuyển con đường, đại câu ca sợ bị liên lụy, chỉ có thể là tại 74 năm đi xa phong diệt quốc. Đương nhiên, có thể ở khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, trốn đi càng đảo, không thể thiếu cần thúc thúc hắn Lưu Phúc lưu lại giao thiệp, cùng liên công nhạc những cái kia môn sinh hỗ trợ. Bởi vì rất nhiều quốc gia đối với nhập cảnh đều là có yêu cầu. Tỷ như, năm đó Chu Tinh Tinh muốn di dân, chính là bị tỏ dầu tổ di dân bộ ngăn lại, nói hắn là có tam hợp hội bối cảnh. Cho nên nói, đại câu ca thân làm giang hồ đại lão, có thể thuận lợi quá quan, có thể thấy được hắn nội tình dày bao nhiêu. Tới tỏ dầu tổ không bao lâu, đại câu ca viên kia giang hồ tâm lại nóng nảy bắt đầu chuyển động, thành lập một cái hải ngoại bản liên công nhạc. Hắn đầu tiên là mua nhiều cái cửa hàng, mở phong ăn, cửa hàng giá rẻ, quán bar, quyền quán đến che giấu hai mắt người, sau đó bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã tuyển nhận tiểu đệ. Những này tân thu mã tử, đa số là người trẻ tuổi. Đồng thời, đại câu ca đem cảng đảo Hồng Môn kia một bộ quy củ cũng hướng nước ngoài dập khuôn, nhập môn ngoại trừ khai đàn tuyên thệ nhập danh sách bên ngoài, huyết tiểu cũng là không thể thiếu. Tới 80 năm, đại câu ca môn hạ hạch tâm thành viên liền có hơn mấy trăm người, to rộn tổ xung quanh cũng có rất nhiều nơi là thế lực của hắn, chỉ dùng thời gian 6 năm liền làm được loại trình độ này. Liên công nhạc đến, tranh đoạt không ít nơi đó bang hội địa bàn, kiếm được đầy bùn đầy bát. Nhưng cũng theo một năm này bắt đầu càng khỉ số lớn nạn dân tràn vào, tạo thành càng khỉ rút, cùng liên công nhạc thường có xung đột. Đại câu ca liên hợp nơi đó trúc liên bang, hiệu ma bang, hoa thanh bang chờ người hoa thế lực đối với nó ra tay đánh nhau. Hiện tại chính là đánh náo nhiệt nhất thời điểm. Tần Lãng sở dĩ rõ ràng như vậy những sự tình này đều là cảnh thúc trước khi đi nói với hắn. Mà bây giờ cảnh thúc gọi điện thoại về, chẳng lẽ muốn nhường lão đông qua biển, tại Lá Phong đánh kế tiếp đường khẩu. Lão Lục, ta là Lưu Vinh Câu, có chút việc muốn xin ngươi giúp đỡ. Lưu Vinh Câu thanh âm theo trong điện thoại chuyển tới. Chương 157, lớn câu ca ý đồ đến, chương 157, lớn câu ca ý đồ đến. Đại câu ca có việc chỉ quản mở miệng, ngươi là lão đông đời trước nữa trợ lý, ngươi có việc ta không thể đổ cho người khác. Tần Lãng lời nói rất rộng thoáng, nhưng trong giang hồ cũng có một câu, tiểu đệ không phải ngươi tiểu đệ. Đại câu ca cùng Tần Lãng liên hệ chính là cùng ở tại lão đông chờ qua, nếu là chuyện quá lớn, cho dù là đại câu ca cũng phải khói đổi khói đến trà đổi trà. Hương hỏa tình có, nhưng không nhiều. Lá Phong tỏ rộng tổ. Đại câu ca một tay cầm điện thoại, cười nhìn thoáng qua bên người A Cảnh, hắn người nối nghiệp này thật đúng là có chút ý tứ. Cảnh thúc cùng đại câu ca quan hệ không tệ, không phải đại câu ca cũng không có khả năng đem Đông Phúc Hòa giao cho hắn. Hắn sở dĩ có thể đến Lá Phong đều là đại câu ca cho giúp một tay. Thấy ánh mắt của hắn xem ra, Cảnh thúc nhỏ giọng nói, "Câu ca, lão Lục rất giảng nghĩa khí, chính là tính tình không tốt, ngươi nói chuyện khách khí điểm." Tiểu tử này nổi cơn giận, ai cũng không có cách nào. Đại câu ca đưa tay sờ lên hoa dâm tóc, hơi xúc động, giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, giá á. Đại câu ca không đang bán cái nút, đối với điện thoại nói rằng, lão Lục, là như thế chuyện gì? Quan thái cho ta điện thoại tới, muốn để cho ta giúp hắn cùng ngươi dắt tuyến, hắn muốn tìm một cái chấn người ở cùng hắn đi một chuyến lúc nào. Hạ Tân cái kia bị vùi dập giữa chợ chơi hoa sống, bằng lòng quan thái sự tình, hắn làm một chút cũng không có xử lý, quan thái những năm này liền không có cầm tới nhiều ít chia hoa hồng. Cái này thì cũng thôi đi. Hiện tại Hạ Tân muốn cùng Úc phủ đem hiệp ước đánh dấu không một năm, quan thái không đồng ý việc này, bởi vì cái gì ngươi đại khái cũng có thể đoán được. Minh Bạch, cái này hiệp ước đánh dấu 99 năm không có việc gì, nếu là đánh dấu không một năm có lẽ sẽ xuất hiện một chút khó khăn chắc trở. Đại câu ca nghe được Tần Lãng nói như vậy, đối cái này người chưa từng gặp mặt giang hồ tân tu đánh giá, đề cao mấy cấp bậc. Tiểu tử này chẳng những đủ hung ác, đủ điên, đầy nghĩa khí, cái này ánh mắt nhìn cũng đủ xa, tương lai đều có thể. Đại câu ca cười to nói, lão Lục, một đoạn thời gian trước Á Vinh cho ta điện thoại tới, nói ngươi rất cho hắn mặt mũi, ta thay hắn nói tiếng cảm ơn. Chúng ta đều là người một nhà, về sau các ngươi muốn bao nhiêu liên hệ mới tốt. Chuyện đương nhiên. Tần Lãng cười đáp. Vậy là tốt rồi. Đại câu ca tiếp tục nói, lão Lục, đối chuyện này ngươi nói thế nào? Muốn hay không kế tiếp? Tần Lãng trong đầu đem việc này qua một vòng, mở miệng hỏi, đại câu ca, ta nhớ được hiệu mã bang Phùng Thắng Văn chính là Hoắc tiên sinh giới thiệu cho Hạ Tân, này làm sao còn cần ta đi một chuyến? Đại câu ca thở dài, lão Lục, người đi trả mát, thấy lợi quên nghĩa, nói chính là Phùng Thắng Văn. Tên Vương bắt đạn này vì nâng Hạ Tân chân túi, đem hoa tên đều sửa lại, bây giờ người ta gọi Mã Giao Phùng. Hạ Tân ném cho hắn một khối xương, cái này bị vùi dập giữa chợ liền cùng chó sù dường như giúp Hạ Tân cắn người. Quan thái cũng là vì thêm nhất lớp bảo hiểm, mặc dù Hạ Tân không dám động đến hắn, nhưng hắn cũng không muốn bị mất mặt. Hắn biết giữa chúng ta nguồn gốc, cũng tin tưởng thanh danh của ngươi, hiện tại lao đông trong tay ngươi rất không tệ, không phải quan thái cũng sẽ không nghĩ đến liên hệ ngươi. A. Tần Lãng cười lạnh một tiếng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nốn náo đều là lợi hướng, đây là nhân chi thường tình. Nhưng đạp ngựa trở mặt không niệm tình xưa liền quá mức. Việc này ta đồng ý, đại câu ca ngươi cho Hoắc tiên sinh truyền một lời. Lúc nào thời điểm đi Úc đảo thông báo một tiếng là được. Ta cùng hắn đi một chuyến, cũng kiến thức một chút Mã Giao Phùng thủ đoạn, hiệu Mã Bang liền thừa thãi thứ khốn kiếp này. Đại câu ca biết lão Lục nói là có ý gì, hiệu Mã Bang Á Thanh không là người. Lão Lục giúp hiệu Mã Bang một tay, hắn trở tay liền cùng Tân Ký cùng một chỗ ép lão Lục. Đại câu ca cười nói, lão Lục cũng không cho ngươi giúp không tay. Cảng phủ hiện tại chằm chằm quan thái chằm chằm rất căng, hắn đã co vào địa sản nghiệp vụ, nhưng danh hạ địa sản cũng không ít. Hắn sẽ đem những này địa sản vật nghiệp quản lý giao cho ngươi tới làm. Thế nào? Cái giá tiền này còn có thể để ngươi hài lòng. Dễ nói. Tần Lãng lộ ra ý cười, này mới đúng mà. Đắc tội Hạ Tân hắn không sợ, nhưng lấy không được thù lao không được. Dù là người này là Hoắc Quan Thái, có qua có lại mới bình thường qua lại. Kia quyết định như vậy đi, ta chuẩn bị một chút nhân thủ. Tần Lãng cúp điện thoại, liền đem Tiểu Cửu, Ô Nha, lão hổ, A Vũ gọi đi qua. Đại lão, có việc. Ô Nha sau khi vào nhà, ngồi trên ghế đối Tần Lãng hỏi. Tần Lãng gật gật đầu, chờ một lát Tiểu Cửu bọn họ chạy tới cùng một chỗ nói. Chờ Tiểu Cửu bọn hắn đến đông đủ sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng, lão hổ, ngươi đem thành trại đi ra lão huynh đệ tìm đủ, hai ngày nữa có việc muốn làm. Ta sẽ tìm Hàn Bân mượn một chiếc thuyền, các ngươi trên thuyền chuẩn bị kỹ càng hỏa lực nặng, chờ tin tức ta. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiểu Cửu cùng Ô Nha, nói rằng, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, hai ngày nữa cùng ta cùng một chỗ qua ốc đảo cho người ta bảo đảm một lần giá. Ô Nha nhíu nhíu mày, kinh ngạc hỏi, đại lão, ai mặt mũi lớn như vậy, có thể để ngươi tự mình cho hắn hộ giá? Tần Lãng vừa cười vừa nói, Hoắc tiên sinh tìm tới đại câu ca, việc này cũng không phải là không có chỗ tốt, qua đi A Vũ có thể tiếp nhận Hoắc gia dưới cờ những cái kia địa sản vật nghiệp quản lý công tác. A Vũ nghe xong có tiền vớt, lập tức tới ngay tinh thần đầu. Hắn vô bộ ngực bảo đảm nói, đại lão, lần này ta cũng cùng ngươi đi qua, ai cản chúng ta tài lộ đều thật mất mặt tốt rằng. Cho dù là ốc đảo hạ tân cũng không được. Ha ha. Tần Lãng nở nụ cười, vỗ đùi cười nói, A Vũ, ngươi đoán thật đúng là chuẩn, đối thủ lần này chính là hạ tân. Phùng Thắng Văn ngươi biết ta? Biết. A Vũ quệt miệng khinh thường nói, ta trước kia chính là hiệu mã bang triều tự đôi lam đèn lồng, đối với hắn có chút hiểu rõ. Những năm này hắn tại ốc đảo lẫn vào phong sinh thủy khởi, đi theo hạ tân sau lưng quả thực ăn không ít. Tần Lãng gật gật đầu, đối với hắn nói rằng, A Vũ, lần này vẫn là ngươi cùng đại đông giữ nhà, hai ngươi tại an tâm. Ô Nha dương dương đắc ý nhìn A Vũ một cái, nhìn xem, có việc còn phải là ta đi theo đại lao ra mặt. A Vũ bị Ô Nha ánh mắt làm kinh, bổ nhào qua hai người liền binh binh bang bang đánh lên. Tiểu Cửu người cứng rắn không nói nhiều, cứ như vậy nhìn xem A Vũ cùng Ô Nha hồ nháo. Tần Lãng hoàn toàn không có đem cái này hai hàng hồ nháo để ở trong lòng. Hắn trong lòng nghĩ là, nếu là cái này hai hàng nếu là đem đồ vật làm hư, vậy thì theo bọn hắn chia hoa hồng bên trong chủ. Phòng trà trang trí vốn là có chút cũ kỹ, vừa vặn thừa cơ hội này một lần nữa lật sửa một cái. Ô Nha khả năng không quan tâm, nhưng A Vũ chỉ định đau lòng hơn một hồi. Đại Đông ngồi Tần Lãng bên người, cười ha hả nhìn xem đùa giỡn hai người, trong lòng rất là dễ chịu. Xem ra hắn đã đi vào đại lao trong lòng, hiện tại chuyện gì đều sẽ nhường hắn đi theo nghe một chút. Đây là tâm phúc đãi ngộ, những người khác không có tư cách này. Theo trong phòng này mấy người liền có thể nhìn ra, Ô Nha, Vũ ca, Cửu ca, Hổ ca đều là theo chân đại lao theo thành trại đánh ra tới, chỉ có hắn là người mới. Đại lao, A Biu lại nước số lượng tử. Chớ mắng. Thăng thêm. A Biu quyển sách này đi là quốc tế lộ tuyến, không đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng về sau sẽ nhìn rất mê. A Biu tìm không ít tư liệu, tận lực cho đại lao nhóm bày biện ra đến một thứ đại khái bộ dáng. Theo Đông Phúc Hòa, Lao Đông, A Biu liền bắt đầu làm nền. Kế tiếp lớn kịch bản đã làm nền hoàn thành, Lao Đông chính thức lên đường. Cho các vị đại lao ô quyền. Chương 158, chúc mới hồng môn yến, chương 158, chúc mới hồng môn yến. Hai ngày sau, Tần Lãng mang theo Ô Nha, Tiểu Cửu, Á Hành, Phong Tại Tu leo lên du thuyền. Thiên Hồng về nhà tìm cái kia lão trung y đi, A Tích tại xạ lệ nạ bên người làm bảo tiêu. Phong Tại sửa đổi tốt đến xa điền tìm Đại Đông, nghe nói Tần Lãng có việc muốn làm, phó thác Đại Đông cho lão bà hắn tìm một cái hộ công, chính hắn cùng đi qua. Du thuyền nhất đẳng trong khoang thuyền, Tần Lãng gặp được nghe tiếng đã lâu Hoắc tiên sinh. Đối với Hoắc tiên sinh, Tần Lãng vẫn là có mấy phần kính ý, khỏi cần phải nói, đến ít người ta tại Kháng Hưng viện triều thời kỳ, cho quê quán vận chuyển vật tư là hàng thật giá thật. Không giống có chút vương bát đản, liền đạp ngựa dược phẩm có thể cho hàng giả, đám này bị vùi dập giữa chợ cũng không sợ sinh con ra không có lô đít. Tần Lãng vươn tay cùng Hoắc tiên sinh cầm một chút, "Hoắc tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh, ta là Tần Lãng." Hoắc tiên sinh đừng nhìn cái đầu không cao, nhưng khí thế rất đủ. Hắn buông tay ra sau, cười đối Tần Lãng nói rằng, "Ta năm lớn, cũng đi theo A Câu bảo ngươi một tiếng lão lục vừa vặn rất tốt." Tần Lãng cười gật gật đầu, đáp lại nói, "Hoắc tiên sinh nghĩa cử ta rất là bội phục, gọi lão lục liền phải, nghe thân thiết." "Ha ha." "Tốt." Hoắc tiên sinh tiếng cười rất to, đưa tay lôi kéo Tần Lãng ngồi xuống. "Lão lục, trước cùng ngươi nói lời xin lỗi, không có đánh với ngươi chào hỏi liền điều tra một phen lai lịch của ngươi." "Việc nhỏ." Tần Lãng khoát khoát tay, biết ngươi lo lắng cái gì, không điều tra rõ ràng, làm sao lại tùy tiện tìm ta. Lần này Hoắc tiên sinh danh giới cuối cùng là cái gì? Hoắc tiên sinh cầm rượu lên bình cho Tần Lãng rót một chén rượu. "Ta lần này qua ốc đảo, liền một sự kiện, nếu như Hạ Tân không thay đổi chủ ý, ta liền rời khỏi ốc ngu. Hắn tuyệt đối không dám đụng đến ta, nhưng ta cũng không muốn rơi xuống mặt mũi. Ta hiểu rất rõ Hạ Tân, hắn làm việc rất độc, sở dĩ tìm ngươi qua đây, chính là thêm nhất lớp bảo hiểm." "Minh bạch." Mặc dù Tần Lãng không biết rõ chi tiết, nhưng có một việc hắn biết rõ, cái kia chính là Hoắc tiên sinh sắp thực thối lui ra khỏi ốc ngu. Tần Lãng nở nụ cười, cười tùy ý Trương Dương. "Hoắc tiên sinh yên tâm, có ta ở đây không ai có thể rơi mặt của ngươi. Đừng nói một cái mã giao phủng, Hạ Tân chính là đem Hắc Tử Hoa cùng hắn môn sinh băng nha cự đều mang lên, cũng đừng hòng hướng ngươi Hoắc tiên sinh trên thân dương hôi." Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua du thuyền cửa sổ, như kim sắc màn tơ giống như vậy vào Tần Lãng trên khuôn mặt. Tia tia sáng dịu dịu dường như cho trên mặt của hắn phủ thêm một tầng hào quang nhàn nhạt, khiến cho hắn nguyên bản liền cứng rắn khuôn mặt càng thêm làm người khác chú ý. Dương quang chiếu rọi, Tần Lãng làn da lộ ra phá lệ khỏe mạnh, có chút hiện ra màu đồng cổ con trạch, để lộ ra một loại dương cương chi khí. Một đôi mày kiếm nồng đậm mà chỉnh tề, là ánh mắt của hắn tăng thêm mấy phần thâm thúy. Khi hắn có chút nheo mắt lại, dương quang vừa vặn rơi vào trong con ngươi của hắn, thâm thúy mà sắc bén ánh mắt, lóe ra tự tin vô cùng quan mang. Khí phách bắn ra bốn phía. Hoắc tiên sinh nhìn xem mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí phách bay lên Tần Lãng âm thầm gật đầu. Theo hắn đạt được trên tư liệu đến xem, người trẻ tuổi này xác thực đủ tư cách nói lời này. Nếu là tiểu tử này sinh ra sớm mấy chục năm, nói cái gì cũng phải kéo hắn lên thuyền hợp tác một chút, hắn tính cách này rất thích hợp đi thuyền. Hoắc tiên sinh đưa tay sờ lên chùi lùi trán, không tự chủ được nhớ tới năm đó cuộc sống trên biển. Khi đó hắn cũng là một đầu hảo hán, không ít cùng người sống mái với nhau. Trên biển đi thuyền, nhất là thuyền hàng, chính là Đông Nam Á những hải tặc kia trong mắt thì mỡ, không có chút bản lãnh chạy không được thuyền. Hắn âm thầm thở dài một cái, già rồi. Nếu là tuổi trẻ 20 tuổi, hắn có thể giết chết Mã Giao Phùng cái kia bị vùi dập giữa chợ. Hoắc tiên sinh xưa nay không là một cái dễ trêu nhân vật, không có chút thủ đoạn hắn cũng không dám cùng biển cả muốn vàng bạc. Úc đảo, cổ xưng Hào Kính Úc sau hào chưa hóa thành Hào lại xưng Hào Kính Úc. Trong lịch sử, Úc đảo nguyên thuộc Hương Sơn huyện quản hạt, nên huyện mặt phía nam có làng trải cùng cảng cá, vì vậy mà gọi tên Hương Sơn Úc. Minh triều thời kỳ sẽ đem Hào Kính Úc xưng là Hương Sơn Úc. Ngựa Giao là lúc đầu đến Úc đảo làm mậu dịch bổ nhân quỷ lao đối với nó xưng hô. Càng đảo người giang hồ ngoại hiệu trong mang theo Ngựa Giao hai chữ, trên cơ bản đều là Úc đảo đi qua. Bộ người mới vào Hoa Hạ, sống nhờ chén đúc miệng, nơi này có tòa đại miếu vũ, chính là đại danh đỉnh đỉnh mẹ cát. Bộ người lầm dùng cái này miếu danh nghĩa là địa danh, Ngựa Giao cái tên này chính là như thế tới. Úc đảo nguyên là một cái làng trại, bởi vì Úc đảo bán đảo phía tây là mài đao môn chi xá, hào giang lưu trú cửa sông, là thuyền đánh cá vịnh đỗ chỗ, đợi mình đem đỗ thuyền vịnh biển xưng là Úc. Hơn nữa Úc đảo nơi này khác không nhiều, chính là nhũ danh đặc biệt nhiều. Ngựa Giao, Hào Kính, Hào Kính, Hào Sông, Kính Biển, Mẹ Cát, Hoa Sen, Nhị Long Hầu, đây đều là. Tần Lãng mấy người vừa xuống thuyền, Úc đảo sắc trời liền âm xuống dưới, mây đen dày đặc. Bến tàu bên ngoài, Tần Lãng đi theo Hoắc tiên sinh sau lưng lên nên đón xe của hắn chiếc. Không nhiều lắm công phu, cỗ xe liền dừng ở Long Hoa Trà Lâu trước cửa. Hoắc tiên sinh dẫn đầu, Tần Lãng cùng Tiểu Cửu đeo kính đen đi theo phía sau hắn. Trong trà lâu trang trí cổ phác, tiểu Trung Quốc gỗ lim đổ dùng trong nhà tản ra nhàn nhạt quang trạch. Hạ Tân đã sớm tới lầu 2, ngồi ở một chỗ vị trí gần cửa sổ bên trên. Hoắc tiên sinh đi vào trà lâu về sau, hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền tiến vào chính đề. Mà Tần Lãng tại lầu 2 lối vào kéo một cái ghế ngồi xuống, cứ như vậy nhìn xem hai người đối tuyến. Hoắc tiên sinh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, "Hạ tiên sinh, nếu như ngươi không thay đổi chủ ý, ta sẽ rời khỏi Úc Ngu." Việc này đối Úc Ngu mà nói là cơ hội tuyệt vời, Hoắc tiên sinh không tại suy tính một chút sao? Hai người hiện tại giọng nói chuyện rất xa lạ, không hề giống lao bằng hữu đang tán gẫu. Hoắc tiên sinh thở dài một cái, "Đã ngươi ý đã quyết, ta lựa chọn rời khỏi, nhưng ta có điều kiện của ta." Hạ Tân ngâm nghĩa trên trà, trầm ngâm một lát sau hồi đáp, "Hoắc tiên sinh, ý của ngươi ta tự nhiên minh bạch, nhưng ta cũng phải cân nhắc toàn bộ Úc đảo cá độ ngành nghề ổn định cũng phát triển." Hoắc tiên sinh nhìn Hạ Tân một cái, không nói gì thêm nữa, sau đó trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Những điều kiện này không chỉ có dính đến cá nhân hắn lợi ích, càng liên quan đến Úc đảo cá độ nghiệp tương lai đi hướng. Mà Hạ Tân nghe xong những điều kiện này sau, nhất là đầu kia 99 năm trước đó kỳ hạn, nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận. Điều kiện này khả năng ảnh hưởng đến hắn cùng Úc phủ quan hệ trong đó. Hạ Tân huyền chuyển nói rằng, "Hoắc tiên sinh, người những yêu cầu này, ta chỉ sợ khó mà hoàn toàn tiếp nhận." Theo nói chuyện xâm nhập, giữa hai người bầu không khí biến càng phát ra khẩn trương. Mặc dù trong lúc nói chuyện với nhau duy trì lễ phép, nhưng song phương đều đang vì ích lợi của mình kiên duy trì ý kiến của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trà nước trà trong chén theo nóng hôi hổi biến không còn bức khí, cục diện rằng co xuống tới. Hoắc tiên sinh sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, Hạ Tân thái độ đã biểu lộ tất cả, căn bản không có cân nhắc điều kiện của hắn. Đúng lúc này, một cái dáng người khôi ngô nam tử đứng lên, con hàng này chính là Mã Giao Phùng. Hắn mạnh mẽ đem chén trà trong tay quẳng xuống đất, sau đó hướng Hạ Tân cùng Hoắc tiên sinh ngồi cái bàn đi tới, bầu không khí lập tức biến càng căng thẳng hơn. Mã Giao Phùng vừa tới bên cạnh bàn, một bóng người liền chặn hắn ánh mắt. Chương 159, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chương 159, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại dùng loại ánh mắt này nhìn Hoắc tiên sinh, ta liền đem ngươi trong mắt giữ lại làm của dẫm. Tần Lãng thấy con hàng này đứng dậy, hắn liền đi tới Hoắc tiên sinh bên người. Tần Lãng lời kia vừa thốt ra, mùi thuốc súng chỉ một thoáng tại trong trà lâu tràn ngập. Ô Nha cùng A Hanh phong bế lầu 2 nhập khẩu, Phong Đại Tu một cái lắc mình chặn Mã Giao Phùng sau lưng những người kia. Tiểu Cửu mang theo kính dâm bảo hộ ở Hoắc tiên sinh bên người. Nói câu không khiêm tốn lời nói, nếu như Tần Lãng muốn, hôm nay ngoại trừ mấy người bọn hắn cùng Hoắc tiên sinh, không có một cái nào người sống có thể đi ra nơi này, bao quát Hạ Tân ở bên trong. Mà Tần Lãng liền cùng Mã Giao Phùng đại nhãn chừng đôi mắt nhỏ nhìn đối phương, Mã Giao Phùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lạnh như băng mà hỏi, "Hiệu Mã Bang chữ Mai chồng Mã Giao Phùng, ngươi là thân phận gì dám nói với ta lời này? Ngươi có phải hay không muốn ra Úc đảo?" Con có ngáp, khẩu khí vẫn còn lớn. Tần Lãng khinh thường cười cười, duỗi ra mang theo bao tay phải, lấy xuống kính dâm điểm tại bộ ngực hắn. "Đừng nói là ngươi, bao quát các ngươi Hiệu Mã Bang kia mấy con mánh hổ ở bên trong, ai dám nói giữ ta lại tới? Chỉ bằng ngươi, ngươi là ai?" Mã Giao Phùng nghe vậy nhíu mày, không có ba lựa ba, không dám lên Lương Sơn. Người này khẩu khí lớn như vậy, vậy thì tuyệt đối không phải hạng người vô danh. "Ngươi đi lại." Tần Lãng chỉ mặt mình, "Ta gọi Tần Lãng, cái tên này chưa quen thuộc, ngươi có thể cùng người hỏi thăm một chút Phong Ma Hổ cái danh hiệu này." "Lão Đông trợ lý Phong Ma Hổ." Mã Giao Phùng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tại cảng đảo trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Phong Ma Hổ còn trẻ như vậy. Cảng đảo cùng Úc đảo cách không xa, mà theo thủy phòng lại chủ sự Úc đảo thủy phòng, Phong Ma Hổ cái tên này cũng theo đó truyền ra. Tại thủy phòng lại giảng thuật bên trong, hiện tại cảng đảo trong giang hồ nhất gia vị giang hồ mã nhân chính là trước mắt Phong Ma Hổ, mà hắn đối Phong Ma Hổ sự tích vô cùng rõ ràng, thủy phòng lại đều đem việc này xem như hắn thổi nước vô liếng, nói hắn cùng cảng đảo giang hồ đệ nhất cao thủ giao chiến, rất đến cuối cùng. Mã Giao Phùng nhìn thoáng qua Hạ Tân, tại đại gia nhiều tiền trước mặt, hắn tuyệt đối không thể yếu đi khí thế, không phải chén cơm này hắn cũng liền ăn chấm dứt. Cả người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Đừng nói là Phong Ma Hổ, chính là đối mặt Tưởng Thiên Sinh cùng Lạc Đà Trở, cảng đảo trong giang hồ cự phách nhân vật, hắn cũng sẽ không lùi bước. Quan hệ với bản thân lợi ích, ai cũng thật mất mặt. Mã Giao Phùng có chút rộng mở quần áo, một cây súng lục lộ ra. Phong Ma Hổ, người khác sợ ngươi, nhưng ta Mã Giao Phùng không quan tâm. Nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng lục ca không nể mặt ngươi, ngươi chẳng là cái thá gì. Nơi này là ốc đảo, không phải cảng đảo, không có ngươi dương ngoài phần. Hoắc Tiên Sinh cầm lấy trà nóng hữu tư hữu vị uống một ngụm, còn quét mắt một cái Hạ Tân cái này bị vùi dập giữa chợ. Tên Vương Bát Đản này thật không phải là một món đồ, thật đúng là chuẩn bị cho hắn một trận hồng môn yến đến về hắn tìm đại câu ca, nhường lão lục cùng hắn đến đây. Không phải, hắn cũng chỉ có thể xám xịt về cảng đảo, mặt mũi này xem như ném định rồi. Hạ Tân đưa tay sờ lên mũi ưng, vẻ mặt âm tình bất định nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia bóng lưng. Hắn làm chính là thủ đoạn chuyện làm ăn, đối chuyện giang hồ hiểu rất rõ. Mà trước mắt cái này Phong Ma Hổ thanh danh hắn cũng có nghe thấy. Chỉ nghe nói tiểu Vương Bát Đản này rất khủng, nhưng hắn không nghĩ tới có thể điên thành dạng này, dám ở ốc đảo phong hắn Hạ Tân đường. Nhất là hắn mang vào bốn người này, ngoại trừ Hoắc Tiên Sinh bên người người đàn ông đeo kính râm thấy không rõ ánh mắt, ba người khác giống như cũng không có đem hắn cái này đổ vương coi ra gì. Tại Hạ Tân cùng Hoắc Tiên Sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Lãng cũng mở rộng áo khoác. Một thanh mini đột kích, bốn quả thủ lôi sáng loáng tiến vào tầm mắt của bọn họ. Hạ Tân trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, ai biết cái tên điên này có thể hay không phát bệnh. Đến lúc đó, Hạ gia liền sẽ bị các lộ xài lang hổ báo chia ăn sạch sẽ. Tần Lãng đưa tay lấy xuống một quả thủ lôi, đặt vào Mã Giao Phùng kia hơi tay run rẩy bên trong. Cười ha hả nói, Mã Giao Phùng, nếu không hai ta chơi trò chơi, tìm một chỗ đem thủ lôi dẫn nổ, nhìn xem hai ta ai mệnh cứng rắn. Mã Giao Phùng cầm thủ lôi, trong lòng bàn tay lên một tầng mồ hôi dị. Thiên Vương Bát Đản này là thật điên. Ngươi đạp ngựa nát mệnh một đầu, ta thật là còn có bó lớn gia nghiệp muốn hưởng thụ, ai cùng ngươi nát tử cả mệnh. Không dám. Phong Ma Hổ kia chán ghét thanh âm lại vang lên, đây là đem hắn vào chỗ chết bức a. Nếu như hắn tại Hạ Tân cùng kia chút tiểu đệ trước mặt rụt rè, nói không dám, cái này giang hồ hắn cũng không cần la lộn. Người giang hồ chính là dựa vào mặt mũi cùng thanh danh ăn cơm, thanh danh khai đảo, hắn cũng liền không có giá trị lợi dụng. Hạ Tân tuyệt đối sẽ không lại cho hắn như thế hậu đãi đãi ngộ. Mã Giao Phùng trên trán toát mồ hôi lạnh, trong mắt lóe ra hung quang, thật muốn cùng cái này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế Vương Bát Đản đồng quy vu tận. Giang hồ không phải như thế lẫn vào, thực lực chênh lệch không phải quá cách xa dưới tình huống, trên cơ bản đều là lẫn nhau cho chút thể diện, đại gia uống chén trà cũng liền xong rồi. Mã Giao Phùng cắn răng hàm, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lãng hỏi, Phong Ma Hổ, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Sau đó hắn nhanh chóng thu hồi thủ lôi, rút súng ngắn đè vào Tần Lãng trước mắt. "Đến, ngươi tại điên một cái cho ta xem một chút, ta đạp ngựa giết chết ngươi." "A." Tần Lãng cười lạnh một tiếng, không có loại mặt hàng cũng dám ở trước mặt ta đùa nghịch hung ác. Hắn đưa tay phải ra cầm súng lục phía trước đè vào trán của mình bên trên. "Ta đến ba tiếng, ngươi không bắn súng ta liền xử lý ngươi." Một. Theo Tần Lãng vừa dứt tiếng, Mã Giao Phùng cầm súng tay đều đang run rẩy. Không riêng gì bởi vì Phong Ma Hổ cỗ này mạnh điên cuồng, bởi vì ánh mắt của hắn trông thấy Hoắc Tiên Sinh bên người cái kia người đàn ông đeo kính râm, mở rộng quần áo. Không chỉ như thế, ngón tay hắn đã khoác lên thủ lôi bảo hiểm vòng bên trên. Tiểu Cửu nhếch miệng lên, lộ ra một cái điên nụ cười. Tần Lãng mở miệng dặn dò nói, "Ô Nha, hai người mang Hoắc Tiên Sinh lên thuyền, ta cùng Tiểu Cửu cùng A Tu tại cái này chơi một hồi." Ô Nha tùy tiện đi tới Hạ Tân một bàn này, nhìn xem Hạ Tân, còn khiêu khích nhíu lông mày. "Hoắc Tiên Sinh, chúng ta lên trước thuyền, chuyện nơi đây giao cho ta đại lão liền tốt." Hoắc Tiên Sinh đứng dậy đối Tần Lãng cười nói, "Lão lục, có thời gian tới nhà uống trà." Hoắc Tiên Sinh nói xong, mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Hạ Tân, sau đó tại Ô Nha hộ tống hạ rời đi trà lâu. Hạ Tân thấy thế há to miệng, mong muốn cùng Hoắc Tiên Sinh nói cái gì, nhưng hắn cái gì đều nói không nên lời. Là hắn an bài trước Mã Giao Phùng tại trà lâu chiêu đãi người ta, hiện tại Hoắc Tiên Sinh trở tay đưa một bạn hai. Cái này còn thế nào nói? Còn có thể nói thế nào? Hai. Theo cái này âm thanh hai chữ xuất khẩu, Tần Lãng ánh mắt chỉ một thoáng đỏ lên, màu huyết hồng rất là khiếp người. Cho dù là gặp qua sóng to gió lớn Mã Giao Phùng, cũng bị cái ánh mắt này sợ hai đến con người thích chặt. Đi. Lúc này Hạ Tân thanh âm trầm thấp vang lên. Lần này là ta cản rỡ, qua đi sẽ đi cảng đảo cho Hoắc Tiên Sinh nhận lỗi, ngươi có thể đi. Tần Lãng quay đầu nhìn Hạ Tân một cái, Hạ Tân bị hắn cái này không bình thường ánh mắt nhìn tê cả da đầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Chương 160, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được a, chương 160, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được a. Ngược lại hắn còn không có cùng Tưởng Tiên Sinh hoàn thành giao dịch, cùng lắm thì ốc đảo cái này đường đi từ bỏ, dùng truyền hình điện ảnh công ty chậm rãi tẩy. Lại từ Tưởng Tiên Sinh trong tay đổi điểm khác cũng được. 3. Theo một tiếng này ba rơi xuống, một giọt mồ hôi lạnh theo Mã Giao Phùng cái trán chảy xuống. Tần Lãng vươn tay, đoạt lấy Mã Giao Phùng trong tay lớn hất tinh. Chỉ vào đầu của hắn nói, "Mã Giao Phùng, ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được a. Hiện tại ngươi có thể mở miệng đếm xem, không cần phải ba, ngươi nói một là được. Ngươi không dám nổ súng. Ta đến. Thả ta ra đại lão, không phải đánh chết ngươi bị vùi dập giữa chợ." Mã Giao Phùng một tiểu đệ rút súng ngắn chỉ hướng Tần Lãng. Soát. Một đạo ánh đao lướt qua, người này cầm súng tay rơi tại trên sàn nhà. Phong Đại Tu nắm trong tay lấy nhỏ máu đòn đao. A. Một tiếng rú thảm theo người này miệng bên trong truyền ra, che lấy tay cụt trên sàn nhà lăn lộn. Không khí hiện trường theo tiếng hét thảm này, khẩn trương tới cực điểm. Mã Giao Phùng thủ hạ khác thấy thế, đều đem vươn hướng sau lưng tay ngừng lại. Bởi vì bọn hắn trông thấy trước mặt cái này, người thọt cũng theo trong túi lấy ra một quả thủ lôi, đám này cảng đảo cổ hoặc tử chơi đều lớn như thế sao? Hơn nữa bọn hắn đại lão Mã Giao Phùng, bị đầu kia hổ điên ép khí thế hoàn toàn không có, lòng dạ của bọn họ cũng đi theo tiêu tán không ít, không có liều mạng dũng khí. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Mã Giao Phùng cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, nhìn xem Tần Lãng nói rằng, Phong Ma Hổ, đại gia đi ra lăn lộn là vì cầu tài, không cần thiết làm như thế cương. Ta biết ngươi dám làm rơi ta, nhưng thì tính sao? Xử lý ta về sau ngươi có thể an toàn rời đi ốc đảo sao? Hạ tiên sinh đã lên tiếng, ngươi có thể rời đi Úc đảo, ta cũng không ngăn cản nữa. Mà Hoắc tiên sinh hiện tại cũng an toàn rời đi Úc đảo, mặt mũi của các ngươi đều bảo vệ, còn chưa đủ hả? Tần Lãng lắc đầu, khinh thường nói, Mã Giao Phùng, chớ ở trước mặt ta giảng đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi không đủ tư cách. Ngươi nếu là dám kéo thủ lôi, ta còn kính ngươi là tên hán tử. Nhưng ngươi cái này nhuyễn đản lại không tuân theo quy củ rút súng đối với ta. Ta hận nhất người khác dùng thương chỉ vào người của ta đầu, cho nên hai ta phải chết một cái. Đã ngươi không chịu đến xem, ta tại đến ba tiếng tiễn ngươi lên đường. Một. Mã Giao Phùng sắc mặt kỳ biến, thân thể rất nhỏ run rẩy lên. Hai. Theo hai chữ rơi xuống, Mã Giao Phùng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán thuận chảy xuống, rơi xuống trên sàn nhà. Ba. Một tiếng không lớn nhẹ vang lên, nghe vào Mã Giao Phùng trong thai giống như trung tang. Đừng nói người giang hồ không sợ chết, chỉ cần là người phần lớn đều sợ chết. Không sợ chết tinh thần, rất ít tại người giang hồ trên thân xuất hiện. Ân, chỉ là rất ít, cũng không phải là không có, Tần Lãng bên người liền có mấy cái không sợ chết. Ba. Lạch cạch. Một tiếng không thả trực tiếp đem Mã Giao Phùng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, rút lui mấy bước này phóng ra, hắn rốt cuộc đi không trở lại. Tần Lãng khẩu súng ném vào Mã Giao Phùng trước mặt, cười lạnh một tiếng, liền ngươi con chuột này như thế lá gan, còn dám tại Hoắc tiên sinh trước mặt đùa nghịch đại đao, thật đạp ngựa là cho các ngươi hiệu Mã Bang mất mặt. Hắn dương lên tay trái băng đạn, tại Mã Giao Phùng trước mặt lung lay một chút. Tần Lãng sở dĩ làm như vậy, chính là muốn đánh nát thanh danh của hắn. Chỉ cần hôm nay việc này truyền đi, Úc đảo liền không có hắn nơi sống yên ổn. Mà Hạ Tân cũng không có khả năng tại tín nhiệm một cái không có lực uy hiếp chó giữ nhà, người vô dụng đều không đáng đến hắn nhìn nhiều. Tần Lãng không có lý sẽ thất hồn lạc phách Mã Giao Phùng, xoay người lại tới Hạ Tân đối diện ngồi xuống. Nhìn chăm chăm ánh mắt của hắn hỏi, "Hạ tiên sinh, chó của ngươi dọa ta, ngươi muốn làm sao bồi thường?" Hạ Tân nhìn xem cái kia huyết hồng hai mắt, cũng không kích thích hắn. Vạn nhất cái này tên điên phát bệnh, cho hắn đến một chút, hối hận cũng không kịp. Hạ Tân bưng lên đã có chút nguội mất nước trà uống một ngụm, đè xuống trong lòng kia cố cảm giác khó chịu. "Thật tiên sinh hôm nay nhận lấy kinh hãi, ta lẽ ra nên bồi thường." Nói đến đây, Hạ Tân trong lòng hơi động, Hoắc Quan Thái đã có thể sử dụng, ta Hạ Tân cũng có thể dùng. Mã Giao Phùng đã phế đi, rất có cần phải một lần nữa tìm một cái có thể trấn trụ chàng tử đến giúp hắn trông nhà hộ viện. Hơn nữa đầu này hổ điên tại Úc đảo còn không có căn cơ, Hoắc Quan Thái có thể cho hắn cũng có thể cho, chỉ cần có thể thu phục cái này con mãnh hổ, vừa vặn dùng hắn đến trấn nhiếp Hắc Tử Hoa cùng hắn môn sinh băng nha cự. Lại thêm thủy phòng lại cùng bản thổ Ma La Bính, vừa vặn có thể để bọn hắn hình thành kiểm chế quan hệ liên. Nghĩ thông suốt về sau, Hạ Tân mỉm cười nhìn về phía Tần Lãng. "Tần tiên sinh, nghe nói Đông Phúc Hòa địa bản tại Tân giới, nơi đó không khỏi cẩn cối một chút, có hứng thú hay không đến Úc đảo phát triển?" Sững sờ tại nguyên chỗ, Mã Giao Phùng nghe vậy như bị sét đánh, hắn tin tưởng Hạ Tân lời này là có ý gì. Đây là từ bỏ hắn, ngược lại lôi kéo phong ma hổ đến chấn chẳng tử. Mã Giao Phùng dáng chống đỡ lấy như nhún ra chân hướng trà lâu đi ra ngoài, không có Hạ Tân làm hậu thuẫn, Úc đảo đã không có hắn nơi sống yên ổn. Chẳng mấy chốc sẽ có ác lang nhào lên đem hắn xé nát, chữ mai chồng người nói chuyện Hắc Tử Hoa càng sẽ không giúp hắn, bởi vì hắn tồn tại, nhường Hắc Tử Hoa tổn thất không ít lợi ích. Tranh thủ thời gian chạy a. Chạy nhanh điểm còn có thể tìm một chỗ mai danh nhận tích qua ông nhà giàu thời gian, không phải chỉ có thể chờ chết. Mã Giao Phùng những cái kia mã tử thấy đại lão ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái liền tự mình đi, bọn hắn sững sờ ngay tại chỗ, cũng không biết làm sao bây giờ. Bay ở bọn hắn trước mắt liền hai con đường, một đầu tiếp tục đi theo cái này bị đánh nát một thân đảm khí đại lao tiếp tục lan lộn. Một cái khác đầu chính là Hạ tiên sinh có thể thương hại bọn hắn một chút, cho con đường sống. Tần Lãng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu cửu gật gật đầu, đi theo Mã Giao Phùng sau lưng ra trà lâu. Hạ Tân nhìn xem tuổi trẻ Tần Lãng, làm việc tàn nhẫn như vậy cùng cẩn thận, còn có một quả trung can nghĩa đảm, trong lòng kia cố tưởng thu phục ý nghĩ của hắn càng cường liệt. Cái này là một thanh phái đao, chỉ cần dùng tốt liền có thể vì hắn vượt mọi chông gai. Hạ Tân đối Mã Giao Phùng những cái kia mã tử phất phất tay. Xuống dưới cho ta muốn ấm trà ngon đi lên, về sau các ngươi đi Putin khách sạn tìm làm quản lý báo đến. Trong đó có Cơ Linh tức thời mở miệng nói ra, "Hạ tiên sinh, bưng trà dâng nước cũng cần nhân thủ, ta lưu lại tốt." Hạ Tân nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia ghét bỏ. "Ngươi đại lao tại đầu này hổ điên trong tay đều thất bại, ngươi lưu lại có làm được cái gì?" Hạ Tân đối với hắn khoát khoát tay, chỉ sau lưng lao đầu, "Có Lưu Bá ở chỗ này là được rồi, các ngươi đi làm việc a." Phục vụ viên cùng những người kia trước sau chân công phu liền đi lên lầu, bưng một bình trà nóng bỏ lên bàn. "Hạ tiên sinh ngài chờ dùng, có cần tùy thời chào hỏi ta?" Hạ Tân gật gật đầu, "Ngươi đi xuống đi." Phục vụ viên sau khi đi, Hạ Tân lại hỏi một lần, "Tần tiên sinh đối đề nghị của ta thấy thế nào?" Tần Lãng trong mắt ánh sáng màu đỏ chậm rãi thối lui, cầm lấy trà nóng uống một ngụm. Lúc này phía ngoài mây đen xua tan, dương quang chiếu vào. Ta dùng ánh mắt nhìn. Tần Lãng đặt chén trà xuống, miệng bên trong phun ra mấy chữ. Chương 161, càng xem càng nóng mắt, chương 161, càng xem càng nóng mắt. Một đạo ánh sáng sáng ngời xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng gian phòng. Cùng dương quang cùng nhau tiến đến, còn có một đội khí thế hung hăng tay súng. Cái này đội tay súng cùng lúc trước những cái kia ý đồ cho Hoắc tiên sinh một hạ mã uy giang hồ nhân sĩ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn thân mang thẳng Âu phục, chân đạp bóng lưỡng dày da, mỗi người đều rất cường tráng, lộ ra giả dạng lưu loát. Những người này hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bọn hắn hành động mau lẹ mà có thứ tự, không có chút nào kéo dài. Những này thương cầm chính là Hạ Tân vệ đội tinh anh, bọn hắn mới là Hạ Tân bên người đứng đắn lực lượng vũ trang. Sự xuất hiện của bọn hắn, khẩn trương không khí một lần nữa tại trong trà lâu xuất hiện. Chỉ thấy dẫn đầu lĩnh đội cánh tay vung lên, làm một cái đơn giản thủ thế. Những người này tố chất rất cao, nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong đó bốn người di chuyển nhanh chóng, động tác của bọn hắn lưu loát, trong chớp mắt liền đem Hạ Tân thật chặt bao vây vào giữa, tạo thành một cái kín không kẽ hở bức tường người. Bốn người này chỗ đứng tinh chuẩn, lẫn nhau ở giữa ăn ý mười phần, đem Hạ Tân bảo hộ kín không kẽ hở. Cùng lúc đó, mặt khác hai tổ người cũng được bắt đầu chuyển động. Bọn hắn nhanh chóng phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm cứ trong trà lâu có lợi nhất xạ kích vị trí. Những vị trí này không chỉ có tầm mắt khoáng đạt, có thể rõ ràng thấy rõ tới Tần Lãng nhất cử nhất động, hơn nữa bên cạnh bọn họ còn cố có nhất định nghiệm hộ vật, có thể bảo đảm bọn hắn tại xạ kích lúc tự ta bảo vệ. Tần Lãng trên mặt không có chút nào chấn động, thậm chí liền hơn một cái dư ánh mắt đều chẳng muốn bố thí cho bọn họ. Đem bọn hắn đem những này tinh nhuệ tay súng xem như không khí như thế. Đúng lúc này, Tiểu Cửu ngăn khuất cái kia lĩnh đội trước mặt, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, khóe miệng còn nổi lên mang theo điên ý cười. Tiểu Cửu ngoại trừ Tần Lãng, thật không có đem những người khác để vào mắt, nhất là hắn ngạnh khí công nâng cao một bước dưới tình huống. Đối với Tiểu Cửu mà nói, những người này trong tay cầm nhỏ phá thương, cùng nhi đồng đồ chơi không có gì khác nhau. Tiểu Cửu thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay tự nhiên rủ xuống, hình thành một đạo nhân tượng, đem Tần Lãng bảo hộ ở sau lưng. Mà Phong Tại Tu thì lặng lặng đứng tại Tần Lãng sau lưng, thân hình của hắn mặc dù không cao, nhưng cho người ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Hạ Tân nhìn xem Tần Lãng càng phát ra nóng mắt, người này không riêng chính mình dũng khí mười phần, ngay cả thủ hạ cũng như thế siêu quần bật tụy. Là thật không sợ chết, vẫn là phô trương thanh thế, hắn phân rõ. Có thể ở cảng đảo giang hồ sông ra lớn như vậy thanh danh, xác thực danh bất hư truyền. Đối Hoắc tiên sinh hắn có thể dùng người giang hồ tới làm uy hiếp. Đối với trước mặt cái này trong giang hồ mãnh hổ, hắn lúc đầu muốn dùng chính mình vệ đội cho hắn một hạ mã uy, cho hắn biết một chút, người giang hồ cùng chính quy vũ lực bảo hộ chỉ ở giữa chênh lệch. Nhưng cái này con mãnh hổ lại ngay cả ánh mắt đều chẳng muốn cho những người này một cái. Hạ Tân cẩn thận quan sát lên trước mắt cái này con mãnh hổ, trong lòng âm thầm cảm thán, thật đúng là có thật hay không danh phó kỳ thực. Cái kia phong khoáng khí thế cùng chẳng thèm ngó tới thân sắc, mọi thứ tại hướng hắn tỏ rõ lấy đối với những người này khinh thị. Dũng khí loại vật này, giống như cùng là một người khí chất đồng dạng, là không cách nào giả vờ. Cái này con mãnh hổ hiển nhiên có được chân chính gan hổ, hào khí ngất trời. Tần Lãng không phải mù quáng tự đại, mà là nguồn gốc từ đối thực lực bản thân. Liên Hạ Tân cái này vệ đội, nếu như Tần Lãng muốn động hắn, những người này không gánh nổi. Hạ Tân không khỏi đối cái này con mãnh hổ sinh ra một điểm nhỏ bội phục, bởi vì chỉ có chân chính mãnh nhân mới có thể thản nhiên như vậy đối mặt học súng. Cho dù là hắn, cũng làm không được loại trình độ này. Đạn thật. Hạ Tân há mồm phun ra hai chữ. Ta cũng không chơi hàng giả. Tần Lãng nhíu môi khinh thường, ném đi hai viên thủ lôi trên bàn. Kia bốn cái bảo hộ ở Hạ Tân trước người nhanh chóng hình thành một cái không có khe hở bảo hộ đội hình, đem Hạ Tân cản cực kỳ chặt chẽ. Ha ha. Ha ha ha. Hạ Tân cười rất thoải mái, hướng về thủ hạ người phất phất tay, đi xuống đi, trong tay các ngươi thương chỉ có thể hù dọa một chút những cái kia người sợ chết. Hạ tiên sinh. Lĩnh đội nhìn trên bàn thủ lôi, lên tiếng nhắc nhở một chút. Đi xuống đi, đừng nói thủ lôi, chính là pháo hạm ta cũng không phải không có đối mặt qua, không có việc gì. Hạ Tân không phải đang khoác lác, hắn trước kia đi thuyền thời điểm sát thực đối mặt qua các loại nguy hiểm, bao quát chậu rửa chân gà pháo hạm. Hạ Tân đem trên bàn thủ lôi hướng Tần Lãng bên này đẩy. Người đồ chơi rất nguy hiểm, nhận lấy đi. Tần Lãng duỗi tay cầm lên thủ lôi treo ở bên hông, nhìn xem Hạ Tân chính là không mở miệng. Lão gia hỏa này cũng là nghĩ muốn mù tâm, còn muốn nhường hắn tiếp nhận mã giao phủng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái mở đánh cược lớn ăn, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Hạ Tân xem kỹ lấy Tần Lãng, cười hỏi, "Tần tiên sinh, đối với đề nghị của ta ngươi thấy thế nào?" Nhìn xem liền tốt. Tần Lãng chế nhạo nói, "Hạ tiên sinh lòng dạ cũng là khoáng đạt, chẳng những không có tìm nợ bí mật ý nghĩ, còn muốn để cho ta vì ngươi sử dụng, xác thực có thủ đoạn." Hạ Tân cười nói, "Tần tiên sinh có đại tài, mà ta đây bất quá là biết anh hùng trọng anh hùng mà thôi. Ta không biết rõ Hoắc tiên sinh cho ngươi chỗ tốt gì, có thể để ngươi thả nhưng đắc tội ta, cũng muốn đi một chuyến lúc nào. Nhưng ta có thể cam đoan, ta cho ra bảng giá tuyệt đối tại Hoắc tiên sinh phía trên, chỉ cần ngươi đến lúc nào, ta có thể vì ngươi cung cấp càng lớn sân khấu." Tần Lãng móc ra một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, Tiểu Cửu lập tức móc ra bật lửa cho hắn nhóm lửa. Tần Lãng rít một hơi thật sâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Hạ tiên sinh, ngươi cái gọi là sân khấu ta còn thực sự không quan tâm. Lao động thể lượng nhỏ, có cả lâm liền không đói chết. Ta bồi Hoắc tiên sinh tới, trở tay lại muốn làm cho ngươi sự tình, vậy ta cùng Mã Giao Phùng cái kia bị vùi dập giữa chợ khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần đem kinh hãi phí cho ta, ta lập tức rời đi ốc đảo, chuyện khác không cần nhắc lại." Ta Tần Lãng tuy nói không phải là cái gì người vật, nhưng cái này lưng lại là dùng cốt thép đổ bê tông, rất cứng không túi xuống được đi. Hạ Tân nghe rõ đầu này lão hổ ý tứ, tình báo không giả, người này là thật trung nghĩa. Trước kia hắn không tin người trong giang hồ có thể không vì lợi ích mà thay đổi, nhưng hôm nay đầu này lão hổ xem như nhường hắn mở mắt. Chỉ cần là người trong giang hồ, không ai có thể cự tuyệt hắn mời chào. Lợi ích quá lớn. Nhưng càng là như thế, hắn càng tưởng thu phục cái này con mãnh hổ. Chỉ cần có thể nhường thu phục cái này con mãnh hổ, lấy năng lực của hắn, dưới mặt bàn những cái kia lạn sự liền không còn là phiền toái. Đây chính là mọi người thường nói, không có được vĩnh viễn tại bạo động. Hạ Tân minh bạch dục tốc bất đạt đạo lý, chịu ưng nhất định phải có kiên nhẫn, huấn hổ càng không thể sốt ruột. Chỉ cần chịu dốc hết vô liếng, hắn cũng không tin bắt không được cái này con mãnh hổ. Nghĩ thông suốt về sau, Hạ Tân vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không ép buộc, để ngươi ném đi cái này một thân trung can nghĩa đảm. Ngươi muốn cái gì có thể trực tiếp mở miệng, ta sẽ không trả giá. Hạ Tân khác không nhiều, chính là tiền mặt nhiều. Chỉ cần song bạc có tại, hắn mỗi ngày giá trị bản thân đều sẽ dâng đi lên, đây chính là hắn nói lời này lực lượng. Tần Lãng nhìn thoáng qua cái này lão đăng, hắn thật đúng là tặc tâm bất tử, chương 162, vỡ răng lớn dạ tâm, chương 162, vỡ răng lớn dạ tâm. Bất quá cũng không quan trọng, hơn nữa lần này cần bồi thường chính là một cái thái độ vấn đề, người thủ hạ của ngươi đối ta nhai răng, liền phải phụ trách cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Tần Lãng gõ gõ khói bụi, nói ra hắn bảng giá. Cái này không tính là gì đại sự, ta cũng không thể công phu sư tử ngoạn. Nghe nói Hạ tiên sinh tại cảng đảo tin đức tập đoàn thiếu vật nghiệp quản lý nhân tài, vừa vặn ta chính là làm người này, Hạ tiên sinh nói thế nào? Liền cái này. Hạ Tân kinh ngạc nhìn xem Tần Lãng, cái này khẩu vị thật đúng là không lớn. Tần Lãng gật gật đầu, ta là Hoắc tiên sinh hộ giá hộ hàng tiền thù lao chính là Hoắc thị dưới cờ vật nghiệp quyền quản lý. Mặc dù những vật này tại trong mắt các ngươi không tính là gì, nhưng tại ta chỗ này đã đủ. Tuy nói người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, nhưng ta người này có tự mình hiểu lấy, bao lớn bụng ăn bao nhiêu cơm, ăn quá nhiều dễ dàng cho ăn bệ bụng. Không có vấn đề. Hiện tại Hạ Tân đối thu phục cái này con mãnh hổ có 8 phần 5 chắc, liên điểm này khẩu vị, hắn dùng tiền đều có thể đập chết hắn. Hạ Tân đối sau lưng Lưu Bá khẽ vươn tay, Lưu Bá biết lao ra muốn cái gì, từ trong ngực lấy ra một tờ thiếp vàng danh thiếp đặt ở trong tay hắn. Hạ Tân tiếp nhận tấm danh thiếp kia đặt ở Tần Lãng trước mặt. Tần tiên sinh, đây là ta tư nhân danh thiếp, tấm danh thiếp này tại Putin khách sạn có 1000 vạn tiêu phí hạn mức. Không thể để cho ngươi đi một chuyến uổng công, xem như chủ nhà, ta thế nào cũng phải tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Tần Lãng nhíu nhíu mày, cái này lao đăng là trong lời nói có hàm ý à, chỉ có điều người ta lời nói này êm hay. Tiểu Cửu, thu lại, đây là người ta Hạ tiên sinh tâm ý. Tiểu Cửu cầm lấy trên bàn danh thiếp bỏ vào trong túi. Tần Lãng đứng dậy đối Hạ Tân phất phất tay, "Hạ tiên sinh, ta cái này đi trước một bước, không phải một hồi không có thuyền." Mã Giao Phùng trở lại biệt thự thu thập xong muốn dẫn đi đồ vật, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Băng Nhạc Cự. Người này dạ tâm rất lớn, vậy thì là dạ tâm của hắn thêm một thanh dầu. "Tút tút tút." "Vị kia." Băng Nhạc Cự thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. Mã Giao Phùng đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "A lớn, là ta. Có việc." "Có. Hôm nay ta đưa tại cảng đảo Phong Ma Hổ trong tay, khẩu khí này nếu là không ra ta có thể nín chết. Thế lực của ta giao cho ngươi, về phần điều kiện gì, chắc hẳn lấy ngươi thông minh không cần ta nói. Có hứng thu hay không?" Băng Nha Cự trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, chỉ cần có thể nhận lấy Mã Giao Phùng thế lực, hắn liền có thể trưởng khống chữ Mai Trồng. Đến lúc đó, hắn đại lao Hắc Tử Hoa chỉ có thể thối vị nhượng chức, giao ra chữ Mai Trồng trưởng khống quyền. Cứ như vậy, thế lực của hắn liền có thể cùng Thủy Phong lại cùng Ma La Bính sánh vai cùng, sẽ không lại thấp bọn hắn một đầu. Băng Nha Cự híp mắt nhỏ, nhẹ giọng nở nụ cười. Không cười còn tốt, nụ cười này đem kia một nửa răng cửa đều lộ ra. "Văn ca, việc này ta tiếp, nơi này là ốc đảo, không phải cần đảo." Hắn rơi mặt mũi ngươi, chính là không cho chúng ta chữ Mai Trồng mặt mũi. "Ta cũng minh bạch ngươi là có ý gì, ngươi an tâm đi, ta biết làm xong việc tại tiếp nhận thế lực của ngươi." "Vậy cứ như thế." Mã Giao Phùng để điện thoại xuống, không có ở trì hoãn, liên hệ một con thuyền chở hàng tại đến mang bến tàu đón hắn. Băng Nha Cự để điện thoại xuống, tranh thủ thời gian triệu tập nhân mã phân phối nhiệm vụ. Băng Nha Cự quân sư Tiểu Liêu, một mực yên lặng nghe Băng Nha Cự giảng thuật kế hoạch của mình cùng ý nghĩ. Làm Băng Nha Cự sau khi nói xong, Tiểu Liêu hơi hơi suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Đại lão, ta cảm thấy không có tất nhiên muốn làm như thế. Chờ Mã Giao Phùng rời đi về sau, chúng ta tự nhiên có thể tiếp nhận thế lực của hắn. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể tránh cho cùng Phong Ma Hổ xung đột trực tiếp, còn có thể nhẹ nhõm thu hoạch được Mã Giao Phùng tài nguyên cùng địa bàn. Chúng ta bây giờ đi trêu chọc Phong Ma Hổ, nếu như không thể một lần xử lý hắn, kia không thể nghi ngờ là vô duyên vô cớ cho mình tạo một cái cường địch. Phong Ma Hổ không phải dễ trêu, nếu như sự tình không thành, hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta tiến hành điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ gặp phải một trận thảm thiết sống mái với nhau, cái này không chỉ có sẽ tổn thất rất nhiều nhân lực cùng vật lực, còn sẽ đưa tới phiền phải lớn, được không bù mất. Phong Ma Hổ là bị điên, thành trại lôi đài hắn đều không để ý, dám một mình độc hành. Vậy hắn cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt, tên vương bắt đạn kia quá điên, đến lúc đó hắn cố gắng sẽ dùng hỏa lực nặng. Tiểu Liêu giảng rất thông suốt, hiển nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ mới nói ra lời nói này. Hắn hy vọng Băng Nha Cự có thể tỉnh táo lại, một lần nữa suy tính một chút kế hoạch này khả thi. Băng Nha Cự không có đáp lời, mà là đối cái khác người phất phất tay, dặn dò nói, đem Phong Ma Hổ vị trí tìm ra, chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, nhớ kỹ trước đường độc thương. Tận lực dùng đao giải quyết hắn, cái này còn có thể nói là vì Văn Ca lấy lại danh dự, dù sao đối một cái tự đầu trợ lý động thương có chút làm hư quý củ. Chúng ta liền dùng Phong Ma Hổ cái này cảng đảo giang hồ đệ nhất cao thủ làm hòn đá cây chân, nhường Úc đảo giang hồ nhận thức lại một chút ta Băng Nha Cự là ai. "Là, đại lão." Những người khác sau khi rời khỏi đây, Băng Nha Cự ngồi ở trên ghế salon nhếch lên chân bắt chéo, cười cho Tiểu Liêu giải thích nói, "Chúng ta là lăn lộn giang hồ, muốn chính là một cái danh chính ngôn thuận. Chờ Mã Giao Phùng sau khi đi chúng ta là có thể nuốt mất hắn không ít thế lực, nhưng muốn toàn bộ tiếp nhận không có khả năng. Hiện tại ta đại lão Hắc Tử Hoa mới là chữ Mai Chồng người nói chuyện, mà ta hiện tại còn không muốn cùng hắn vạch mặt. Vậy cũng chỉ có thể đánh lấy giúp Mã Giao Phùng lấy lại danh dự cơ hiệu, dùng Phong Ma Hổ đầu kia mệnh tới làm lấy cớ. Phong Ma Hổ là có thể đánh, hắn có thể đánh 10 cái, còn có thể đánh 100. 100 không đủ vậy thì 1000, đây là chúng ta sân nhà, còn có thể sợ hắn sao? Đều là lăn lộn giang hồ, ta còn sợ hắn điên. Chỉ cần hắn dám xuất trước vận dụng súng đạn, chúng ta cũng không phải là không có. Lần này ta ăn chắc hắn." Tiểu Liêu thấy không khuyên nổi Băng Nha Cự, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. "Đại lão, nhường những cái kia tay súng cũng chuẩn bị, nếu là chuyện không thể làm, chỉ động thương giải quyết hắn, tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống về cảng đảo. Người chết không có bất kỳ cái gì giá trị, cũng chỉ hắn thủ hạ cái kia ô nha có thể báo thù cho hắn, những người khác sát suất không lớn. Mặt này xử lý Phong Ma Hổ về sau, lập tức phái người đi cảng đảo xử lý sạch ô nha cái kia bị vùi dập giữa chợ. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đến lúc đó hắn những cái kia thủ hạ đơn giản chính là tan đàn xẻ nghé, đều sẽ ra tay tranh đoạt hắn lưu lại cơ nghiệp. Giang hồ vô đạo nghĩa, chỉ có lợi ích động nhân tâm." Băng Nha Cự nhìn về phía Tiểu Liêu trong ánh mắt tràn đầy ý tán thưởng. Tiểu Liêu thông minh tài trí nhường Băng Nha Cự trong lòng bội phục. Mỗi lần gặp phải vấn đề, Tiểu Liêu tổng có thể nghĩ ra chu toàn phương án giải quyết, vì hắn bài ưu giải nạn. Chính là bởi vì có Tiểu Liêu bày mưu tinh kế, Băng Nha Cự khả năng từng bước một mở rộng thế lực của mình, làm cho tới hôm nay trình độ này. Trong giang hồ xưa nay không thiếu gan to bằng trời hạng người, mà Băng Nha Cự chính là trong đó người nổi bật. Chương 163, phong tại tu quá khứ, chương 163, phong tại tu quá khứ. Tần Lãng rời đi trà lâu về sau, hai người ngay tại Úc đảo bắt đầu đi dạo. Nếu như Mã Giao Phùng có thể nhịn không được động thủ tốt nhất, hắn liền có lấy cớ tại Úc đảo thò một chân vào. Úc đảo cái này ngập trong vàng son chi địa, hắn đợi trước tới qua một lần, sờ lên túi quần, liền song bạc cửa đều không dám vào. Trong túi đều là máu của hắn mồ hôi tiền, không thể trôi theo dòng nước. Phong tại tu đi theo Tần Lãng chẳng có mục đích đi lung tung. Tần Lãng cũng không quay đầu, mở miệng hỏi, "A Tu, lao bà ngươi bệnh tình thế nào? Trong khoảng thời gian này bận quá, cũng không lo lắng đi bệnh viện nhìn xem." Phong tại tu lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia cười bộ dáng, nhìn xem Tần Lãng bóng lưng, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích. "Không có vấn đề quá lớn, giải phẫu đã làm xong, bác sĩ nói chỉ cần quan sát một đoạn thời gian không tái phát, đối thân thể ảnh hưởng không lớn. Cái này còn nhờ vào đại lão ngươi, nếu là không có ngươi như thế bỏ được cho ta cái này tân tu tiểu đệ dùng tiền, ta thật không biết làm sao bây giờ. Nếu là lão bà của ta đi, ta cũng không dám tưởng tượng chính mình lại biến thành cái dạng gì." Phong tại tu mở ra máy hát, "Lão bà của ta là sư phụ ta nữ nhi, hai ta là thanh mai trúc mã, cùng một chỗ luyện võ lớn lên, tình cảm của chúng ta không thể dùng đơn thuần quan hệ vợ chồng hình dung. Lúc trước sư phụ cùng tiểu tuyết đều không có ghét bỏ ta là tàn tật, tiểu tuyết càng là nghĩa vô phản cố gả cho ta. Sư phụ lúc gần đi lôi kéo tay của ta, dặn đi dặn lại để cho ta chiếu cố tốt tiểu tuyết. Nếu là tiểu tuyết xảy ra chuyện gì, ta có thể sẽ bản thân hủy diệt. Không phải đánh chết người khác, chính là bị người khác đánh chết, chết không đáng sợ, liền sợ cùng tiểu tuyết phân biệt quá lâu." Theo hắn giảng thuật, Phong tại tu trong mắt khó được lộ ra vẻ ôn nhu. Tần Lãng cởi xuống áo khoác ném cho Phong tại tu, cười nói, "Không cần thiết có gánh nặng trong lòng, cho ta cầm áo khoác coi như ngươi lấy hết một phần tâm ý. Ta xuất tiền, ngươi ra mệnh, hai ta ở giữa liền không tồn tại ai thiếu ai vấn đề." Phong tại tu lắc đầu, cố chấp hồi đáp, "Học thành văn võ nghệ, bán cho đế vương ra. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc rất khó cầu. Ta đến cảng đảo trong khoảng thời gian này cũng thấy được tình người ấm lạnh, đi không ít võ quán tìm việc làm, nhưng không có một nhà có thể giúp ta ra tiền thuốc men. Những người này nhìn ánh mắt của ta, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống cao ngạo, ta không biết rõ bọn hắn loại này cao ngạo từ đâu mà đến, nhưng để cho ta rất không thoải mái. Nếu không phải vì lão bà của ta, ta nhất định sẽ đem bọn hắn phần này cao ngạo đánh nát. Ai là cảng đảo nổi danh cao thủ ta liền khiêu chiến ai, để bọn hắn đem kia cao ngạo đầu thấp xuống đến. Đừng tưởng rằng chỉ có cảng đảo giữ chính thống quốc thuật truyền thừa. Ta nói cho bọn hắn biết, quê quán mới thật sự là ngọa hổ tàng long chi địa, đừng mắt cho coi thường người khác." Ha ha. Tần Lãng dừng bước, trở lại vỗ vô bờ vai của hắn. "A Tu, quê quán đất rộng của nhiều, không phải cảng đảo cái này nơi chật hẹp nhỏ bé có thể so, không cần thiết vì việc này đưa khí. Chờ lão bà ngươi thân thể không thành vấn đề, liền để nàng đi nữ nhân ta bên người làm việc, ngươi đến võ quán làm cái giáo đầu. Không cần ngươi tự mình ra tay, nhường những cái kia dạy dỗ đồ đệ đi cho ngươi dương danh." Phong tại tu cười hắc hắc, trong tay trái đáp lấy Tần Lãng áo khoác, nâng tay phải lên sờ lên đầu. "Đại lão, việc này thật đúng là đi. Diệp Vân cái kia hút thuốc phiện, đều có thể bởi vì một cái nổi danh đồ đệ mà dương danh tứ hải, ta chênh lệch cái gì? Ta luyện công phu là trước quyền chân sau lần cầm nã thực chiến công phu. Thân công phu này đổi tự sư phụ ta truyền thừa ngày công, lấy quyền làm hạch tâm, kết hợp tối pháp cùng binh khí, cường điệu lực lượng cùng tốc độ cực hạn phát huy. Giảng cứu chính là một cái lấy quyền đả quyền, đón đánh cứng gian tiến. Nếu như ta suy nghĩ thành công, từ bên ngoài đi vào lại hợp nhất, chỉ bằng mượn thân công phu này đều có thể khai tông lập phái." Tần Lãng trong lòng hơi động, nói rằng, "A Tu, tiểu cửu luyện chính là ngạnh khí công, nếu không ngươi cùng hắn học hai tay." Phong tại tu lắc đầu, giải thích nói, "Đại lão, ta biết hắn là thiếu lâm đi ra, bọn hắn ngàn năm truyền thừa nội tình là thâm hậu, nhưng với ta mà nói vô dụng. Ta muốn tìm tới con đường của mình, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đánh, không ngừng đánh, đánh tới ta hoàn toàn dung hội quan thông." Tần Lãng không có nói thêm nữa, người ta đã tìm tới chính mình đường, mà hắn một cái dựa vào tiên phú ăn cơm tuyển thủ cũng đừng mù cho người ta nghĩ kế rồi. "Không đủ tư cách." Phong tại tu cười đối Tần Lãng nói rằng, "Đại lão, cựu ca công phu ta không thể học, nhưng ta muốn học một chút hắn ngoại luyện pháp môn, chính ta nghiên cứu bộ kia mối tẩy pháp không có cách nào mở rộng, thật sự là quá tra tấn người. Nếu là muốn đem thân công phu này phát dương quan đại, cái pháp môn này chính là lớn nhất thiếu hụt, không có mấy người có thể chịu được phần này thống khổ." Tần Lãng phất phất tay, "Việc nhỏ, sau khi trở về ngươi nhàm chán liền đi võ quán, chúng ta võ quán không thiếu cao thủ, ngươi có thể tình đánh, nếu có thể đánh ra một môn mới công phu, trên mặt ta cũng có ánh sáng. Đến lúc đó, ta liền cùng người khác thổi nước đều có lời nói, tiểu đệ của ta là có thể khai tông lập phái một đời tông sư. Cái này nhưng so với ta chính mình có thể đánh hủ nhiều người." Ha ha. Phong tại tu bị Tần Lãng lời này chọc cười. "Không có vấn đề đại lão, ta tận lực không cho ngươi thất vọng. Chờ đem thân công phu này hoàn thiện, ta liền thu môn đồ khắp nơi." Hai người nhanh nhẹn thông suốt tại một quán cơm cổng ngừng lại, đẩy cửa đi vào. Từ giữa trưa bận bịu sống đến bây giờ, Tần Lãng đều có chút đói bụng. Hai người tìm một cái bàn trống tử ngồi xuống, Tần Lãng hướng lao bản hô, "Lão bản, đến hai phần thịt lợn nướng, hai phần phở chảo, một bình tráng ngon." "Được rồi, xin chờ." Chờ lao bản ngẩng đầu thời điểm, Tần Lãng nhìn thấy hắn bộ này quỷ bộ dáng, đương nhiên có một chút dự cảm không tốt. Vì xác nhận ý nghĩ này, hắn đối với bên người Phong tại tu hỏi, "A Tu, vừa rồi phía ngoài bảng hiệu có phải hay không bắt tiên tiệm cơm?" "Đúng, chính là bắt tiên tiệm cơm, thế nào đại lão?" Phong tại tu không hiểu hướng Tần Lãng mở miệng hỏi. "Biết." Một cố cảm giác buồn nôn tại trong dạ dày không ngừng cuộn cuộn. Tần Lãng đứng dậy về sau chủ đi đến, chỉ vào chó vàng. "Lão bản," đối Phong tại tu dặn dò nói, "A Tu, coi chừng hắn, dám chân chạy tắt ngang." "Ngươi làm gì?" Lão bản thấy Tần Lãng phải vào bếp sau, tranh thủ thời gian tới ngăn cản. "Ba." Tần Lãng một bạt thai liền vào tới. Lão bản trực tiếp bị Tần Lãng lần này đập mắt nội đồng đóm, thân thể nghiêng bay ra ngoài, đâm vào trên quầy ba. Có thể thấy được Tần Lãng hỏa khí cũng tuyệt đối không nhỏ, thật dùng khí lực. Tần Lãng không có ở quản trong nhà ăn hỗn loạn, cùng thực khách tiếng gào, một cước đá văng bếp sau cửa đi vào. Mục tiêu của hắn rõ ràng, thẳng đến bếp sau bên trong lấy tủ lạnh, đây là bảo tồn loại thịt duy nhất lựa chọn. Mở ra tủ lạnh cửa, cảnh tượng trước mắt nhường Tần Lãng cái này nhìn quen tinh phong huyết vũ người, trong dạ dày đều không được bình. Cái này xuất sinh, liên tiểu hai tử đều không dung tha. Âm một tiếng đóng lại tủ lạnh, Tần Lãng bước nhanh đi ra ngoài. Hắn trở lại chính sảnh, cầm lên một cái ghế chiếu vào cái kia xuất sinh liền đập, cánh tay đều vung mạnh ra tàn ảnh. Đại lao nhóm, về sau viết xong liền phát, các ngươi nhắn lại ta đều nhìn, A Bưu cũng đang điều chỉnh tiến độ. Chương 164, xuất sinh không bằng, chương 164, xuất sinh không bằng. Làm chị An đám cảnh sát sốt ruột bận bịu hoảng đuổi tới phòng ăn lúc, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trong nhà ăn chỉ có Tần Lãng cùng Phong Tại Tu hai người ngồi trên ghế, cái khác thực khách đã sớm chạy sạch sẽ. Lão bản đã không có hình người, cánh tay của hắn cùng đuổi lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ túi trên mặt đất, tựa như là phá bút bê vải dường như. Nguyên bản chỉnh tề phòng ăn giờ phút này biến một mảnh hỗn độn, cái bàn ngã lật, bộ đồ ăn rơi lả tả trên đất. Trong không khí tràn ngập một cỗ máu tanh mùi vị. Chị An đám cảnh sát kiểm tra xong lão bản tình huống, lại xem xét cẩn thận một chút ngồi trên ghế Tần Lãng. Nhìn áo của hắn liền không giống người bình thường, mà vụ án này đã vượt ra khỏi chức quyền của bọn họ phạm vi. Cho nên những này chị An cảnh sát cũng không hỏi cái gì, chỉ là phái người trở về tìm tư pháp cảnh sát qua tới làm việc. Ước đảo cùng cảng đảo cảnh đội có chỗ khác biệt, ước đảo cảnh đội tại tổ chức cơ cấu cùng chức trách phân chia bên trên có đặc điểm của mình. Chị An cảnh sát chủ yếu chức trách bao quát duy trì công cộng trật tự, dự phòng cùng đả kích mặt đường phạm tội, cùng quản lý công cộng cùng tài sản riêng. Cụ thể mà nói, bọn hắn cần chấp hành giao thông quản lý, xuất nhập cảnh quản khống chờ nhiệm vụ, bảo đảm đường phố trên mặt an toàn cùng ổn định. Tại ước đảo đầu đường, thường gặp quân trang tuần cảnh cùng cảnh sát giao thông đều thuộc về chị An cảnh sát chức trách phạm chủ. Chị An cảnh sát là chịu ước đảo chị An sở cảnh sát lãnh đạo. Cái ngành này phụ trách cân đối cùng quản lý chị An cảnh sát công tác, bảo đảm ước đảo trên thị trường vận chuyển bình thường. Ngoài ra, ước đảo còn có chuyên môn phụ trách dự phòng cùng điều tra phạm tội tư pháp cảnh sát. Công tác của bọn hắn cùng loại với cảng đảo tổ trọng án, chủ yếu phụ trách xử lý hình sự vụ án. Mà tư pháp cảnh sát chịu ước đảo viện kiểm sát lãnh đạo. Cứ việc chị An cảnh sát cùng tư pháp cảnh sát đều thuộc về cảnh sát phạm chủ, nhưng bọn hắn phân biệt lệ thuộc vào khác biệt tư pháp hệ thống. Chị An cảnh sát lãnh đạo tối cao nhất là cảnh vụ tổng trưởng, mà tư pháp cảnh sát lãnh đạo tối cao nhất thì là tư pháp cục cảnh sát cục trưởng. Hai cái này chức vị tại riêng phần mình trong lĩnh vực nắm giữ cao nhất quyền quyết định cùng quyền chỉ huy, phụ trách lãnh đạo cùng quản lý tương ứng cảnh sát đội ngũ. Dẫn đội bộ cảnh sát trưởng đi vào Tần Lãng bên người, nói chuyện rất khách khí. Xin hỏi, ngươi cùng người lão bản này là bởi vì cái gì lên xung đột? Ước đảo cảnh đội quân hàm cảnh sát hệ thống cùng cảng đảo vẫn là có sự bất đồng rất lớn, trong đó tối cao quân hàm cảnh sát là cảnh vụ tổng trưởng. Tại cảnh vụ tổng trưởng phía dưới, theo thứ tự sắp đặt bộ cảnh vụ tổng trưởng, cảnh ty, bộ cảnh ty, cảnh sát trưởng, bộ cảnh sát trưởng, cao cấp nhân viên cảnh sát, chuẩn cảnh sát cùng học viên chờ khác biệt cấp bậc quân hàm cảnh sát. Mà tư pháp cảnh sát thì có chính mình độc lập quân hàm cảnh sát hệ thống, tối cao quân hàm cảnh sát là tư pháp cục cảnh sát cục trưởng. Tại tư pháp cục cảnh sát cục trưởng phía dưới, giống nhau sắp đặt tư pháp cục cảnh sát phó cục trưởng, cảnh ty, bộ cảnh ty, cảnh sát trưởng, bộ cảnh sát trưởng, cao cấp nhân viên cảnh sát cùng nhân viên cảnh sát chờ khác biệt cấp bậc quân hàm cảnh sát. Thông qua tương đối hai cái này, quân hàm cảnh sát hệ thống có thể phát hiện, tư pháp cảnh sát quân hàm cảnh sát thiết trí đối lập càng thêm chuyên nghiệp hóa. Cùng chỉ an cảnh sát so sánh, hệ thống bên trong thậm chí không có thử việc nhân viên cảnh sát cái này chức vị. Tần Lãng đem trong tay điếu thuốc ném xuống đất. Sau đó, hắn đứng dậy, mang theo bộ cảnh sát trưởng đi thẳng tới bếp sau. Tiến bếp sau, Tần Lãng bước chân dừng ở cổng. Hắn đưa tay phải ra, dùng ngón tay chỏ hướng tủ lạnh, thanh âm có trầm thấp. Chính ngươi mở ra nhìn một chút liền hiểu, ta thật sự là nhịn không được. Thiên Vương bắt đạn này quả thực chính là xuất sinh. Bộ cảnh sát trưởng nghe vậy, đưa tay mở ra tủ lạnh, trước mắt một màn này nhường hắn mở to hai mắt nhìn. Kinh hô một tiếng, Hà lão bản một nhà không phải di dân ra ngoại quốc sao? Dựa vào. Tần Lãng mắng một câu, cái này đạp ngựa không phải di dân nước ngoài, mà là di dân tiến vào tủ lạnh. Phanh. Bộ cảnh lớn thân thể như nhũ ra, cánh tay cũng bị mất khí lực, tủ lạnh cửa rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Huyết. Bộ cảnh sát trưởng viện tủ lạnh ngồi xổm trên mặt đất nôn ào. Ngay tại tư pháp cảnh sát hấp tấp chạy tới hiện trường, bộ cảnh sát trưởng sớm đã bởi vì quá độ nôn mửa mà đã mất đi khí lực. Giống một bãi bùn nhão như thế có quắp ngã trên mặt đất, mà sắc mặt của hắn cũng tái nhợt vô cùng. Bộ cảnh sát trưởng chật vật ngẩng đầu, dùng thanh âm yếu ớt đối dẫn đội mập mạp nói rằng: "Trịnh Cảnh Ti, ngươi mau mở ra tủ lạnh xem một chút đi, xem hết ngươi minh bạch." Trịnh Cảnh Ti nghe vậy, ánh mắt xem kỹ nhìn lướt qua Tần Lãng, mà Tần Lãng cũng trong nháy mắt nhận ra cái tên mập mạp này là ai. Cái này không phải liền là hào rõ sông mây bên trong cái tên mập mạp kia Cảnh Ti phỉ miêu sao? Trịnh Cảnh Ti không có chú ý tới Tần Lãng phản ứng, đi thẳng tới tủ lạnh trước, đưa tay mở ra tủ lạnh cửa. Mà khi tủ lạnh cửa bị mở ra một sát na, Trịnh Cảnh Ti sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Cổ họng của hắn cũng đang cuộn trào, cố nén không có phun ra. Dù sao như thế lớn một cảnh ti, hắn cũng không tiện ngay trước Tần Lãng mặt, đem không chuyên nghiệp một mặt triển lộ ra. Trịnh Cảnh Ti cũng không để ý tới vị kia bộ cảnh sát trưởng, mà là đem lực chú ý tập trung ở Tần Lãng trên thân, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm Tần Lãng. Sau đó mở miệng hỏi: "Tiên sinh, ta muốn biết một chút, ngươi là như thế nào phát hiện vụ án này?" Tần Lãng nhìn thoáng qua Trịnh Cảnh Ti, sau đó chỉ hướng ngoài cửa. "Ra ngoài chuyện văn đi, nơi này để cho ta cảm giác rất không thoải mái." Trong nhà ăn, mấy cái tư pháp cảnh sát ngay tại cho cái kia xuất sinh băng bó vết thương. Trịnh Cảnh Ti đi ra về sau, đối với hắn dặn dò nói: "Không đội sống, có thể chịu đựng coi như hắn mạng lớn, chịu không nổi là hắn gieo gió gặt bão." Mấy cái kia tư pháp cảnh sát không hiểu nhìn xem Trịnh Cảnh Ti. Trịnh Cảnh Ti tức giận nói: "Không nghe rõ ta sao? Trực tiếp mang về cảnh thự, vụ án rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian." Hắn đưa tay chỉ hướng bếp sau, chứng cứ tại trong tủ lạnh, tranh thủ thời gian mang về cảnh đội, đừng cho tin tức khuếch tán. Là. Mấy cái tư pháp cảnh sát đi vào bếp sau, đỡ dậy ngồi phịch ở bộ cảnh sát trưởng, sau đó mở ra tủ lạnh cửa. Lần này, bọn hắn minh bạch Trịnh Cảnh Ti tại sao là cái kia thái độ. Cái kia xuất sinh đúng là chết chưa hết tội. Việc này làm cùng người chữ liền không dính dáng. Tư pháp cảnh sát mang đi cái kia xuất sinh cùng chứng cứ, Trịnh Cảnh Ti lúc này mới hướng Tần Lãng hỏi, còn không có thỉnh giáo tiên sinh xưng hô như thế nào. Càng đạo Đông Hoàng công thương tiểu gì cũng sẽ Tần Lãng. Trịnh Cảnh Ti nghe xong lời này liền biết Tần Lãng thân phận. Hắn nhìn kỹ Tần Lãng một cái, trầm tư một hồi, không có hỏi lại hắn là thế nào phát hiện vụ án hiện trường. Tần hội trưởng, ta có một thỉnh cầu. Còn xin ngươi giữ bí mật, không nên đem việc này lộ ra ngoài, về sau ngươi tại Úc đảo có việc ta hết sức nỗ lực, ngươi nhìn việc này được hay không? Tần Lãng minh bạch Trịnh Cảnh Ti là có ý gì, che cái nắp xưa nay không là người nào chuyên môn, hắn là muốn đem việc này lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Mà Tần Lãng vốn chính là nhất thời xúc động phẫn nộ ra tay, xưa nay liền không muốn đối với việc này được cái gì chỗ tốt. Nhưng có người tự nguyện tiện hắn lân tỉnh, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, không phải, nhiều không cho người ta Trịnh Cảnh Ti mặt mũi. Trịnh Cảnh Ti. Bộ Cảnh Ti. Việc này qua đi cái này bộ chữ liền có thể lấy xuống, chưa gọi lấy. Chương 165, điên dại như hổ, chương 165, điên dại như hổ. Tần Lãng cùng Trịnh Cảnh Ti tại cửa ra vào phân biệt, hắn liền cảnh tự đều không có đi, giống như chưa từng có hắn tham dự như thế. Ân, hai người đạt thành một chút đi giao dịch. Tần Lãng hai người cũng mất ở bên ngoài đi dạo tâm tư, đều bị việc này buồn nôn quá sức. Trạm vào tối, Tần Lãng mang theo Phong Tại Tu vừa tới tới bến tàu phụ cận, cũng cảm giác có chút không đúng, không ít người đều đang vô tình hay cố ý hướng bọn hắn vây quanh. Những người này trong tay cầm báo chí, Tần Lãng đối loại này hình dạng báo chí cũng không xa lạ gì, càng đảo người giang hồ làm việc cũng cầm thứ này. Tần Lãng đối bên người Phong Tại Tu nói nhỏ, "A Tu, một hồi ngươi không cần phải để ý đến ta, ta có biện pháp thoát thân." Phong Tại Tu nhỏ giọng trả lời, "Đại lão, ngươi đã cứu ta lão bà một mạng, ta cái mạng này chính là của ngươi. Ta không chết, ai cũng đừng hòng động tới ngươi." Chém chết bọn hắn. Ngay tại Tần Lãng hai người trò chuyện thời điểm, những cái kia nguyên bản đứng tại cách đó không xa người bỗng nhiên lộ xuống bao vây lấy khảm đao báo chí, lộ ra lạnh lóng lánh lưỡi đao, trực tiếp hướng Tần Lãng hai người mãnh lao đến. Biến cố bất thình lình nhường chung quanh người đi đường lữ khách đều hoảng sợ không thôi, chạy tứ phía, sợ bị cuốn vào trận này thay bay vạ gió. Có ít người thậm chí liền đồ vật đều không để ý tới cầm, chỉ lo đảm mệnh. Đối với những này lữ khách mà nói, cảnh tượng như vậy tại Úc đảo cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Đây nhất định lại là một trận câu lạc bộ ở giữa sông mái với nhau, hay là nào đó cái thế lực đang tiến hành trả thù. Đến tranh thủ thời gian trốn xa một chút, cũng đừng tung tóe một thân máu. Tần Lãng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn có chuẩn bị tâm lý, liền chờ cơ hội này a. Mã Giao Phùng bị rơi xuống mặt mũi, nếu là không làm ra chút chuyện đến liền lạ thường. Người giang hồ đều cái này đức hạnh. Hắn hướng biển bên trên nhìn một chút, khóe miệng mang theo cười lạnh. Đúng lúc này, một thanh lạnh lóng lánh khảm đao hướng phía Tần Lãng cổ chạy nhanh đến. Đối mặt cái này một kích, Tần Lãng ánh mắt đều không có nháy một chút. Hắn giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, đón khảm đao mạnh tiến lên, trong chớp mắt liền va vào cái kia đao thủ trong ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng, đao kia tay giống như là bị một chiếc xe tải đụng phải đồng dạng, cả người như là như diều đứt dây như thế bay rất ra ngoài. Trung điệp ngã trên đất, bỏ đều không đứng dậy được. Tần Lãng tại đụng phi đao thủ trong nháy mắt, thuận thế đưa tay chộp một cái, đem cái kia thanh khảm đao một mực nắm trong tay. Ngay sau đó, tay hắn nắm khảm đao, như cùng một đầu nổi giận hổ điên, hướng phía xuống lại tới kia mấy chục người vọt tới. Trong chốc lát, đao quang lấp lóe, máu bắn tung tóe. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến theo một cái đao thủ chô cổ phun ra ngoài. Một đạo hồng sắc suối phun, rơi xuống nước tại bốn phía trên mặt đất, tạo thành một bức quỷ dị mà máu tanh hình tượng. Phong Tại Tu cũng không nhàn rỗi, hắn linh hoạt tránh thoát bổ tới một đao, một cái cầm nã thủ dùng ra, trong nháy mắt đao thủ trong tay khảm đao liền đổi người. Phong Tại Tu đao pháp cũng không tệ, mỗi một đao đều tinh chuẩn vô cùng, thẳng đến đối thủ bộ vị yếu hại. Chỉ thấy đao quang lấp lóe, hàn quang lạnh thấu xương, những nơi đi qua, máu tươi văng khắp nơi, dường như đây không phải là máu, mà là từng đóa nở rộ hoa hồng, yêu diễm mà huyết tinh. Động tác của hắn hành vân nước chảy, không có chút nào dây dưa dài dòng, mỗi một đao cường độ đều vừa đúng. Tần Lãng cùng Phong Tại Tu tại mấy chục cái cầm trong tay lưỡi dao đao thủ ở giữa như vào chỗ không người, tùy ý trùng sát. Bọn hắn mỗi một lần vung đao, đều nương theo lấy chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu me đầm địa, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Tần Lãng hai người đều xuống tay gắt. Những cái kia đao thủ tiếng hét thảm liên tục không ngừng, trong không khí không ngừng quanh quẩn. Một tiếng này âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để cho người ta không rét mà run. Những cái kia còn có thể đứng thẳng đao thủ, nghe được một tiếng này tiếng kêu thảm thiết, phần lớn dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Cái này đạp ngựa còn là người sao? Hai người, vô dụng bao lớn công phu liền báo tiêu bọn hắn mười mấy người. Dũng khí của bọn họ trong nháy mắt này bị triệt để đánh tan, nhìn về phía Tần Lãng hai người trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Những cái kia tương đối cơ linh đao thủ, mặc dù miệng bên trong kêu rất lớn tiếng, nhưng cước bộ của bọn hắn lại không tự chủ được hướng phía cùng Tần Lãng hai người phương hướng ngược nhau chạy như điên. Những người này lộ ra nhưng đã bị dọa cho bể mật gần chết, chỉ muốn mau sớm thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Đều phải nói những này đao thủ có gan, nếu là bình thường đánh tử đã sớm chạy mất dạng, cổ hoặc tử không phải tử sĩ. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, trận này vây giết liền kết thúc. Ngoại trừ Tần Lãng cùng Phong Tại Tu hai người còn đứng lấy, chạy không thoát đao thủ đều đã ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Tần Lãng mặt dính không ít máu tươi, y phục của hắn cũng bị nhuộm thành màu đỏ sậm, nhìn tựa như là theo trong huyết chỉ vớt đi ra như thế. Mà trên người hắn để lộ ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Cái trạng thái này hạ Tần Lãng ai nhìn đều phải tê cả da đầu. Hắn ngồi xổm ở một cái tay gãy đao thủ bên cạnh, đao kia tay chỗ cụt tay còn đang không ngừng tuôn ra máu tươi, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Tần Lãng dáng vẻ phi thường khủng bố, đầu tóc rối bời không chịu nổi, trên mặt nhiễm lấy vết máu, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhận ra hắn nguyên bản khuôn mặt. Mà trên người hắn tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Ngươi là người của ai? Cái này đao thủ đã bị sợ choáng váng, ngây ngốc trả lời, chữ Mai chồng lớn ca. Băng nhạc cự. Tần Lãng cái này suối quẩy, Mã Giao Phùng không đợi đến, cũng là đụng tới một cái băng nhạc cự. Cũng được, có cọng lông không tính trọng. Soát. Ánh đao lướt qua, cái này đao thủ rốt cuộc không cần tiếp nhận tay cụ thống khổ, bởi vì hắn chân cũng đau. Tần Lãng nhìn thoáng qua Phong Tại Tu, đưa tay nơi cổ tay một vệt, ý tứ không cần nói cũng biết. Tàn phế xa so với duy nhất một lần ăn ra phí tới phiền toái. Phong Tại Tu gật gật đầu, thân ảnh của hắn hiện lên, những cái kia rú thảm người về sau muốn cầm đao chính là hy vọng xa vời. Phốc. Phanh. Phanh phanh. Tần Lãng phía sau lưng bị va vào một phát, sau đó hắn một thanh hao ở Phong Tại Tu hướng bên bờ thuyền hàng vào tới. Phanh. Tần Lãng hai người nhảy lên thuyền hàng, lúc này chủ thuyền nghe được động tĩnh đi ra vùng nhỏ trên tàu. Các ngươi là ai? Tần Lãng theo trong túi móc ra một sấp đô la Hồng Kông ném cho hắn. Hướng tới gần cảng đảo vùng biển quốc tế đi, số tiền này là thù lao của ngươi. Cộc 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 cộc. Liên tiếp tiếng súng tại bên bờ vang lên, thuyền hàng bị đánh hỏa hoa vàng khắp nơi. Chủ thuyền mau đem đô la Hồng Kông nhét vào trong túi chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Tần Lãng lấy xuống bên hông thủ lôi hướng trên bờ ném tới. Veng, veng. Trên bờ vang lên tiếng hét thảm, xem ra thủ lôi thành công rồi. Tần Lãng theo áo khoác bên trong móc ra súng tiểu liên đối với trên bờ chính là dừng lại thình thịch. Trên bờ tay súng nhóm nhìn chằm chằm dần dần từng bước đi đến thuyền hàng, mắt thấy nó mở ra bến cảng, lái về phía mênh mông biển cả. Những này tay súng sốt ruột, bởi vì bọn hắn biết, một khi nhường hai người kia đào thoát, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì bọn hắn biết hôm nay phục kích chính là ai, người có tên cây có bóng. Tần Lãng đứng trên thuyền nhìn xem bên bờ, hùng hùng hổ hổ nói rằng, mẹ nó, băng nha cự ngươi chờ đó cho ta, không đem ngươi thừa kia một nửa răng cửa lột xuống, ta đạp ngựa theo họ ngươi. Chương 166, Hắc Tử Hoa bị bức lui vị. Chương 166, Hắc Tử Hoa bị bức lui vị. Chữ Mai chồng đường khẩu. Tiểu Liêu vội vã kéo ra đường khẩu đại môn, sốt ruột bận bịu hoảng xung vào. Trên trán của hắn treo đầy mồ hôi mịn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị không có lưu lại Tần Lãng sự tình dọa cho phát sợ. Tiểu Liêu một bên thở hổn hển, một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp ba lắp bắp hỏi đối băng nha cự nói rằng, lớn, lớn ca, xảy ra chuyện lớn. Băng nha cự nguyên bản tâm tình rất tốt, đang suy nghĩ tiếp nhận Mã Giao Phùng lưu lại thế lực sau, thế nào trấn an những nhân thủ kia. Nhưng nghe đến Tiểu Liêu lời nói, hắn một chút ngồi thẳng người, lông mày chăm chú nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Liêu lấy lại bình tĩnh, thoáng bình phục một chút hô hấp, sau đó tiếp tục nói rằng, lớn ca, chúng ta phải đi giải quyết phong ma hổ những cái kia đạo thủ, bị phong ma hổ cho làm tàn phế 20 mấy cái. Còn lại những người kia cũng đều bị dọa cho bể mật gần chết. Băng nha cự sắc mặt biến càng ngày càng khó coi, hắn cắn răng, hung tợn mắng, bọn này phế vật vô dụng. Tiểu Liêu nói tiếp, không riêng gì đạo thủ, chúng ta những cái kia tay súng cũng không thể đem phong ma hổ lưu lại, vậy mà nhường hắn trốn thoát. Việc này không thể trách những huynh đệ kia, phong ma hổ thực sự rất có thể đánh. Chẳng những chính hắn có thể đánh, bên cạnh hắn có một cái người thọt cũng không kém bao nhiêu, ra tay liền muốn mạng người. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết như thế nào phong ma hổ sự tình, lấy tính cách của hắn, chỉ cần nhường hắn trở lại cảng đảo, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cái này cũng chưa tính, là chúng ta trước phá hư quy củ, đối một cái tự đầu trợ lý độc thương, hắn chính là đánh không có chúng ta chữ Mai chồng, hiệu Mã Bang những chữ khác chồng cũng sẽ không nhúng tay. Hơn nữa hắn cùng Hồ Tu Dung còn có cái này qua lại, cảng đảo hiệu Mã Bang có thể ra tay giúp chúng ta tuyệt đối không có mấy cái. Hiện tại chỉ có thể mau chóng cầm xuống chữ Mai chồng trưởng không quyền, không phải chúng ta nghĩ kỹ chết cũng khó khăn. Băng nha cự sắc mặt âm trầm như nước, đem răng cắn chi chi rung động. Hắn không nghĩ tới phong ma hổ có thể đánh tới loại trình độ này, mười mấy cái dùng nhiều tiền nuôi tinh nhuệ đao thủ đều không giết chết hắn. Liền tay súng cũng không thể kiến công, lần này hắn thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hơn nữa càng chết là đến tiếp sau phiền toái, lấy đầu kia hổ điên tính cách, không chết một cái việc này liền không có cách nào kết thúc. Nghĩ tới đây, băng nha cự đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Tiểu Liêu dặn dò nói, ngươi triệu tập nhân thủ, đi với ta tìm Hắc Tử Hoa, nếu như hắn thức thời, liền để hắn an ổn dưỡng lao, không phải chỉ có thể tiện hắn một đoạn. Tiểu Liêu gật gật đầu, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể làm như vậy. Thân tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Hắc Tử Hoa không từ bỏ, lấy hiện tại lớn ca thế lực không có cách nào cùng phong ma hổ đối kháng, kia là thằng điên. Hắc Tử Hoa trong nhà. Hắc Tử Hoa ngay tại mặc đồ ngủ xem TV, một cái 20 tuổi vũ mị nữ nhân đứng tại phía sau hắn, đấm bóp cho hắn lấy bả vai. Phanh, phanh, phanh. Hắc Tử Hoa cửa đối diện miệng dương dương đầu, đối sau lưng nữ nhân dặn dò nói, đi mở cửa. Cô nàng này xoay đắt lấy bờ eo thon đi tới cửa mở cửa phòng. Thấy là băng nha cự, cười chào hỏi hắn, lớn ca. Theo xưng hô liền nhìn ra cái này cô nàng cùng Hắc Tử Hoa là quan hệ như thế nào. Băng nha cự gật gật đầu, trực tiếp vượt qua nữ nhân đi vào. Hắc Tử Hoa thấy băng nha cự mang không ít người tới, ý vị thâm trường hỏi, á cự, liền mấy năm cũng không chờ sao? Hương sư động chúng như vậy. Băng nha cự đặt mông ngồi ở trên ghế salon, trên mặt trời u ám. Đại lão, ta hiện tại còn gọi ngươi một tiếng đại lão. Chắc hẳn hôm nay Mã Giao Phùng sự tình ngươi cũng nghe nói. Hắc Tử Hoa gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Băng nha cự trầm giọng nói, Mã Giao Phùng trước khi đi liền một cái điều kiện, để cho ta giúp hắn chút cơn giận. A. Hắc Tử Hoa cười lạnh nói, nhìn hình dạng của ngươi liền biết, khẩu khí này ngươi không có giúp hắn tìm trở về. A cự, ta đang khuyên ngươi một câu, làm người không thể quá độc. Ta minh bạch ngươi là muốn danh chính ngôn thuận tiếp nhận Mã Giao Phùng thế lực, cứ như vậy ngươi liền có thể ngã bức ta cho ngươi nhường ra vị trí. Vị trí này lúc đầu cũng muốn chuyển cho ngươi, nhưng ngươi tại sao phải gấp gáp như vậy a? Băng nha cự cắn răng nói, đại lão, trong giang hồ gió to sóng lớn, ai cũng không biết có thể sống đến có một ngày. Ta chỉ tranh sống chiều. Đại lão, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện đã dồn đến mức này, ta không được chọn. Chỉ có thể ủy khuất ngươi bây giờ thoái vị, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn, để ngươi có thể an hưởng tuổi già. Không được chọn. Hắc Tử Hoa mím môi, giễu cợt nói, A Cự, ngươi không có ta nâng đỡ, có thể có hôm nay. Hiện tại ngươi nói với ta không được chọn. Ngươi không được chọn, ta cái này làm đại lão cũng không được tuyển. Chữ Mai chồng là của ngươi, ta một hồi cho các thái tử gọi điện thoại, sẽ nói với hắn tin tưởng, dù sao ngươi về sau còn muốn treo hiệu Mã Bang chiêu bài làm việc. Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, về sau làm việc đừng quá chỉ vì cái trước mắt. Không phải, dù là ngươi có thể gắng gượng qua lần này, cũng biết thất bại. Băng Nha Cự đối câu nói này, liền như là gió bên tai đồng dạng. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, nếu như lần này không thể giải quyết triệt để rơi phong ma hồ chuyện, như vậy hắn liền không có sau đó. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn cầm tới chữ Mai chồng trưởng không quyền. Hắc Tử Hoa nhìn xem Băng Nha Cự đứng dậy rời đi, tranh thủ thời gian đi vào lầu 2 phòng ngủ, cầm điện thoại lên gọi cho Cảng Đảo Cắt thái tử. Tút tút tút. Bên cạnh. Thái tử ca, ta là A Hoa. Có việc. Hắc Tử Hoa sắc mặt đen nhánh đối điện thoại nói rằng, chữ Mai chồng ném đi. Cắt thái tử sững sờ, truy vấn, chuyện gì xảy ra? Ai? Hắc Tử Hoa thở dài, thái tử ca, Mã Giao Phùng hôm nay vì Hạ Tân, cho Hoắc tiên sinh một hạ mã uy, mà Hoắc tiên sinh cũng là dẫn người tới. Ai? Cắt thái tử hỏi. Lao Đông trợ lý Phong Ma Hổ. Hắc Tử Hoa tiếp tục nói, Mã Giao Phùng bị Phong Ma Hổ rơi xuống mặt mũi, dọa cho bể mật gần chết, trước khi đi hắn lại tới một tay họa thủy đồng dẫn. A Cự nhịn không được cái này dụ hoặc, đối Phong Ma Hổ xuất thủ, thậm chí khẩu súng tay đều phái ra ngoài, cho nên hắn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, bức ta thoái vị. Cắt thái tử nghe vậy đau cả đầu, Mã Giao Phùng cái này bị vùi dập giữa chợ thấy lợi quên nghĩa còn chưa tính, cái này lại trêu chọc phải Phong Ma Hổ. Hoắc tiên sinh sẽ không theo Mã Giao Phùng so đo, nhưng cái người điên kia cũng sẽ không quen lấy bọn hắn. Hơn nữa còn là A Cự động chức thương, việc này phiền phức lớn rồi. Tân ký đều bị cái người điên kia họa họa thành dạng này, bằng A Cự bản sự thật không nhất định có thể chịu nổi. Nếu như A Cự nhịn không được, ước đảo cũng không có cái gì chữa mai chất thành. Cắt thái tử để điện thoại xuống, nhìn xem hắn đối diện thanh thúc nói rằng, thanh ca, ước đảo A Cự đối lão lục động súng, ngươi nhìn việc này còn có đàm luận sao? Đàm luận? Thanh thúc cười khổ lắc đầu, không có đàm luận. Không phải hắn Phong Ma Hổ thanh danh liền xấu. Lấy tính cách của hắn, bây giờ nghĩ bảo trụ chữ mai chồng liền một cái biện pháp, phái người đi ước đảo cho Hắc Tử Hoa đứng đài. Về phần A Cự, không cứu nổi. Chương 167, sư xuất nổi danh rất trọng yếu, chương 167, sư xuất nổi danh rất trọng yếu. Cùng lúc đó, chuyện này kẻ đầu tê, Mã Giao Phùng, bước lên kia chiếc đặt trước thuyền hàng. Chiếc thuyền này vừa mới lái ra ước đảo đường ven biển, liền bị ép dừng lại, bởi vì bọn họ đường thuyền bên trên xuất hiện cái khác thuyền tín hiệu. Chủ thuyền trong lòng căng thẳng, hắn vội vàng cầm lấy kính viễn vọng, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi hắn thông qua kính viễn vọng nhìn thấy cách đó không xa chiếc thuyền kia bên trên tình cảnh lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy kia chiếc thuyền hàng bên trên, đứng đấy 10 cái dáng người khôi ngô nam nhân, mỗi người bọn họ trên bờ vai đều khiêng một bộ súng phóng tên lửa, họng pháo chính đối bọn hắn chiếc thuyền này. Chủ thuyền rất tức thời, tranh thủ thời gian quan ngừng động cơ. Hắn chẳng qua là đi tuyến tranh điểm vất vả tiền, không cần thiết cùng súng phóng tên lửa không qua được, cái đồ chơi này hắn gánh không được. Mã Giao Phùng lúc này cũng theo buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra, bước tiến của hắn có vẻ hơi nặng nề, tâm sự rất nặng. Hắn đi đến phòng điều khiển, ánh mắt rơi vào chủ thuyền trên thân, sau đó mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chủ thuyền cũng không có lập tức trả lời vấn đề của hắn, mà là yên lặng đem trong tay kính viễn vọng đưa cho Mã Giao Phùng, cũng chỉ phía trước kia sáng loáng chiếu xạ đèn. Văn ca, cái này thật không phải ta không tận lực, chính ngươi xem một chút đi. Chủ thuyền thanh âm bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Mã Giao Phùng tiếp nhận kính viễn vọng, trong lòng có một cố dự cảm không tốt. Hắn hít sâu một hơi, giơ lên kính viễn vọng, theo chủ thuyền chỉ phương hướng nhìn lại. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn trừng căng tròn, thấy lạnh cả người theo cổ sống dâng lên, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mã Giao Phùng tranh thủ thời gian đối chủ thuyền nói rằng, chuẩn bị cho ta áo lặn cùng bình dưỡng khí, ta muốn xuống thuyền. Chủ thuyền nhìn xem hắn nghiêm mặt nói, Văn ca, ai làm lấy chịu, đây là ngươi phiền phức, đừng để ta khó xử, bọn hắn có thể chắn ở chỗ này, liền nhất định có xác thực tin tức. Nếu là bọn hắn tìm không thấy ngươi, chúng ta cái này một thuyền người liền sẽ trở thành hình nhân thế mạng, đừng làm khó dễ ta. Mã Giao Phùng nhấc tay chỉ chủ thuyền nổi giận mắng, cái tên Vương bắt đẳng ngươi, ngươi quên trước kia là ai cho ngươi một miếng cơm ăn? Không có ta, ngươi có thể có chính mình thuyền vận tải. Chủ thuyền cũng không phản bác, yên lặng móc súng lục ra chỉ vào Mã Giao Phùng. Kia Văn ca ngươi liền tốt người làm đến cùng, tại giúp ta một tay. Trên thuyền thủy thủ thấy chủ thuyền động thủ, quay người liền ra phòng điều khiển, sau đó trong khoang thuyền vang lên tiếng súng. Những này thủy thủ làm xong sự tình, trở lại buồng nhỏ trên tàu đối chủ thuyền gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đã đem phiền toái giải quyết. Mã Giao Phùng vẻ mặt thất bại nhìn xem chủ thuyền mắng một câu. Đi ra lẫn bảo. Không có đạp ngựa một cái giảng nghĩa khí. Ngày thứ hai cảng đảo đồn cửa bên tàu, Tần Lãng cùng Phong Tại Tu theo trên thuyền đi xuống. Hai người trực tiếp tìm một chiếc xe trở về Sa Điền, vừa vặn cùng lão hổ bọn hắn đụng phải một vừa vặn. Lão hổ chờ trong tay người mang theo không ít bao khỏa, hắn đối Tần Lãng cười nói, đại lão, chuyện làm rất sạch sẽ. Lập tức hắn nhìn xem Tần Lãng cùng Phong Tại Tu cách hắn mặc, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đại lão, các ngươi đây là? Tần Lãng đối lão hổ cùng tiểu cựu bọn người khoát khoát tay, thu thập xong lại nói, hôm qua liền trở lại Ô Nha, nhìn xem Tần Lãng bộ dáng đỏ ngầu cả mắt. Đại lão, ai làm? Võ quán bên trong người trông thấy một màn này, lập tức đều vây quanh. Tần Lãng đối bọn hắn phất phất tay, bận điệu các ngươi đi, đem tinh thần đầu dưỡng tốt, hai ngày nữa có việc muốn làm. Là, trợ lý. Sau khi mọi người tản đi, Tần Lãng đi vào phòng ngủ cởi y phục xuống, đi vào phòng tắm. Ô Nha đừng nhìn bình thường không có quý củ, nhưng lần này hắn chấn nộ. Hắn nhìn xem Phong Tại Tu hỏi, ta sau khi đi đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Tại Tu bị đám người vây vào giữa, theo bên ngoài mặt cũng không thấy người. Phong Tại Tu đẩy một cái trước mặt Tiểu Cửu, không có thôi động. Không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể đem chuyện nói rõ ràng lại đi tắm rửa. Hắn từ đầu tới đuôi đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhất rồi nói ra, trải qua chính là như vậy, ta đi tắm rửa, trên thân sền sệt không thoải mái. Chờ Phong Tại Tu sau khi đi, lão hổ mấy người đi lên lầu phòng trà. Tô Nha âm mặt đối mấy người khác nói rằng, ta cái này qua ốc đảo đem băng nha cự đầu mang về, các ngươi một hồi cùng đại lao nói một tiếng. Ô Nha ca, ngươi chớ làm loạn, chờ đại lao đi ra lại đi cũng không muộn. Vẫn là Đại Đông có chính sự, kéo lại Ô Nha. Ô Nha một thanh hất ra Đại Đông cánh tay, đỏ hồng mắt nói rằng, Đại Đông, ngươi người này khác đều rất tốt, chính là làm việc lo trước lo sau suy nghĩ nhiều. Đại lao bị vây giết, thương kích, nếu như ta không làm việc, về sau ai còn sẽ đem đại lao coi ra gì? Cứ như vậy, Ô Nha quay người liền ra võ quán, Tiểu Cửu nhìn thoáng qua Đại Đông, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại Đông, ngươi trông coi nhà, ta cũng đi theo. Sau đó lão hổ cùng A Võ cũng đi theo ra ngoài. Đại Đông dậm chân một cái, tranh thủ thời gian hướng Tần Lãng phòng ngủ chạy, cửa đều không có gõ, trực tiếp xông vào. Đại lão, Ô Nha cùng Cửu ca bọn hắn đi ốc đảo tìm băng nha cự báo thủ. Tần Lãng một thanh kéo ra cửa phòng tắm, trên thân còn có không ít bọt biển. Vừa muốn nói gì, lập tức lại đem lời nói nuốt trở vào. Hắn hiểu được Ô Nha ý nghĩ, đây là nhìn hắn có chút chật vật, thật cấp nhãn. Tần Lãng cơ lấy khăn tắm lau sạch sẽ thân thể, mở ra cửa tủ quần áo tìm một bộ y phục mặc lên. Lúc này mới đối Đại Đông dặn dò nói, ngươi giữ nhà, thông chi Trần Phi triệu tập lao đông nhân mã qua biển, lần này dứt khoát liền cho lao đông tôi vào nước lạnh. Đại Đông thấy Tần Lãng ngữ khí rất bình tĩnh, trong lòng không khỏi siết chặt. Tranh thủ thời gian trả lời, tốt đại lão, ta cái này đi làm việc. Tần Lãng sau đó mang theo thủ tại cửa ra vào A Hanh thẳng đến hiệu mã bang tổng đường. Càng đảo tử hiệu mã bang tổng đường. Tần Lãng từ trên xe bước xuống, cửa đối diện miệng đánh tử nói rằng, ta là Tần Lãng, Cắt Thúc có đây không? Lục ca mời đi theo ta, Cắt Thúc cùng Thanh Thúc đều tại. Tần Lãng đi theo cái này nhân thân sau đi tới chính đường. Cắt Thái tử cùng Thanh Thúc thấy Tần Lãng tiến đến, nhìn nhau một cái, thầm nghĩ, đây là tìm tới cửa. Cắt Thái tử chỉ vào một thanh ghế bành nói, lão Lục, nhanh ngồi. Tần Lãng cũng không khách sáo, sau khi ngồi xuống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Cắt Thúc, các ngươi hiệu mã bang đều là làm như vậy sự tình sao? Ngồi Cắt Thái tử bên người Thanh Thúc nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Cái này bị vùi dập giữa chợ là chỉ vào hòa thượng đang mắng tận đốc. Nhưng hắn còn lời gì đều nói không nên lời, sự tình hắn làm, người ta chính là chỉ vào cái mũi chửi mẹ, hắn cũng không có cách nào. Cắt Thái tử cười khổ nói, lão Lục, chúng ta hiệu mã bang tình huống ngươi cũng tin tưởng, đối những chữ kia chồng thật không có gì lực khống chế. Ta cũng minh bạch ngươi ý đồ đến, việc này là chữ mai chồng A Cự làm việc phá hư quý củ. Ngươi đi qua cho Hoắc tiên sinh đứng này, là bằng bản sự đè xuống A Văn, việc này chúng ta không lời nào để nói. Ngươi hôm nay có thể tới, chính là cho đủ chúng ta mặt mũi, chỉ cần không đem chữ mai chồng chiêu bài đánh không có, còn lại sự tình ngươi tự tiện. Chương 168, lao đông qua biển, chương 168, lao đông qua biển. Cắt Thái tử vừa dứt lời, Tần Lãng đứng dậy đối với hai người ôm một hồi quyền. Cửa. Ta Tần Lãng theo quy củ bái, sự tình. Chúng ta liền theo giang hồ quy củ đến. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Cáo tử. Cắt Thái tử hai người đứng dậy đem Tần Lãng đưa tới cửa, trên mặt đều lộ ra một chút bất đắc dĩ. Người ta phong ma hổ tất cả đều là theo quy củ tới, bọn hắn chỉ có thể nóng trông chữ mai chồng có thể rất qua cửa ải này. Tần Lãng trở lại xa điện, mang theo công ty bảo an 300 đánh tử, thẳng đến Quỷ Thanh bến tàu. Chờ hắn tới đồn cửa bến tàu, Trần Phi cùng Trần Cô Nhai mang theo 600-700 người ngay tại bến tàu chờ lấy hắn. Mà Tiểu Cửu cùng Ô Nha mấy người, liền mang theo thành trại những lao huynh đệ kia qua ốc đảo, đều là vô pháp vô thiên chủ. Đao Tử Kình từ khi Tần Lãng mời hắn từng uống rượu về sau, trong giang hồ danh khí lớn trướng, chính là hăng hái thời điểm. Hắn thấy Tần Lãng xuống xe, tranh thủ thời gian nhanh đi mấy bước đi vào bên cạnh hắn. Luca, nhân thủ có đủ hay không? Đao Tử Kình chỉ sau lưng những cái kia đánh tử nói, đại lão lại ra biển, hắn trước khi đi có bằng dao, Luca chuyện của ngươi chính là chúng ta Quỷ Thanh sự tình. Tần Lãng vô vô bờ vai của hắn, không cần, đầy đủ. Ngươi chỉ cần đem thuyền cùng vũ khí chuẩn bị cho ta tốt là được, chuyện khác ta tự mình xử lý. Đao Tử Kình không có ở mở miệng khuyên bảo, chỉ vào bên bờ mười mấy chiếc thuyền hàng nói, Luca, đầy đủ các ngươi dùng, ta để bọn hắn đem hàng tháo, mấy ngày nay không ra biển, ngươi trước dùng đến. Tần Lãng gật gật đầu, đối A Hanh vung tay lên, A Hanh đem một cái túi sách giao cho Đao Tử Kình. Tần Lãng rồi mới lên tiếng, A Dơ Cao, đây là phí tổn, thiếu đi ta lại bổ, nhiều xin các ngươi uống rượu. Đao Tử Kình nhìn cũng chưa từng nhìn, cười lớn nói, Luca, chỉ có nhiều, không có thiếu, người không đủ cho ta đến điện thoại, ta tự mình dẫn đội đi qua. Tần Lãng vô vô bờ vai của hắn, sau đó trực tiếp dẫn người lên thuyền. Màn đêm buông xuống, ước đảo buôn lậu bến tàu bị bóng tối bao trùm, mười mấy chiếc thuyền hàng là nơi này mang đến một tia sáng. Thuyền hàng chậm rãi dừng sát ở bến tàu bên cạnh, theo thuyền hàng cập bờ, mạn thuyền bên trên khoang thuyền cửa mở ra, một đám thân mang các loại quần áo tráng hán nối đuôi nhau mà ra. Số lượng của bọn họ thô sơ giản lược đoán chừng có ít nhất hơn 1000 người. Trong tay đều mang theo một cái to lớn túi sách, nhìn có chút nặng nề. Những người này vừa lên bờ, liền cấp tốc tại bến tàu bên bờ tập kết, đen nghịt một mảng lớn đứng tại bên bờ. Bọn hắn kiểu tóc khác nhau, và mỡ, cả đám đều lộ ra khổng vũ hữu lực. Hơn ngàn tráng hán mật mật ma ma đứng chung một chỗ, cảnh tượng dị thường hùng vĩ. Đều nói nhân số hơn vạn vô biên không xuôi theo, lời này thật đúng là không sai, liền này 1000 người tới nhìn xem đều là rất lớn một mảnh. Đối với một cái nhị lưu câu lạc bộ mà nói, có thể điều động hơn 1000 đánh tử qua biển đã rất có thể. Những người này đều là lao đông có thể điều động đánh tử, bọn hắn là lao đông lực lượng trung kiên, cũng là câu lạc bộ phát triển lớn mạnh căn cơ sở tại. Tần Lãng hăng hái đứng tại đám người phía trước nhất, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hàng phía trước những cái kia đại đề. Các ngươi nghe cho kỹ. Tần Lãng thanh âm rất to, tại yên tĩnh trên đất trống quanh quẩn. Các ngươi riêng phần mình dẫn đội, cho ta đem chữ Mai chồng nhân thủ triệt triệt để quét một lần. Một cái góc đều không cho rơi xuống. Sa Điền Đường khẩu nhân thủ cùng ta cùng một chỗ xem như đội dự bị, tùy thời trợ giúp. Đây là ta tiếp nhận Lao Đông về sau trận đầu đại chiến. Hành động lần này về sau, ta biết lái hướng đường, có thể hay không đâm trước, liền nhìn các ngươi bản lãnh của mình. Hắn quét mắt một vòng đám người, sau đó lên giọng, An gia phí gấp bội, thủ thương câu lạc bộ sẽ phụ trách nuôi các ngươi, nếu là không may mắn chết tử, người nhà để ta tới chiếu cố. Còn có vấn đề gì không?
Không có.
Hơn nghìn người đồng thời giật ra tiếng nói, phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng giống, thanh âm trong không khí nổ bể ra đến, bay thẳng hướng trời cao. Rất là có chút tử khí thế. Điều kiện này bọn hắn còn có thể nói cái gì? Nếu như bất hạnh mất mạng, vậy thì chỉ trách chính mình vận khí không tốt. Nhưng nếu là có thể đánh ra thanh danh, trợ lý đối đãi người một nhà thái độ như thế nào, đại gia đều là rõ như ban ngày. Nhìn xem đứng tại hàng trước nhất Trần Cô Nhai a, hắn dạng này, bây giờ đều lăn lộn thành đường chủ. Nếu là còn không biết phải làm sao, bọn hắn liền thật thành si tuyến. Ngoại trừ Sa Điền Đường khẩu những người kia bên ngoài, tất cả những người khác đều chỉ có một cái ý nghĩ, hôm nay trôi qua về sau, bọn hắn mới có thể chân chính bị tính là trợ lý người một nhà. Trước hôm nay, mặc dù bọn hắn đều treo Lao Đông chiêu bài làm việc, nhưng không có trải qua một trận đại chiến, bọn hắn từ đầu đến cuối bồi hồi tại Lao Đông bên ngoài lăng lư. Nhưng nói theo một cách khác, bọn hắn không thể tính là trợ lý người một nhà. Hôm nay qua đi, tình huống sẽ phát sinh cải biến, bọn hắn sẽ bị trợ lý chính thức tiếp nhận, có thể hưởng thụ được Lao Đông càng nhiều phúc lợi cùng tín nhiệm. Tần Lãng chỉ vào góc đảo đường phố vung tay lên, làm việc. Hơn nghìn người trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc chia làm mấy nhóm nhân mã. Mỗi người đều biết mình nên đứng ở chỗ đó, nên cùng ai đồng hành. Những người này cũng không phải là tùy ý tổ hợp, mà là căn cứ lẫn nhau ở giữa quen thuộc trình độ đến phân tổ. Có là trong danh sách Lao Tứ Cửu, giữa lẫn nhau đều có ăn ý, đại gia tự nhiên mà vậy tụ tập cùng một chỗ, tạo thành nguyên một đám tiểu đoàn thể. Những này tiểu đoàn thể thành viên ở giữa đều có giao tình tốt, lại hoặc là vây quanh ở một cái có thể đánh bên người thân, dẫn đội người đủ mạnh, đánh nhau mới có lực lượng. Bọn hắn đều tìm tới thuộc về mình tiểu đồng bọn, chuẩn bị cùng nhau đối mặt một trận phú quý đi ra. Trần Cô Nhai mặc dù thân làm một phương đường chủ, nhưng dưới tay hắn nhân thủ lại tương đối có hạn. Trải qua hơn một tháng phát triển, hắn có khả năng mang ra nhân thủ tới, cũng bất quá là hơn 20 người mà thôi. Trần Cô Nhai cũng không có cùng kia những người kia cùng một chỗ hành động, mà là mang theo cái này hơn 20 người lặng lẽ tiến tới Tần Lãng bên cạnh. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, "Trợ lý, ta chút người này liền đánh với ngươi trợ giúp được, không phải thực sự không lấy ra được." Tần Lãng chừng con hàng này một cái này đường chủ để hắn làm. Hắn nhìn xem Y Dị Kiện cùng Đao Tử Minh, hướng bọn hắn vây vây tay, ra hiệu bọn họ chạy tới nói chuyện. Y Dị Kiện cùng Đao Tử Minh thấy thế, vội vàng nhanh đi mấy bước đi tới trước mặt hắn, cùng kính đứng vững. "Y Dị Kiện, A Minh, lần này ta cho các ngươi vừa ra mặt cơ hội. Mỗi người các ngươi mang 50 người, xem như sống mái với nhau lực lượng cơ động trợ giúp các phương." Y Dị Kiện cùng Đao Tử Minh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn minh bạch trợ lý ý tứ, đây là trợ lý cho bọn họ cơ hội, cũng là một lần tại trợ lý trước mặt lộ mặt thời cơ. "Chọn người làm việc a." Tần Lãng lời nói đơn giản rõ ràng, không nói gì thêm nữa nói nhảm. Cơ hội cho bọn họ, có thể hay không nắm chặt xem chính bọn hắn. Hai người nghe vậy trong lòng vui mừng, cơ hội cái này không phải đã tới sao? Cái này hai tiểu tử không có việc gì ngay tại võ quán ngầm, đại bộ có việc bọn hắn mới có thể về đi xử lý. Dù sao tại võ quán cua lấy bọn hắn tiết kiệm xuống tiền cơm, ăn xong tốt, chương 169, băng nha cự rất náo tâm, chương 169, băng nha cự rất náo tâm. Theo lão đông nhân mã xuất hiện tại Úc đảo đầu đường, chữ Mai chồng nhân mã xem như gặp vận rủi lớn. Những người này đều là tay chuyên nghiệp, biết phải làm sao sự tình, chỉ đánh người không đập phá quán. Mà lão đông nhân mã cũng không gặp phải cái gì ra dáng chống cự. Đây là bởi vì hôm nay ban ngày, băng nha cự cùng dưới tay hắn tướng tài đắc lực nhóm đều gặp tập kích. Hơn nữa xuất thủ người 10 phần hung mãnh, nếu không phải bên người nhân thủ sung túc, thật đúng là không nhất định có thể bảo trụ cái mạng này. Băng nha cự thụ điểm vết thương nhẹ, vẹn vẹn một cái cánh tay bị thương. Nhưng quân sư của hắn Tiểu Liêu liền không có may mắn như thế. Tiểu Liêu tại trận này trong tập kích bản thân bị trọng thương, bị khẩn cấp mang đến bệnh viện phòng cấp cứu, sinh tử chưa biết. Băng nha cự còn có 6 người huynh đệ kết nghĩa, bọn hắn bị người hợp xưng là 7 tiểu phúc. Mà tại trận này trong tập kích, 7 tiểu phúc bên trong 4 cái bị Ô Nha bọn hắn xử lý, chuyện này đối với Băng nha cự mà nói không thể nghi ngờ là một cái trầm trọng đả kích. Những người này đều là Băng nha cự bên người hạch tâm thành viên. Bọn hắn đều là Băng nha cự bên người tín nhiệm nhất tâm phúc, cảm tình giữa nhau cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh. Mà bây giờ, lập tức đã mất đi nhiều như vậy hạch tâm thành viên, Băng nha cự tâm tình có thể nghĩ. Lại thêm hôm qua bị Tần Lãng cùng Phong Tại tu phế bỏ những cái kia hảo thủ, Băng nha cự thủ hạ dòng chính thành viên tổn thất ít nhất 3 thành. Mỗi một cái tinh nhuệ đánh tử đều cần dùng nhiều tiền nuôi, hắn trước kia còn không có hoàn toàn trưởng khống chữ Mai chồng, có thể nuôi 200-300 dòng chính đều tính bản lãnh của hắn không nhỏ. Băng nha cự cũng không nghĩ tới Phong Ma hổ trả thù sẽ đến nhanh như vậy, còn á tàn nhẫn. Người là ban đêm đi, trả thù ban ngày liền đến. Băng nha cự treo một cái cánh tay canh giữ ở cửa phòng cấp cứu, trong mắt vẻ hối hận rõ ràng. Nếu như không phải hắn lòng tham không đủ, cũng sẽ không có hôm nay như thế kết quả. Một ngày, vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn liền không có 4 người huynh đệ kết nghĩa. Ngay tại hắn lâm vào thật sâu tự trách thời điểm, một tiểu đệ băng băng mà tới, mệt đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc chạy tới bên cạnh hắn. Vậy tiểu đệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm đều có chút run rẩy đối với hắn nói rằng, "Lớn ca, không xong, chúng ta chàng tử đều bị quét. Những người kia rất hung, cũng giống như không muốn mạng người điên, các huynh đệ căn bản chịu không được." Băng nha cự nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, gân xanh trên trán cũng thỉnh thịch nhảy dựng lên. Hắn trừng lớn mắt nhỏ, nhìn chòng chọc vào cái kia tiểu đệ, giận dữ hét, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là làm ăn gì? Liên trang tử đều thủ không được." Vậy tiểu đệ bị hắn như thế vừa hô, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói, "Lớn, Lớn ca, không phải chúng ta không tận tâm, thật sự là những người kia quá mạnh, chúng ta căn bản nhịn không được." Băng Nha Cự nghe xong tiểu đệ lời nói, chân mày nhíu sâu hơn. Ba ngày bọn hắn gặp tập kích, ban đêm chàng tử bị quét, không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Ngoại trừ Phong Ma Hổ cái người điên kia liền không có người khác. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, lúc này tuyệt đối không thể hoảng. "Ngươi đừng đợi, đem tình huống kỹ càng cùng ta nói một chút, bọn hắn có bao nhiêu người?" Vậy tiểu đệ lấy lại bình tĩnh, sau đó 1 năm 20 thanh tình huống tăng thêm điểm phân lượng nói cho Băng Nha Cự. Ngay từ đầu, những người kia có cái trên trăm hảo, bọn hắn xông vào chàng tử bên trong, chỉ thấy người liền chặn, những người này xem xét chính là tay chuyên nghiệp, chỉ chém người không nhúc nhích chàng tử. Các huynh đệ mặc dù cũng phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, rất nhanh đã bị đánh tứ tán chạy tán loạn. Ta chạy tới lúc, không biết do từ chỗ nào lại xuất hiện 2-3 ngàn người, thì gia nhập vào chiến đoàn. Ân. Cái này tiểu đệ vì để cho mặt của mình đẹp mắt một chút, khen lớn hơn một chút số lượng. Nghe xong tiểu đệ tự thuật, Băng Nha Cự sắc mặt biến càng thêm âm trầm. Hắn biết rõ, nếu như không nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối, hôm nay qua đi, địa bàn của mình chỉ sợ thật liền sẽ toàn bộ rơi vào Phong Ma Hổ trong tay. Băng Nha Cự cắn răng hỏi, "Thật có 2-3 ngàn người?" "Thật có." Tiểu đệ gật gật đầu, ngược lại hắn lúc ấy nhìn thấy chính là 2-3 ngàn người, nếu là qua đi thiếu một chút chính là thụ thương trở về trị liệu. Băng Nha Cự sắc mặt đen nhánh vô cùng, mắng thầm, "Lão Đông đạp ngựa từ nơi nào lấy ra nhân thủ nhiều như vậy? Vẫn có thể qua hải sâm cùng sống mái với nhau tinh nhuệ đánh tử." Băng Nha Cự cũng tin tưởng, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, hắn mở miệng đối tiểu đệ dặn dò nói, "Ngươi đi thu nạp một chút mã giao phùng nhân mã còn lại, ta tại phái người đi tìm một cái người nói chuyện, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đem địa bàn cầm về." "Tốt, Lớn ca." Tiểu đệ vội vàng chạy ra bệnh viện, thẳng đến mã giao phùng địa bàn. Úc đảo cái khác giang hồ thế lực cũng theo đó bắt đầu chuyển động. Thủy Phong lại mang theo đại đội người mã lai tới hắn cùng chữ Mai chồng chỗ giao giới. Liếc mắt một cái, hắc, bị người ngăn chặn đường đi, hơn nữa người này hắn còn rất quen thuộc. Thủy Phong lại cười đi tới Tần Lãng bên người, mở miệng nói ra, "Luca, hôm qua ta nhận được tin tức sau, dẫn người đi bên tàu, nhưng không có gặp cái bóng của ngươi." Tần Lãng móc điếu thuốc lá ném cho hắn một cây, nhóm lửa về sau mở miệng nói ra, "A lại, lần này là ta cùng chữ Mai chồng ân đoán cá nhân, ngươi có ý nghĩ gì sao?" Thủy Phong lại cười ha ha một tiếng, "Luca, ta cũng không phải Băng Nha Cự cái kia xì tuyến, làm sao có thể vô duyên vô cớ đến vuốt ngươi dâu hùm. Trên lôi đài ngươi thả huynh đệ một ngựa, ta nhớ kỹ. Đã Luca ngươi muốn làm sự tình, ta liền về đi ngủ, chờ ngươi làm xong việc, huynh đệ chúng ta thật tốt uống một chén." "Nhất định." Tần Lãng gật gật đầu. Thủy Phong lại cười cùng Tần Lãng phất phất tay, "Đi, Luca. Hẹn gặp lại." Tần Lãng đối bên người Trần Phi dặn dò nói, "Ngươi phóng ra tiếng gió, liền nói ta tới, nhường Ô Nha bọn hắn quay lại đây, trở về đi tại thu thập bọn họ." Trần Phi nín cười, trải qua hơn một tháng ở chung, hắn biết rõ Ô Nha mấy người tại trợ lý trong lòng phất lượng. Nói là thu thập, đơn giản cũng chính là trên lôi đài đánh bọn hắn dừng lại. Nửa giờ sau, Tần Lãng gặp được Ô Nha mấy người này hàng. Ba. Tần Lãng một bàn tay đập vào Ô Nha trên đầu, lườm bọn họ một cái. Ô Nha cười theo, vụng trộm nhìn thoáng qua đại lao sắc mặt, lúc này mới nói lẩm bẩm, "Đại lao, cũng không phải ta tự mình một người tới." Hắn nhấc tay chỉ thụ thương A Võ cùng tiểu cựu bọn hắn tiếp tục nói, "Đại lao, ngươi thế nào không đánh bọn hắn?" "Ta vui lòng." "Ngươi không phục?" Tần Lãng nhìn chằm chằm Ô Nha, tức giận nói. Ô Nha niết niết miệng, mau đem miệng ngậm gấp, tại cái lại còn muốn bị đánh. Tần Lãng không có ở phản ứng hắn, đi vào A Võ trước mặt, hỏi một câu, "Tổn thương không có làm bị thương yếu hại?" A Võ lắc đầu, "Đại lao, không có đại sự, chính là cánh tay bị viên đạn cắn một cái, là chính ta công phu không có luyện đến nhà. Không có làm bị thương yếu hại liền tốt, chờ về đi tại thu thập các ngươi." Ba. A Võ ôm đầu im lặng nhìn xem Tần Lãng, ánh mắt còn có chút nhỏ ủy khuất. Tần Lãng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, thụ thương liền không bị đánh rồi, chương 170, Băng Nha Cự muốn tử chiến đến cùng, chương 170, Băng Nha Cự muốn tử chiến đến cùng. Ngày đầu tiên kết thúc về sau, Trần Phi mang theo lao đông nhân mã chiếm cứ chữ Mai chồng Băng Nha Cự cùng mã giao phùng địa bàn. Hôm sau buổi sáng, Trịnh Cảnh Ti tìm tới, nhìn xem tinh thần sáng láng Tần Lãng, cười hỏi, "Hiện tại ta nên ngươi xưng hô như thế nào?" Tần Lãng mở miệng cười, "Hôm qua cảnh đội không làm việc, ta liền biết ngươi ra lực khí, đã ngươi lấy ta làm bằng hữu, không chê liền kêu một tiếng lão lục." Mập mạp Trịnh Cảnh Ti tại Tần Lãng bên người ngồi xuống, Tần Lãng xuất ra một điếu thuốc đưa cho Trịnh Cảnh Ti. Trịnh Cảnh Ti nhìn thoáng qua hộp thuốc lá bên trên Trung Hoa hai chữ, vừa cười vừa nói, "Lão lục ngươi cái này phẩm vị có thể, muốn nói hút thuốc, còn phải là loại này thuốc lá sấy quất lấy dễ chịu." Tần Lãng sững sờ, mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Trịnh Cảnh Ti. Trịnh Cảnh Ti bình thường cũng rút loại này thuốc lá sấy hình thuốc lá. Trịnh Cảnh Ti gật gật đầu, "Không sai. Thứ này tới còn phải buôn lậu, cái này với ai nói rõ lý lẽ đi. Ta lật ra một lần tư liệu của ngươi, lão lục ngươi người này không tệ. Ta cũng nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng có một đầu, đường một tuyến. Chỉ cần ngươi đường một tuyến, ta sẽ vì ngươi ngăn trở cảnh đội áp lực, ngươi có thể buông tay làm việc. Nhờ hồng phúc của ngươi, hiện tại ta là danh chính ngôn thuận Trịnh Cảnh Ti. Chúc mừng." "Cùng vui." Hai người đạt thành ý mắng ăn ý, đều không nói bên trong. Hạ Tân văn phòng. Phòng làm việc của hắn tọa lạc ở Putin khách sạn tầng thứ 3. Căn phòng làm việc này diện tích chỉ có 20 nhiều mét vuông, là Hạ Tân tự 70 năm lên, trưởng quản ốc đảo cực nghiệp phát triển hoạch tâm quyết sách chỗ, nơi này có thể chi phối toàn bộ Las Vegas phương hướng phát triển. Nên văn phòng chứng kiến ốc đảo cực nghiệp biến thiên, trở thành Hạ Tân quyền lực biểu tượng trọng yếu nơi trốn. Cứ việc ngoại giới thường đem hắn cùng cái bóng ốc đốc đánh đồng, nhưng hắn tâm lý nắm chắc, hắn cùng vị kia Hạ tiên sinh ở giữa không thể so sánh. Hạ Tân từ từ nhắm hai mắt, trong tay vướt một khối chất thượng thừa ngọc bội. Trong vòng một đêm liền đem Băng Nha Cự đánh ra địa bàn của mình, mà Băng Nha Cự còn tổn thất 4 người huynh đệ kết nghĩa, ngươi nói đầu này lão hổ có thể thuần phục sao? Lưu Ba cung kính trả lời, lão gia, chỉ cần hắn muốn tại Úc đảo ăn cơm, nhất định phải cúi đầu. Không phải, Úc đảo không có chén của hắn nữa, ta thông qua quan hệ hiểu rõ một chút cảnh đội động tĩnh. Hỏa tốc đạt được cất nhắc Trịnh Cảnh Ti ở giữa làm ra mấu chốt tác dụng, nếu như ta đoán không lầm. Trịnh Cảnh Ti cùng đầu kia lão hổ liên hệ, hẳn là bắt tiên tiệm cơm sự tình. Về phần cụ thể chi tiết còn không có biết rõ ràng, lão gia, có cần hay không ta hạ điểm công phu? Hạ Tân mở mắt, hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không cần, giang hồ tôn sùng là luật rừng, giảng chính là mạnh được yếu thua, ngươi cũng cùng cảnh đội lên tiếng kêu gọi, để bọn hắn đừng nhúng tay. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khôn sống mống chết, chỉ có theo manh thu ở giữa giết ra tới mãnh hổ, mới có tư cách bước vào hạ gia đại môn. Ân, cái này lão đang có chút tự cao tự đại, coi là ai cũng sẽ vì điểm ăn cơm thừa rượu cặn cho hắn bám đít. Lưu Ba không người thi lễ, sau đó đi ra văn phòng. Băng Nha Cự chỗ bệnh viện, bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh một cái chật như nêm tối, những người này đều là thủ hạ của hắn. Không có địa bàn, những người này chỉ có thể đến bệnh viện trông coi. Mà hôm qua đi Mã Giao Phùng địa bàn truyền lời cái kia tiểu đệ cũng ở trong đó. Mã Giao Phùng thủ hạ đã bị Hắc Tử Hoa trước một bước hợp nhất, hắn bùa hụt. Trước tiên, còn lời thề son sắt nói muốn thoái vị Hắc Tử Hoa, ngày hôm qua động tác rất lớn, thủ hạ cũng thêm ra không ít tinh nhuệ nhân thủ. Đến tại cái gì thoái vị sự tình, hắn là không nhắc tới một lời. Băng Nha Cự không ngừng cho Hắc Tử Hoa gọi điện thoại, có thể là Hắc Tử Hoa bị phiền đấu, rốt cục tiếp lên điện thoại. A Cự, ngươi tự cầu phúc, càng đảo truyền đến tin tức, có không ít hiệu mã băng người đều đối ngươi có ý kiến, bọn hắn cho các thái tử đưa lời nói. Nếu như ngươi nếu là thượng vị chữ mai chồng người nói chuyện, bọn hắn sẽ tự lập môn hộ, về sau sẽ không lại treo hiệu mã bang chiêu bài, bởi vì tấm chiêu bài này bị ngươi làm tràn đầy cho bụi. Đối một cái tự đầu trợ lý độc thương, cái khác câu lạc bộ long đầu cũng sẽ không nhìn xem, này lệ không thể mở. Điếu, điếu, điếu. Băng Nha Cự nắm thật chặt điện thoại, trong ống nghe truyền đến một hồi lại một trận âm thanh bận, phảng phất tại chế rêu hắn ngu xuẩn. Sắc mặt của hắn biến càng ngày càng âm trầm, liền giống bị mây đen bao phủ bầu trời đồng dạng, âm trầm đến dường như có thể vận xuất thủy đến. Hắn nguyên bản đối Hắc Tử Hoa còn ôm lấy một chút hy vọng, cho là hắn sẽ xem ở địa bàn phân thượng xuất thủ tương trợ. Nhưng hiện tại xem ra, cái này hy vọng đã tan vỡ. Hắc Tử Hoa lộ ra nhưng đã đem hắn cùng địa bàn cùng một chỗ từ bỏ. Lần này nếu như không phải hắn lòng tham không đủ, Ngưu Toan đem Mã Giao Phùng thế lực một lần hành động chiếm đoạt, hắn cũng sẽ không rơi vào hôm nay tình trạng này. Băng Nha Cự cắn chặt hàm răng, ánh mắt rơi ở bên người mãnh quỷ thiêm trên thân, thanh âm trầm thấp nói rằng: "A Thêm, ngươi lập tức đi trong nhà của ta lấy tiền, hiệu mã bang không đáng tin cậy, ta đạp ngựa nhờ người ngoài. Lần này, ta muốn cùng Phong Ma Hổ chiến đấu tới cùng." Băng Nha Cự trong giọng nói để lộ ra một loại liều lĩnh quyết tâm, thế phải cùng Tần Lãng Vân cao thấp, bất luận nỗ lực bao lớn một cái giá lớn đều sẽ không tiếc. Trong giang hồ sống mái với nhau, chỉ có tiền mới là lực lượng, cũng là tốt nhất dũng khí chất xúc tác. Mãnh Quỷ Thiêm mở miệng hỏi: "Đại lão, cầm nhiều ít?" "Có bao nhiêu cầm nhiều ít?" Băng Nha Cự nhìn xem dặn dò, nhiều mang ít người tay, những cái kia tập kích chúng ta người đều là cao thủ, chớ khinh thường. Lần này nếu như không thể thành công giải quyết đầu kia hồ điên, cho dù có lại nhiều tiền mặt cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao đem mạng mất, lại nhiều tiền mặt cũng bất quá là một đống giấy vụn mà thôi. Mang không đi. Mãnh Quỷ Thiêm nhẹ gật đầu, không sai, sau đó xoay người mang theo sau lưng kia 20 mấy cái thân thể khỏe mạnh, mặt mũi tràn đầy hùng tướng tinh nhuệ tay chân, khí thế hung hăng rời đi bệnh viện. Những này đám tay chân nguyên một đám dáng người khôi ngô, cơ bắp đường cong rõ ràng, đi trên đường hổ hổ sinh phong, xem xét chính là tinh nhuệ hảo thủ. Cái hông của bọn hắn căng phồng, hiển nhiên là cất giấu một ít người thập nhì, không cần nghĩ cũng biết, vậy khẳng định là súng đạn. Những này súng đạn tại bọn hắn bên hông như ẩn như hiện, rất là có chút khí thế. Mãnh Quỷ Thiêm một đoàn người lái xe tới Băng Nha Cự trước cửa nhà, hắn để cho thủ hạ chờ ở bên ngoài lấy hắn. Hắn một thân một mình đi vào Băng Nha Cự trong nhà. Băng Nha Cự lão bà hắn thấy là Mãnh Quỷ Thiêm đến đây, tranh thủ thời gian chào hỏi hắn vào nhà. "A Thêm, ngươi lớn ca cùng tiểu Liêu thế nào?" Vừa rồi hắn chỉ nói để ngươi về tới lấy tiền, khác một câu đều không nói liền cúp điện thoại. Mãnh Quỷ Thiêm trả lời: "Lớn ca không có việc gì, tiểu Liêu còn tại kỳ nguy hiểm." Băng Nha Cự lão bà hắn lúc này mới thở dài một hơi, nàng cũng biết đây là người giang hồ số mệnh. Người có thể động người khác tự nhiên cũng có thể động tới ngươi. Nàng nhìn xem Mãnh Quỷ Thiêm nói rằng: "Vậy là tốt rồi, ngươi đi theo ta à, đồ vật ta đều chuẩn bị xong." Mãnh Quỷ Thiêm cùng ở sau lưng nàng đến xuống đất thất, nhìn trên mặt đất bày ra chỉnh tề mấy cái túi sách. "Chị dâu, lớn ca nhường ta cho ngươi biết, mang chút tiền đi ra ngoài trước tránh một chút, chờ chuyện lắng lại về sau trở lại." Chương 171, thủ đoạn không sợ già, dùng tốt là được. Chương 171, thủ đoạn không sợ già, dùng tốt là được. Băng Nha Cự ngay tại bài binh bố trận, mà một bên khác Tần Lãng giống nhau không có chút nào thư giãn. Hắn mang theo Tiểu Cửu đi tới Ma La Bình địa bàn. Ma La Bình lúc này đang ngồi ở phòng khách rộng rãi bên trong, khoan thai tự đắc thưởng thức một chén hương thuần cà phê. Hai ngày này Úc đảo rất náo nhiệt, hắn cũng không nhàn rỗi, đang nghĩ ngợi có thể hay không ở giữa nhặt chút lợi lộc. Lúc này, một gã tiểu đệ chạy vào, hướng hắn báo cáo: "Lão đại, Phong Ma Hổ tới." Ma La Bình nghe vậy, đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cấp tốc làm sửa lại một chút y phục của mình, sau đó bước nhanh đi đến biệt thự ngoài cửa, tự mình nên đón vị này khách không mời mà đến. Dù sao, Phong Ma Hổ không phải người bình thường. Hắn là một tự đầu trợ lý, trên giang hồ cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Đối đãi nhân vật như vậy, hắn cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Vừa tới ngoài cửa, Ma La Bình liền thấy Tần Lãng cùng Tiểu Cửu thân ảnh. Trong lòng của hắn âm thầm cục, cái này Phong Ma Hổ sát thực lớn một quả gan hổ, dám đơn đao đi gặp. Chỉ là không biết rõ hắn lần này đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì. Ma La Bình dáng người thấp tráng, bộ dáng cũng thật xin lỗi người xem, lớn vẻ mặt dữ tợn. nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn cùng Tiếu Diện Hổ Ngô Chí Vị ở giữa vậy mà giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhất là bộ kia treo nụ cười khuôn mặt, để cho người ta không khỏi nghĩ lên Ngô Chí Vị kia hàng, nhìn xem liền khó chịu. Bình ca, ta là Tần Lãng, thấy Miếu Thắp Hương, huynh đệ mới đến gặp một chút ngươi cái này chân phận. Ma La Bình lập tức vui vẻ ra mặt, Phong Ma Hổ rất là nể tình a, hắn cũng không thể lạnh cảnh tượng. Hắn tiến lên lôi kéo Tần Lãng ống tay áo đi vào trong, vừa đi vừa nói, Lục ca khách khí, chúng ta bên trong trò chuyện. Trong biệt thự, Ma La Bình cùng Tần Lãng ngồi đối diện nhau, Tiểu Cửu đứng tại Tần Lãng phía sau. Ma La Bình hướng về thủ hạ người vẫy tay, đem cà phê cầm xuống đi, đi hầm rượu cho ta cầm một bình rượu ngon tới. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Tần Lãng hỏi, Lục ca lần này tới cần làm chuyện gì? Tần Lãng lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở trên bàn trà. Bình ca, đây là lễ gặp mặt, coi như đại gia kết giao bằng hữu. Ma La Bình nhìn lướt qua chi phiếu, thấy phía trên mức là 500 vạn, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ Tần Lãng một cái, vừa cười vừa nói, Lục ca, vô công bất thụ lộc, phần này lễ gặp mặt có vẻ lớn, ta cầm có chút phòng tay. Tần Lãng nói, ta đi thẳng vào vấn đề, nghe nói Bình ca cùng Băng Nha Cự có chút ma sát. Không sai. Ma La Bình cũng không thừa nhận, việc này tại Úc đảo trên giang hồ cũng không phải là bí mật gì, là mọi người đều biết sự tình. Có người liền có giang hồ liền có lợi ích phân tranh. Tần Lãng mặt mỉm cười, nhẹ nhàng phủi tay, sau đó mở miệng nói ra, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta hiện tại cùng Băng Nha Cự ở giữa cũng có chút nhỏ khúc mắc, mà tại cái này Úc đảo ngoại trừ thủy phòng lại bên ngoài, ta còn thực sự không có bằng hữu. Cho nên, hôm nay ta cố ý tới, chính là muốn theo Bình ca ngươi kết giao bằng hữu, ngươi nói thế nào? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ có mãng phu mới một mặt dồn sức đánh vào mạnh. Ma La Bình nhíu mày, hắn tin tưởng Phong Ma Hổ lời này là có ý gì, đây là muốn liên hợp hắn cùng một chỗ đánh Băng Nha Cự. Ma La Bình châm trước trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Tần Lãng hỏi, có thể giao Lục ca người bạn này ta đương nhiên cầu còn không được, nhưng trong này có một vấn đề, tới cuối cùng địa bàn làm sao chia? Tần Lãng búng tay một cái, Bình ca, ta chỉ cần mã giao phùng cùng Băng Nha Cự địa bàn, cái khác tùy các ngươi xử lý, đều là người giang hồ, chúng ta chỉ bằng đao trong tay nói chuyện. Ma La Bình ánh mắt nhắm lại, có ý riêng mà hỏi, Lục ca khẩu vị lớn như thế, không sợ chống đến sao? Ha ha. Tần Lãng khẽ cười nói, Bình ca, không có ba lượng bà, không dám lên Lương Sơn. Úc đảo giang hồ thế lực cũng quá là nhiều, ta cảm giác ba năm nhà vừa vặn, ngươi nói a? Ma La Bình mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói rằng, không có khả năng, Úc đảo thế lực khác cộng lại nhân số cũng không ít, bằng vào chúng ta cùng thủy phòng lại nhân thủ bắt không được đến. Ngươi nhìn, đem mạch suy nghĩ cho hắn vuốt tinh tưởng, hắn mở miệng chính là chúng ta. Tần Lãng nhìn hắn ánh mắt nói rằng, Bình ca, lan lộn giang hồ nhân số nhiều liền tốt làm sao? Khối này thịt liền bày ở trước mắt ngươi, có dám hay không ăn chính ngươi làm quyết định. Ma La Bình nghe được lời nói này sau, sắc mặt giống tắc kẻ hoa như thế không ngừng biến hóa, trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán trong đó lợi và hại được mất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như chuyện này có thể thành công, như vậy hắn sẽ nhảy lên trở thành Úc đảo trên giang hồ thái to mặt lớn. Thủy Phong lại cùng Phong Ma Hổ tất nhiên đều là mãnh long quá giang, nhưng hắn nhưng lại có bọn hắn không có ưu thế. Địa lợi cùng người cùng. Hắn tại Úc đảo bản địa nắm giữ thâm hậu căn cơ cùng rộng khắp giao thiệp quan hệ, đây là hắn lớn nhất vô liếng. Có bản thổ thế lực duy trì, hắn tin tưởng người được lợi lớn nhất nhất định là chính mình. Nghĩ tới đây, Ma La Bình lòng tin đủ rất nhiều, hắn cảm thấy chuyện này có rất lớn khả thi. Ma La Bình tiếp nhận tiểu đệ đưa tới rượu đỏ tự mình cho Tần Lãng rót một chén. Sau đó cầm chén rượu lên cùng Tần Lãng đụng một cái, "Lục ca đưa chỗ tốt cho ta, ta không có lý do gì không tiếp, cạn ly." "Cạn ly." Tần Lãng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy cáo tử. Ma La Bình cũng không giữ lại, đứng dậy đem Tần Lãng đưa đến cổng. Úc đảo thủy phòng đà điện. Tần Lãng cùng thủy phòng lại đem chuyện nói một lần, cười hỏi, "A lại, hai ta cũng là người quen cũ, ta cũng không khách khí với ngươi. Chuyện chính là như thế cái sự tình, có làm hay không tùy ngươi." "Nhất định phải làm." Thủy phòng lại lập tức gật đầu đáp. Hắn đối Tần Lãng hiểu rõ có thể nói là tương đối thông suốt. Càng đảo phát sinh một dãy chuyện, mọi thứ đã chứng minh Tần Lãng thủ đoạn cùng là người. Tân ký bị chia tách, mà ra tay kia mấy nhà đều từ đó thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lục ca ở phương diện này có thành công kinh nghiệm, hắn cũng tin tưởng trong đó môn đạo cùng tiềm ẩn ích lợi. Nếu như không bắt được cơ hội này, vậy đơn giản chính là một cái si tuyến. Dù sao, thành công, hắn có khả năng đạt được chỗ tốt sẽ là vô cùng khả quan. Mà cho dù thất bại, cũng bất quá chỉ là tổn thất một chút tiền mặt mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lục ca ngươi có chỗ tốt đưa cho ta, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Thủy Phong lại nhìn xem Tần Lãng hỏi, Lục ca, Ma La Bình kia hàng cũng không phải dễ đối phó, nếu là sau lưng của hắn đâm đao làm sao bây giờ? Tần Lãng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hắn dám, vậy thì liền hắn cùng lúc làm sạch. Bảo đảm ai bất tử, ta khả năng làm không được, nhưng muốn là muốn cho ai đi thấy Diêm Vương, việc này ta dám đánh cược. Thủy Phong lại gật gật đầu, theo hắn có thể tiếp nhận Chu Thao sản nghiệp, thủ đoạn này liền có thể thấy được lốm đốm. Chu Thao dù là chạy ra càng đảo, cũng vẫn là không có tránh thoát đi. Kia tốt, việc này quyết định như vậy đi. Ta cái này cho Gấm Thúc gọi điện thoại, nhường hắn phái người qua Úc đảo. Thủy Phong lại sờ lên cái cằm, tiếp tục nói, muốn làm liền làm hoàn toàn, một lần công thành. Chương 172, đánh. Đánh, chương 172, đánh. Đánh. Băng Nha Cự ban ngày ngựa không ngừng vó buôn ba tại các cái địa phương, cùng muôn hình muôn vẻ người giang hồ gặp mặt. Lúc gần đi lưu lại một phần tâm ý, mà những người kia đều cười ha hả tiếp nhận phần này công việc, không có lý do cùng tiện không qua được. Lại không cần bọn hắn ra tay giúp đỡ, chỉ là phái tiểu đệ trợ trận mà thôi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kiếm chút tiền rất tốt. Trong nháy mắt màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, Băng Nha Cự cũng không ngừng lưu lại mấy người tại bệnh viện trông coi Tiểu Liêu, mà bản thân hắn thì thân tự ra tay dẫn người ra đi làm việc. Nửa đêm, Úc đảo lại tại thời khắc này lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Các nơi đường đi đều bị kịch liệt tiếng đánh nhau cùng kinh dị tiếng la giết bao phủ, toàn bộ Úc đảo giang hồ thế lực đều bị tác động đến. Mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn hắn đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Úc đảo diện tích không lớn, những này ồn ào tiếng vang tại trên đường phố quanh quẩn, xen lẫn thành một mảnh làm cho người sợn hết cả gai ốc ồn ào náo động. Có thể không nói khoa trương chút nào, đêm nay Úc đảo giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, khắp nơi giấy lên hừng hực liệt hỏa, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Đánh kịch liệt nhất địa phương chính là hiệu mã bang chữ Mai Trồng lúc đầu địa bàn. Mãnh Quỷ Thiêm một ngựa đi đầu, mang theo thủ hạ vọt mạnh dồn sức đánh, tay dưới quả thực cứng rắn đâm, một thanh khảm đao múa hổ hổ sinh phong. Xoát, một đao chém vào một cái lao đông đánh tử ngực, cái này đánh tử ngực lộ ra như bị mã giáp. Sống mái với nhau xuyên giáp, việc này tại lao đông đã là lệ cũ. Dù là như thế, cái này đánh tử cũng bị xung kích lực đụng một cái lảo đảo, Mãnh Quỷ Thiêm lực đạo quả thực không nhỏ. Một màn này đem Mãnh Quỷ Thiêm khí chửi ầm lên. Mà mẹ nó nên mã, các ngươi cảng đảo xã đoàn không tuân theo quy củ. Cái này đánh tử nhe răng cười một tiếng, cái nụ cười này rơi vào Mãnh Quỷ Thiêm trong mắt phá lệ trước mắt. Lúc này Đao Tử Minh mang theo khảm đao đi tới Mãnh Quỷ Thiêm trước mặt. Nhìn xem hắn, hung hắn nói, tên của ta, Đao Tử Minh, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi đến dưng danh. Thổi nước ai không biết. Đến. Mãnh Quỷ Thiêm đưa tay mũi đao chỉ vào Đao Tử Minh kêu gào nói. Đao Tử Minh nắm chặt khảm đao, chạy theo Mãnh Quỷ Thiêm vào tới, thân đao lóe hàn quang chiếu vào lồng ngực của hắn rơi xuống. Keng. Mãnh Quỷ Thiêm vung đao đón đỡ, hai đao va chạm đi ra một mảnh hỏa hoa. Lần đụng chạm này, nhường Mãnh Quỷ Thiêm cánh tay run lên, trong lòng của hắn thất kinh, tên vương bắt đạn này là ăn lão hổ sữa lớn lên. Đao Tử Minh không cho hắn quá nhiều cảm khái thời gian, trong tay khảm đao giơ lên, lại là một đao rơi xuống. Mãnh Quỷ Thiêm cũng không phải dễ trêu người, biết hắn lực đạo lớn, không có ở cùng hắn liều mạng, mà là dưới chân di chuyển nhanh chóng, cùng Đao Tử Minh đi khắp chiến đấu. Sống mái với nhau hiện trường phía sau, Băng Nha Cự càng xem càng lo lắng, những này lao đông nhân mã thực sự không là người, mỗi trên thân người đều mặc một bộ như bị mã giáp, mà dưới tay hắn người đã ngã xuống một mảnh, nếu như tổn thất vượt qua ba thành, nhân mã của hắn đều có tán loạn nguy hiểm. Băng Nha Cự đối cứng chạy tới Triều Châu Minh hỏi, thế nào trợ giúp người còn chưa tới? Triều Châu Minh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ nổi giận mắng. Chúng ta viện binh đều bị Ma La Bình cùng Thủy Phong lại chặn lại. Cái này hai vương bắt đạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều tại tranh đoạt địa bàn. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Ma La Bình cùng Thủy Phong lại phẫn hận, giống như hai người này mới là đạo đưa bọn họ lâm vào khốn cảnh kẻ đầu sỏ. Triều Châu Minh tiếp tục nói, không chỉ có như thế, quốc đạo thế lực khác cũng đều bị cuốn vào. Những cái kia trước kia liền có ân oán câu lạc bộ, hiện tại cũng mượn cơ hội này ra tay đánh nhau. Các nơi đều tại sống mái với nhau, toàn bộ quốc đạo đều đã loạn thành hỗn loạn. Triều Châu Minh thanh âm bên trong tràn đầy lo nghĩ, trận này sống mái với nhau đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi. Băng Nha Cự răng chăm chú cắn cùng một chỗ, phát ra chi chi thanh âm, phản phất muốn cắn nát dường như. Hắn biết Phong Ma Hổ hợp tung liên hoành chi thuật chơi đến lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Càng đạo tân ký chính là bị Phong Ma Hổ một chiêu này khiến cho chật vật không chịu nổi, cơ hồ tới nửa chết nửa sống tình trạng. Nguyên bản, Băng Nha Cự còn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy nơi này là ốc đảo, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, Phong Ma Hổ hẳn không có cơ hội thi triển hợp tung liên hoành chi thuật. Nhưng mà hắn lại bị sự thật đánh mặt, vẫn là ba bà vàng cái chủng loại kia, rất đau. Cứ việc thân ở ốc đảo, Tần Lãng như cũ đem một chiêu này dùng ra, nhường Băng Nha Cự vội vàng không kịp chuẩn bị. Băng Nha Cự nhìn xem Triều Châu Minh dặn dò nói, A Minh, ngươi mang theo những này tinh nhuệ đi chợ giúp A thêm, nhất định phải ổn định thế cục. Xấu xí Triều Châu Minh gật gật đầu, vung trong tay đao, đối sau lưng đội dự bị hô, theo ta lên. Hơn 100 tinh nhuệ đánh tử dùng khăn mặt cuốn chặt ở trong tay khảm đao, đi theo Triều Châu Minh sau lưng xông về sống mái với nhau hiện trường. Có Triều Châu Minh gia nhập, chữ Mai Trồng xu hướng suy tàn bị ngừng, song phương tạo thành vi diệu cân bằng. Tần Lãng đứng bên người Ô Nha bọn người, những người này không có ra tay, liền cùng tại Tần Lãng thân vừa nhìn sống mái với nhau hiện trường. Mặc kệ là lao đông nhân thủ, vẫn là ban đầu xa điền nhân thủ đều cần tôi vào nước lạnh, không phải từ đầu đến cuối không ra gì. Tần Lãng vô vô Y Dị Kiện bà vai, chỉ sau lưng 300 xa điền nhân mã, người dẫn đội làm việc. Y Dị Kiện lập tức đại hỉ, lấy trợ lý tính cách, lần này cần là đem chuyện làm xinh đẹp, hắn liền có cơ hội thừa bị. Y Dị Kiện trong tay mang theo khảm đao, hô to một tiếng, các huynh đệ theo ta lên. Trên dưới 100 hào đánh tử vượt qua đám người ra, đi theo Y Dị Kiện sau lưng liền xông ra ngoài. Tần Lãng lại đối Ô Nha nói rằng, ngươi mang theo cái này 200 người đi trông coi giao lộ, nếu là Hắc Tử Hoa ra tay, ngươi ngăn trở hắn, hôm nay nhất định phải giải quyết Băng Nha Cự. Ô Nha gật gật đầu, nhếch miệng cười một tiếng, đại lao yên tâm, có ta ở đây hắn không qua được. Ô Nha sau khi đi, Tần Lãng vô vô lao hổ bả vai, đi đem Băng Nha Cự mang cho ta trở về. Lao hổ gật gật đầu, mang theo hậu cần bảo hộ tổ thành viên biến mất tại Tần Lãng trong tầm mắt. Tiểu Cửu nhỏ giọng hỏi, đại lão, có cần hay không ta cũng cùng đi qua? Tần Lãng lắc đầu, chỉ vào sau lưng mười mấy cái thành trại đi ra lão huynh đệ, giải thích nói, không cần. Chúng ta xem như sau cùng lực lượng dự bị ứng đối khả năng phản bội Ma La Bình. Quốc đảo chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không thể để cho hắn nhặt được tiện nghi. Trần Cô Nhai lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa, Su Ninh nói, trợ lý nghị chính là chủ đáo, cùng bên cạnh ngươi thật mở mang hiểu biết. Ha ha. Tần Lãng nhìn thoáng qua con hàng này, tức giận cười mắng, Cô Nhai, ngươi thật là một cái nhân tài. Trần Cô Nhai làm như có thật gật đầu, đa tạ trợ lý khích lệ. Ta đây là khen ngươi a. Tần Lãng đều bị con hàng này khí cười. Trần Cô Nhai ra mặt dày, căn bản không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Dương Dương đáp ý trả lời, trợ lý, ta người này liền điểm này tốt. Chỉ nhặt dễ nghe nghe. Trần Cô Nhai đi theo Tần Lãng bên người, hoàn toàn không có đem trước mặt sống mái với nhau coi ra gì, có trợ lý tại hắn liền an toàn không lo. Từ khi Tần Lãng tại thành trại ra tay về sau, Trần Cô Nhai đối trợ lý có một loại mù quáng tín nhiệm. Có trợ lý ở bên người, hắn cái gì còn không sợ? Không phải hắn cũng sẽ không xung phong nhận việc cùng đi theo ốc đảo. Chương 173, đại chiến kết thúc, chương 173, đại chiến kết thúc. Tại giang hồ sống mái với nhau bên trong, dẫn đội người khí thế cực kỳ trọng yếu. Một cái dũng manh không sợ dẫn đội người, có thể làm cho thủ hạ các huynh đệ cảm thấy an tâm, từ đó càng thêm dốc sức. Mà lần này, dẫn đội Trần Phi có thể nói là dốc hết toàn lực. Tay hắn nắm một thanh khảm đao, trên không trung tùy ý vung dậy, mỗi một đao đều sử xuất toàn bộ sức mạnh đầu, rất mạnh. Chữ Mai chồng nhân mã bị hắn loại này không muốn mạng đấu pháp, đánh ngộp bức. Bọn hắn cũng thấy được cảng đảo xa đoàn hung mãnh. Trần Phi mục đích rất rõ ràng, hắn muốn để trợ lý nhìn xem, mặc dù Lao Đông đã suy sụp, nhưng vẫn bảo lưu lại một chút nội tình. Hắn phải dùng hành động của mình để chứng minh, Lao Đông mặc dù lão, nhưng huyết tính không có ném. Trần Phi loại này không muốn mạng đấu pháp, không chỉ có nhường chính hắn biến đến mức dị thường dũng mãnh, cũng kích phát Lao Đông những cái kia lão tứ cửu yên lặng đã lâu huyết tính. Bọn hắn nhìn thấy Trần Phi liều mạng như vậy, trong lòng đấu trí bị trong nháy mắt nhóm lửa. Những này lão tứ cửu nhóm bắt đầu lớn tiếng la lên, miệng bên trong chửi rủa không ngừng, động tác trên tay cũng không có chút nào ngừng. Bọn hắn dùng hết toàn lực, đối với chữ Mai chồng nhân mã trái bổ phải chặt, mỗi một đao đều mang tiếng gió bén nhọn. Trận này hôn chiến có thể nói kinh tâm động phách, kéo dài trọn vẹn hơn một giờ. Đao quang côn ảnh giao thoa, tiếng la giết liên tục không ngừng, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Ngay tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Mãnh Quỷ Thiêm bỗng nhiên bị Đao Tử Minh lấy thế đại lực chầm một kích thả ngã xuống đất. Mãnh Quỷ Thiêm miệng bên trong phun bọt máu, ánh mắt dần dần tăng dã, một ý nghĩ cuối cùng chính là, lớn ca, ta Mãnh Quỷ Thiêm xứng đáng ngươi. Biến hóa này nhường băng nha cự nhân mã trong nháy mắt loạn trận cước, sĩ khí lớn chịu ảnh hưởng, bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu. Cùng lúc đó, Ý Ly Kiện cũng cùng Triều Châu Minh đụng vào nhau. Triều Châu Minh khí thế hùng hổ vung đao bổ tới, Ý Ly Kiện tay mắt lanh lẹ, nghiêng người lóe lên, tránh thoát một đao kia. Sau đó, Ý Ly Kiện còn lấy nhan sắc, hắn cấp tốc phản kích, trong tay đao mang theo khí thế bén nhọn, thẳng đến Triều Châu Minh yếu hại. Một đao tiếp một đao, Ý Ly Kiện công kích như gió bão mưa rào mấy liệt, Triều Châu Minh bởi vì thần tiểu lực thua thiệt, đã rơi vào hạ phong. Triều Châu Minh hô hấp càng ngày càng gấp rút, hiển nhiên thể lực tiêu hao rất lớn. Cái kia tay cầm đao cũng càng phát ra nặng nề, hắn biết rõ, nếu như không thể thời gian ngắn giải quyết trước mắt mấy nhân, hắn hôm nay cố gắng sẽ chết tại cái này. Cái này cũng kích phát Triều Châu Minh hung tính, dùng ra lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Con mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Triều Châu Minh nâng đao chạy theo Ý Ly Kiện cổ bộ tới, một đao kia bị Ý Ly Kiện vung đao đẩy ra, xoay tay lại một đao chém vào Triều Châu Minh ngực, huyết hoa tung tóe hắn vẻ mặt. Triều Châu Minh đồng cảm giác khí lực bị rút cách thân thể, nhìn xem ngực chảy xuống huyết dịch rất không cam tâm. Soát. Ánh đao lướt qua, Triều Châu Minh chỗ cổ cũng xuất hiện tơ máu, bị Ý Ly Kiện một đao phong hầu. Theo Triều Châu Minh chiến tử tin tức truyền ra, băng nha cự nhân mã lập tức lâm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Đội ngũ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người bắt đầu nghĩ đến đường lui của mình. Đúng lúc này, một cái đánh tử bỗng nhiên quay người chạy trốn, cử động của hắn như là dây dẫn nổ đồng dạng, trong nháy mắt đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, nhanh chân liền chạy. Địa bàn là đại lão, nhưng cái này cái mạng nhỏ thật là chính mình. So sánh ra pháp, những người này hiển nhiên càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Dù sao, hôm nay qua đi, băng nha cự có thể hay không tại Úc đảo tiếp tục đặt chân đều thành một tần số. Dưới loại tình huống này, bảo mệnh mới là việc cấp bách. Trần Phi cả người đầy vết máu, chỉ huy cái này thủ hạ nhân mã bắt đầu giải quyết tốt hậu quả. Chút chuyện nhỏ này đối với hắn loại này tay chuyên nghiệp mà nói, liền là một bữa ăn sáng. Lão Đông nhân mã tại Trần Phi chỉ huy hạ, phân công có thứ tự, có vội vàng cho thụ thương huynh đệ băng bó. Tiện thể tay đem băng nha cự những cái kia chịu bị thương rất nặng nhân mã, cũng tiến hành băng bó đơn giản. Việc này trong giang hồ rất phổ biến, có thể không chết người cũng đừng chết, chết quá nhiều người tất cả mọi người phiền toái. Đều là đi ra kiếm miếng cơm ăn, không cần thiết khó xử những này tầng dưới chốt đánh tử, đều vì mình chủ, đánh xong coi như kết thúc. Trừ phi song phương có không giải được cửu oán, đến một trận sinh tử ước chiến, không phải giang hồ sống mãi với nhau người chết thật không nhiều. Băng Nha Cự tại Mãnh Quỷ Thiêm chiến sau khi chết liền biết đại thế đã mất, mang theo mấy cái cận thân hướng biệt thự chạy tới. Không chạy liền không còn kịp rồi. Chờ Băng Nha Cự trở lại nhà mình, mở cửa phòng liền ngây ngẩn cả người, ngồi ở trên ghế salon người hắn nhận biết, chính là người này trọng thương Tiểu Liêu. Lão Hổ nhìn thấy Băng Nha Cự tiến đến, lung lay trong tay súng ngắn. Đi thôi. Băng Nha Cự vẻ mặt tối sầm lại, biết mình qua không được cửa ải này. Nhưng hắn vẫn hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, lão bà của ta ở đâu? Lão Hổ lắc đầu, trả lời, ta lúc đi vào trong phòng không ai. Băng Nha Cự thở dài một hơi, chỉ cần lão bà đi liền tốt. Từ khi bước vào giang hồ ngày đó trở đi, hắn liền nghĩ qua một ngày này, lan lộn giang hồ đều là một cước giẫm tại quỷ môn quan, một cước giẫm tại giáng ngục môn miệng. Đây là người giang hồ số mệnh. Hôm sau buổi sáng, tại Long Hoa trà lâu lầu 2, một cái bàn bắt tiên bên cạnh ngồi vây quanh lấy bốn người. Bốn người này theo thứ tự là Lao Đông trợ lý Tần Lãng, bản thổ câu lạc bộ Ma La Bình, Thủy Phong Úc đảo người chủ sự Thủy Phong Lại, cùng hiệu Mã Bang chữ Mai chồng Hắc Tử Hoa. Lúc đầu hôm nay cái bàn này bên trên vốn không có Hắc Tử Hoa vị trí. Nhưng bởi vì hắn hôm qua cũng không trợ giúp băng nha cự, lại thêm cảng đảo hiệu Mã Bang Hắc Bạch Vô Thường tự mình chạy đến vì hắn chống đỡ chẳng tử, khiến cho hắn hôm nay có thể được lấy ngồi cái bàn này bên trên. Hắc Vô Thường trước kia bái nhập hiệu Mã Bang Khai Sơn Nguyên láo mũi to đến nhà hạ, bằng vào nóng nảy tính cách cùng tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn, cấp tốc trở thành trong xã đoàn đương gia hồng côn. Mà Bạch Vô Thường thì cùng kết bái huynh đệ mục sư Trần Nhất cùng bái nhập hiệu Mã Bang Nguyên láo đại lao anh môn hạ, lấy lanh khốc vô tình mà nghe tiếng giang hồ. Hai người này tại cảng đảo hiệu Mã Bang bên trong đều là nhân vật hết sức quan trọng. Bọn hắn lần này cùng nhau đến đây Úc đảo, Tần Lãng lập tức minh bạch các thái tử ý tứ. Băng Nha Cự có thể động, nhưng Úc đảo chữ Mai chồng tuyệt đối không thể biến mất. Thủy Phong Lại cùng Ma La Bình hai người đều trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn lấy Tần Lãng. Bọn hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá, bọn hắn quyết định đem hôm nay quyền chủ đạo giao cho Tần Lãng. Bọn hắn hôm qua thật là chính mắt thấy Tần Lãng thủ đoạn, Cứ việc Tần Lãng tuổi tác còn nhẹ, nhưng ở ngày hôm qua trận kia trong xung đột, Tần Lãng biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Thủ đoạn như vậy cũng dứt khoát, nhường Ma La Bình đều đúng hắn lau mắt mà nhìn, đánh giá cũng là nhiều lần đề cao. Hắn đối Tần Lãng cũng là chịu phục, bởi vì hôm qua hắn cũng không ăn ít. Một đêm, ước đảo những cái kia thế lực nhỏ biến mất hơn phân nửa. Nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa bọn hắn sợ Tần Lãng, ba người đóng cửa lại đến nên tranh vẫn là phải tranh. Bất quá tại Hắc Tử Hoa trước mặt, ba người bọn họ lại muốn đứng tại trên một đường thẳng. Hắc Tử Hoa uống ngụm nước trà, nhìn xem Tần Lãng hỏi, "Tần tiên sinh, ta đại biểu Hồng Phát Sơn cho ngươi buổi lễ, á cự không hiểu quy củ qua giới. Chữ Mai chồng nhận đánh nhận phạt, điều kiện tùy ngươi mở." Người ta đem dáng vẻ thả thấp như vậy, Tần Lãng cũng không thể hùng hổ dọa người. Ánh mắt của hắn rơi vào Hắc Tử Hoa trên mặt, xem xét cẩn thận một chút cái này có được giãn được lao giang hồ. Chương 174, ba nhà điểm bánh gà tổ, chương 174, ba nhà điểm bánh gà tổ. Tần Lãng không cho Hắc Tử Hoa mặt mũi, cũng phải cho Hồng Phát Sơn mặt mũi, Hiệu Mã Bang không đơn thuần là cảng đảo xa đoàn. Hiệu Mã Bang là chính thống Hồng Môn đỉnh núi, bọn hắn truyền thừa có thứ tự, có hoàn chỉnh đỉnh núi quyết, là vì Hồng Phát Sơn, Trung Nghĩa Đường, Châu Giang Nước, Bạch Vân Hương. Nó ngó người ta cái này bài diện, Sơn Môn, Đường Khẩu, nơi phát ra, đầu nhang mọi thứ toàn, nội tình quả thực cứng rắn đông. Không giống Lao Đông, hiện tại Đông Phúc Hòa cũng chỉ còn lại số tuổi lớn điểm này, còn có thể xuất ra tới nói một chút. Lao Đông hiện tại liền Hồng Môn đường hiệu đều phải cọ người ta liên công nhạc. Đây là đại câu ca lưu lại đường hiệu, hắn xem như Lao Đông đã từng trợ lý, Lao Đông tự nhiên cũng có thể dùng Chí Công Đường danh hiệu. Quảng Thành Chí Công Đường có thể truy tố đến Tôn Đại Pháo, mà đại ca Vinh cha của hắn là đời thứ 3 đường chủ, đại câu ca là đời thứ 4 đường chủ, đại ca Vinh là đời thứ 5 đường chủ. Hiện tại Tần Lãng nếu là cùng Hồng Môn cái khác đỉnh núi gặp mặt, có thể báo Chí Công Đường đường hiệu. Mà thân phận của hắn chính là Chí Công Đường đại lộ nguyên soái, chức vị này là một cái có chức không có quyền chức quan nhà tản, tục xưng lên đài có xuống đài không. Tần Lãng nghĩ thông suốt về sau, lúc này mới lên tiếng đối Hắc Tử Hoa nói rằng, Hoa ca, ngươi đã chuyển ra Hồng Phát Sơn tên tuổi, mặt mũi này ta cho. Địa bàn của ngươi chữ Mai chồng lưu lại, Mã Giao Phùng cùng Băng Nha cự địa bàn về Lao Đông tất cả, đây là dưới đáy huynh đệ đánh trở về, ta cái này trợ lý không có khả năng nhường ra đi. Nếu như Hoa ca ngươi không có cam lòng, địa bàn liền đặt ở kia, ngươi có thể tùy thời động thủ, chúng ta liền theo giang hồ quy củ đến, trong vòng 7 ngày các ngươi có thể lấy về, ta quay người thì rời đi ốc đảo. Hắc Tử Hoa sắc mặt rất khó nhìn, hắn dựa theo các thái tử ý tứ chuyển ra Hồng Phát Sơn tên tuổi. Vốn cho rằng Phong Ma Hổ sẽ lui một bước, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trả lại điểm, không có nghĩ rằng hắn là không có chút nào nhường. Hắc Tử Hoa trầm giọng nói, "Tần tiên sinh, á cự địa bàn về ngươi, Mã Giao Phùng địa bàn trả lại, việc này chúng ta coi như hoàn toàn kết." "Không phải, ta sợ thủ hạ các huynh đệ không phục, Mã Giao Phùng bị ngươi rơi xuống mặt mũi, lại để cho ngươi đem địa bàn lấy đi, ta không có cách nào cùng các huynh đệ bàn giao." "Bàn giao?" Tần Lãng mỉm cười nói, "Hoa ca, ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Chúng ta đi ra lăn lộn giang hồ, cần cho ai bàn giao?" Nói câu lời khó nghe, "Hôm nay nếu không phải ngươi đem Hồng Phát Sơn rời ra ngoài, cái bàn này bên trên căn bản không có vị trí của ngươi. Chỉ bằng Hắc Bạch Vô Thường kia hai cái bị vùi dập giữa chợ, cũng nghĩ hù dọa ta. Bọn hắn được không?" Nể mặt ngươi liền tiếp hảo, không phải đêm nay chúng ta dùng đao nói chuyện. Hắc Tử Hoa nhìn thoáng qua liên tiếp gật đầu Ma La Bình cùng Thủy Phong lại, trong lòng không ngừng chửi rủa. Cái này hai vương bắt đạn thật không phải thứ gì, Phong Ma Hổ cho các ngươi chỗ tốt gì? Để các ngươi như thế cho hắn bám đi. Ma La Bình gõ bàn một cái nói, nhìn xem Hắc Tử Hoa nói rằng, "A, ta nói câu công đạo. Con mẹ nó." Ma La Bình lời này vừa ra miệng, Hắc Tử Hoa thiếu chút nữa mắng ra. Chỉ cần câu nói này ra miệng, hắn lời nói ra khẳng định bất công nói. Chính như hắn suy nghĩ trong lòng như thế, Ma La Bình cũng không có dừng lại lời nói, mà là tiếp tục nói rằng: "Hôm qua Lục Ca bằng bản lãnh của mình, đặt xuống Băng Nha cự cùng Mã Giao Phùng địa bàn. Nhưng bây giờ, ngươi thế mà không hề làm gì, ăn không răng trắng mong muốn dựa vào một cái Hồng Phát Sơn tên tuổi, liền đem những địa bàn này muốn trở về." Nói đến đây, Ma La Bình ngữ khí rõ ràng tăng thêm một chút. Hắn khinh thường nhìn xem Hắc Tử Hoa, rất không khách khí hỏi: "Ta ngược muốn hỏi một chút ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi tấm kia so người khác lớn hơn một chút mà sao?" Hắc Tử Hoa bị Ma La Bình lời này chọc giận lúc trắng lúc xanh, ngực cũng đi theo chập trùng không chừng. Cái này vẫn chưa xong, Thủy Phòng lại cũng mở miệng: "Hoa ca, ngươi cũng là lao giang hồ, trong tay đao đều thủ không được đồ vật, bằng miệng nói khẳng định cũng không được. Các ngươi Hiệu Mã Bang tình huống mọi người đều biết, nếu như ngươi muốn bằng Hắc Bạch Vô Thường trợ giúp cùng Lục Ca phân cao thấp, ta cũng sẽ không nhìn xem. Dù sao tại thành trại Lôi Đài, Gấm Thúc chính miệng thừa nhận Lục Ca là Thủy Phòng song hoa, ta mượn binh cho hắn không tính phá làm hư quý củ. Muốn đánh, chúng ta phục bồi, chỉ muốn các ngươi có thể đánh nổi." Hắc Tử Hoa nhìn xem Ma La Bình cùng Thủy Phòng lại một sướng một họa, ở trong lòng đem bọn hắn tám đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Cái này hai vương bắt đạn là quyết tâm cùng Phong Ma Hổ một con đường đi đến cùng, kết hội lại đến khi phụ hắn. Tần Lãng cứ như vậy nhìn xem Hắc Tử Hoa, chờ lấy hắn mở miệng trước. Hắc Tử Hoa sắc mặt biến hóa không chừng, nhìn thoáng qua trên bàn ba cái vương bắt đạn, cắn răng một cái dậm chân một cái. "Vậy cứ như thế, núi không chuyển nước chuyển, nước không chuyển người chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại." Mặc dù không có cầm về địa bàn, nhưng kiên cường nói nhiều thiếu được đến bên trên hai câu, không phải trong lòng không thoải mái. Hắc Tử Hoa rời đi về sau, Tần Lãng, Thủy Phong lại cùng Ma La Bình ba người liếc nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tiếng cười kia bên trong bao hàm một loại ngầm hiểu ý ăn ý. Trên thực tế, chỉ cần ba người bọn họ có thể đạt thành nhất trí ý kiến, như vậy toàn bộ ốc đảo giang hồ cách cục liền trên cơ bản đã xác định ra. Cho dù là Hạ Tân Hiện đang xuất thủ, đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bởi vì ba người này là hiện nay ốc đảo giang hồ chúa tể người. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau sẽ hình thành một cổ lực lượng cương đại. Tần Lãng trong lòng hơi động, nhìn xem hai người mở miệng nói ra, "Hai vị, nếu như chúng ta có thể báo đoàn sưởi ấm, Hạ Tân muốn động ai cũng đến ước lượng đo một cái." Mà Hạ Tân là ai, chắc hẳn Bình ca trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Chúng ta tuy là lùn cỏ, coi như không thể một vượt long môn, nhưng thủ nhà cho cái thân phận này có phải hay không có chút hạ giá? Tiền của hắn là nhiều, nhưng huynh đệ chúng ta đao trong tay cũng không phải bài trí, làm gì quỷ lấy trước kia cơm thừa. Nếu như là mấy năm sau, Hạ Tân hoàn toàn trưởng không Úc đảo cực nghiệp, Tần Lãng căn bản sẽ không nói lời này. Hiện tại Úc đảo cực nghiệp cũng không phải là Hạ Tân một người định đoạt, bởi vì hiện tại chồng mã tử chế độ còn không có hình thành dây chuyền sản nghiệp. Thủy Phong lại không nói gì, việc này với hắn mà nói không phải chuyện xấu. Có thể đứng ăn một miếng cơm no, ai cũng không muốn quỷ. Lại nói, Thủy Phong cùng Lao Đông đều là cảng đảo xã đoàn, thiên nhiên so Ma La Bình càng thân cận một chút. Ma La Bình suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Lãng hỏi, liên hợp không có vấn đề, nhưng cái này lợi ích thế nào phân chia? Tần Lãng đưa tay tại cái bàn ở giữa vạch một cái, chúng ta trong phạm vi thế lực, song bạc nghiệp vụ chia đồng ăn đủ, các ngươi một nhà một nửa. Ngươi muốn cái gì? Ma La Bình hỏi. Ha ha. Tần Lãng khẽ cười nói, vật nghiệp quản lý, phế phẩm thu về, vật phẩm thế chấp nghiệp vụ. Thủy Phong lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Lãng hỏi, chỉ những thứ này. Tần Lãng gật gật đầu, giải thích nói, Bình ca ngươi là Úc đảo tọa địa hổ, Thủy Phong cũng tại Úc đảo thâm canh nhiều năm, đối sòng bạc nghiệp vụ rất quen thuộc, ta không cần thiết cùng các ngươi cướp miếng ăn. Mà tại phương diện khác, chúng ta lão đông kinh nghiệm phong phú. Đã như vậy, làm gì vì một chút lợi ích viên náo đại gia không thoải mái. Lục ca đại khí. Ma La Bình cùng Thủy Phong lại đồng thời vươn ngón tay cái. Tần Lãng muốn những vật này xác thực không nhiều, thậm chí có thể nói rất ít. Bọn hắn không có lý do phản đối, hiện tại bọn hắn ba người liên hợp lại, liền có thể làm Úc đảo giang hồ tám thành chủ. Không đánh nhau liền đạt được mong muốn lợi ích, kia cũng không cần phải thấy máu. Chương 175, đưa tiền chính là tốt trợ lý, chương 175, đưa tiền chính là tốt trợ lý. Ba ngày sau, tại kinh nghiệm một trận giang hồ đại phong bạo về sau, Úc đảo giang hồ rốt cục khôi phục bình tĩnh. Ma La Bình cùng Thủy Phong lại cái này hai hàng, thừa dịp thế cục hỗn loạn cơ hội, đều hướng trong túi làm không ít chỗ tốt. Không chỉ có làm lớn ra địa bàn, còn chiếm được không ít những chỗ tốt khác. Chỗ tốt lớn nhất chính là sòng bạc bên ngoài nghiệp vụ, bị hai người này nhận tàu bảy thành. Mà cái khác một chút thế lực nhỏ thì gặp xui xẻo, tại trận này giang hồ đại phong bạo bên trong, bọn hắn trở thành vật hy sinh. Có một nửa thế lực nhỏ bị triệt để đuổi ra khỏi Úc đảo. Những thế lực nhỏ này nguyên bản trong giang hồ cũng có địa vị tương đối cao, nhưng đối mặt Ma La Bình cùng Thủy Phong lại mạnh như vậy thú, bọn hắn không có sức chống cự. Bọn hắn tài nguyên bị chiếm, thành viên bị đánh tan, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời sân. Đây chính là thế lực nhỏ bi ai, đại ca cùng nhị ca đánh nhau, bọn hắn vĩnh viễn là bị dốc thịt cỏ tới cái kia. Hiện tại đại ca, nhị ca, Lao Đông đứng tại trên một đường thẳng, bọn hắn chỉ có thể nằm ngửa, muốn mắng hai câu đều phải chịu thi đấu túi. Mã Giao Phùng cùng Băng Nha Cự Địa bàn bị Lao Đông chiếm cứ, hiện tại Lao Đông tại Úc đảo nói một câu là Úc đảo giang hồ cái ghế thứ ba, hẳn là không người sẽ phản đối. Hoa Sen khách sạn là Mã Giao Phùng lúc đầu đại bản doanh, hiện tại thành Lao Đông tại Úc đảo điểm dừng chân. Mà lúc này, Tần Lãng đứng trong đại sảnh ở giữa trên cái bàn tròn, nhìn xem trong đại sảnh lít nha lít nhít đám người lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, Lao Đông khai cương thác thổ thành lập Úc đảo đường khẩu, đều là đại gia công lao, có công liền thưởng." Tần Lãng đối với A Hành vung vung lên tay phải, A Hành ngầm hiểu, cầm lên thả ở bên cạnh hai cái to lớn túi sách, bước nhanh đi đến Tần Lãng trước mặt. Sau đó đưa chúng nó để dưới đất. A Hành ngồi xổm người xuống, mở ra túi sách khóa kéo, một cỗ nhàn nhạt trang giấy hương khí trong nháy mắt phiêu tán đi ra. Hắn đem túi sách bên trong đồ vật khuynh đảo tại Tần Lãng bên chân. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, nhất điệp điệp tiền mặt như là thác nước chút xuống, chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Những này tiền mặt đều là đại kim nhu, mỗi một trương đều tản ra mê người quan trạch, bọn chúng lẫn nhau chồng chồng lên nhau, cảnh tượng rất là hùng vĩ. 2000 vạn tiền mặt lực trùng kích vượt xa chi phiếu có khả năng mang tới thị giác hiệu quả. Không lộ như thế một khoản tiền mặt chồng chất cùng một chỗ, rất là rung động ánh mắt. Tần Lãng lớn tiếng nói, đây là các huynh đệ tiền thưởng, an gia phí cùng tiền thuốc men khắc tính. Trợ lý, trợ lý. Trong đại sảnh Lão Đông huynh đệ ánh mắt đều bốc lên ánh sáng màu đỏ. Tiền thưởng vậy mà cao đến 2000 vạn, dạng này kết sủ tiền thưởng để bọn hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Chỉ cần lại đến mấy trận, liền có thể mang theo phong phú tiền thưởng trở lại cảng đảo, có thể để bọn hắn ăn chơi đàng điếm thời gian rất lâu. Ân, đám này hàng nhìn thấy tiền thưởng lần đầu tiên, không phải cái gì mua phòng, mà là nghĩ đến mua xe cùng đổi thân cao ngăn quần áo, đang lộng khối đại kim cực khổ mang lên, tốt nhất đang lộng một đầu lớn dây chuyền vàng. Dạng này bọn hắn đi hộp đêm tìm muội muội liền có mặt bài. Đây chính là bình thường người giang hồ thói quen sinh hoạt, có tiền dẫn đầu nghĩ tới chính là những này. Lan lộn giang hồ đều là ba canh nghèo canh năm giàu, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chủ lưu. Về phần cái khác, kia đều phải về sau sắp xếp. Lo cho gia đình sẽ cho nhà giữ lại một khoản tiền, nhưng số tiền kia cũng sẽ không quá nhiều. Tần Lãng đưa tay hạ thấp xuống ép, tiếp tục nói, lần này chết trận 10 cái huynh đệ, bọn hắn an gia phí gấp bội, có hải tử câu lạc bộ phụ trách bọn hắn đọc sách cùng lớn lên phí tổn. Nếu như trong nhà liền hắn một cái, cha mẹ của hắn từ câu lạc bộ phụ dưỡng. Chỉ cần Lao Đông còn tại, cái hứa hẹn này vĩnh viễn hữu hiệu. Thủ thương nặng huynh đệ đến Vạn Long công ty ăn cơm, Vạn Long không ngã, cái này phần cơm hắn liền có thể ăn cả một đời. Đây là ta cái này trợ lý, đối lời hứa của các ngươi. Trợ lý, trợ lý, trợ lý Vi Vũ, trợ lý sắc bén. Phía dưới Lao Đông huynh đệ mặt đỏ tía hai gân cổ lên hét to, kích động tột đỉnh. Lúc này Tần Lãng tại Lao Đông huynh đệ trong lòng vô hạn cất cao, Tần Lãng kia người cao 1.8, trong mắt bọn hắn đã đến nóc phòng. Càng đảo xã đoàn có một nhà tính một nhà, nhà ai trợ lý long đầu có bọn hắn Lao Đông sắc bén. Không có ngươi biết ta. Tần Lãng đối Trần Phi vây tay. Trợ lý. Trần Phi đi vào Tần Lãng phụ cận, ngực bao vây lấy băng gạc bên trên còn mang theo từng kia vết máu. Tần Lãng khỏe miệng mang theo ý cười, nhìn xem hắn nghiêm mặt nói, "A Phi, lần này Úc đảo là ngươi dẫn đội, công lao lớn nhất." Trần Phi tranh thủ thời gian khoát khoát tay, vui vẻ ra mặt trả lời, "Đều là các huynh đệ dùng mệnh, trợ lý làm việc chu toàn, ta cũng liền ra đem khí lực." Ha ha. Tần Lãng phất tay ngắt lời hắn, mở miệng nói, "A Phi, có công chính là có công liền phải thưởng. Úc đảo đường khẩu mới lập, cần một người lão luyện thành thục đến chủ trì, ngươi có ý kiến gì hay không?" Trần Phi sững sờ, ngây ngô chỉ vào cái mũi của mình nói, "Ta." "Đúng, chính là ngươi." Tần Lãng gật gật đầu, cười nói, "A Phi, ta nói qua, chỉ cần có công, ta sẽ đối xử như nhau, ngươi có tư cách ngồi vị trí này." Trần Phi nghe vậy, trái tim phanh phanh chực nhảy, Úc đảo đường khẩu cùng Bắc khu đường khẩu căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Dù là không có sòng bạc tương quan nghiệp vụ, chỉ bằng thế chấp nghiệp vụ liền có thể nhường hắn ăn bụng tròn. Ngàn vạn đừng xem thường Úc đảo thế chấp nghiệp vụ, cái này nghiệp vụ hàng năm sinh ra lợi nhuận đều dùng ước đến tính toán. Đây là một cái cây dụ tiền. Trần Phi nhìn thoáng qua Trần Cô Nhai, trong lòng có ý nghĩ. Hắn lập tức mở miệng nói, "Trợ lý, ta coi như xong, vẫn là đi theo bên cạnh ngươi rèn luyện một đoạn thời gian tốt. Nơi này giao cho cô Nhai vừa vặn, hắn làm người khéo đưa đẩy, hiểu được bo bo giữ mình chi đạo. Hơn nữa lần này dưới tay hắn Y Dị Kiện cùng Đao Tử Minh rất sáng chói, hiện tại Úc đảo trên giang hồ đều có hai người có tên hảo. Y Dị Kiện chém chết Triều Châu Minh, Úc đảo những cái kia cổ hoặc tử đều gọi hắn Úc đảo đánh tử vương. Đao Tử Minh giết chết băng nha cự thủ hạ mãnh nhân mãnh quỷ tiêm, cũng có một cái Đao Vương Minh hoa tên. Nhường cô Nhai tọa trấn Úc đảo, Y Dị Kiện cùng A Minh hai người phụ tá nhất định không có vấn đề." Tần Lãng nở nụ cười, "Trần Phi đừng nhìn là đánh tử xuất thân, cái này đầu óc còn thật là tốt làm đi. Úc đảo lớn như thế lợi ích không cần, lại muốn cùng ở bên cạnh hắn làm việc." Mà Tần Lãng trong lòng lý tưởng nhất nhân tuyển cũng là Trần Cô Nhai. Tần Lãng điểm một cái Trần cô Nhai, ngươi nghe được, A Phi nhắc ngươi tọa trấn Úc đảo, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi chỉnh lý xong Úc đảo đường khẩu, về cảng đảo một chuyến, mang theo Y Dị Kiện cùng A Minh đi lễ đường đâm chức." Trần Cô Nhai nết nết miệng, hắn rất muốn nói, không tiếp chuyện này. Đi theo trợ lý bên người mới là chính sự, chỉ cần liếm tốt, về sau chỗ tốt có rất nhiều. Nhưng hắn thấy trợ lý đều không có cùng hắn thương lượng, liền biết không hắn mở miệng phần. Trần Cô Nhai bất đắc dĩ đáp, là, trợ lý. Trần Phi chừng Trần Cô Nhai một cái này bị vùi dập giữa chợ. Lớn như thế chỗ tốt cho ngươi, ngươi đạp ngựa còn không tình nguyện. Trợ lý mông ngựa cứ như vậy tốt đập. Coi như tốt đập, cũng phải cho các huynh đệ chừa chút không phải. Liền nghĩ ăn một mình, cũng không sợ cho ăn bể bụng cái tên vương bát đảng ngươi. Chương 176, chiến hậu dư ba, chương 176, chiến hậu dư ba. Tần Lãng nhảy xuống cái bàn, vỗ vỗ Trần Cô Nhai bả vai. Cô Nhai, thêm tiền thưởng cái này một chuyện tốt liền giao cho ngươi, còn lại đưa đi bệnh viện, nhất định phải cam đoan huynh đệ tiền thuốc men sung túc. Trần Cô Nhai mí môi, nhỏ giọng thầm thì nói, "Trợ lý, Trần Phi kia bị vùi dập giữa chợ tọa trấn lúc đảo vừa vặn, hắn là đánh tử xuất thân, có lực uy hiếp." Tần Lãng không để ý tí nào hắn, quay người liền đi trên lầu văn phòng, còn lại việc nhỏ không cần đến hắn. Trần Cô Nhai thấy trợ lý thái độ này, biết chuyện thành kết cục đã định, đối Y Dị Kiện cùng Đao Tử Minh vẫy tay. "Làm việc." Trên lầu văn phòng, Tần Lãng cầm điện thoại lên gọi cho Thủy Phong lại. "Tút tút tút." Bên cạnh, "Lại ca, ta là Tiểu Lục a." Thủy Phong lại bị Tần Lãng lời này sợ hai đến một cái giật mình, tranh thủ thời gian phủi đi một chút đúng quần, một cái kích động rượu đều đổ. "Luca, đừng làm rộn." Thủy Phong lại liền vội vàng hỏi, "Luca, ngươi đây là có sự tình?" Tần Lãng cầm trong tay điện thoại, cười ha hả nói, "Không có việc gì, ta hai ngày này làm xong liền phải về cảng đảo, ước đảo sự tình giao cho Trần Cô Nhai. Cô Nhai giang hồ lịch duyệt cạn, về sau còn cần a lại ngươi nhiều chiều ứng, lao động có cả lâm là được." Thủy Phong lại nghiêm mặt nói, "Không nói những cái khác, chỉ bằng ngươi Luca cái danh hiệu này, không ai dám động tiểu tâm tư." "Luca," nói câu xuất phát từ tâm can lời nói, "đối ngươi ta là tâm phục khẩu phục, nghĩa khí có thể đánh không nói, khó được nhất chính là có thể giữ vững một cái tham chữ. Nếu là ta tại vị trí của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ sòng bạc bên ngoài khối này lớn thì mỡ." Nói câu lời khó nghe, mượn cơ hội này hai chúng ta liên thủ, Ma La Bình chỉ có thể bóp cái mũi nhận xuống tới. Nhưng ngươi Luca lại nói được thì làm được, cùng Luca ngươi liên thủ làm việc, trong lòng thật rất an tâm. Tần Lãng cười to nói, "A lại, hai ta cũng không tính người ngoài, dù sao huynh đệ chúng ta tại thành trại phối hợp rất ăn ý. Ta sở dĩ cho ngươi gọi cú điện thoại này, chính là không muốn trước khi đi đơn độc gặp mặt, thời gian này điểm không đúng." "Minh bạch." Thủy Phong lại thở dài, "Người tại giang hồ thân bất do kỷ, thời gian này quá nhạy cảm, chỉ cần hai ta gặp mặt, rất nhiều người đều ngủ không yên. Ngươi an tâm về cảng đảo, chờ ta về cảng đảo về sau không say không nghỉ. Không có Ô Nha bọn hắn giúp đỡ, ta lấy không được những lích lợi này. Tâm ý của ta nhường Ô Nha mang về, Lục Ca tuyệt đối đừng ngại ít." "Vậy cứ như thế." Tần Lãng để điện thoại xuống, trận này giang hồ đại phong bạo qua đi, ước đảo giang hồ cách cục đã định, chỉ cần trên trời không xét đánh trời mưa, lao động đứng vững gót chân không là vấn đề. Vladimir Putin khách sạn. Hạ Tân trong tay bưng một chén rượu hết hớp này đến hớp khác uống vào. Trong lòng thầm mắng, cái này bùn nhão không dính lên tường được, còn không biết xấu hổ gọi phong ma hổ, liền điểm này khẩu vị. Ước đảo chuyện trên giang hồ không thể gạt được Hạ Tân ánh mắt. Hắn thật không nghĩ tới Tần Lãng có thể ở tối hậu quan đầu thu tay lại, còn đem lớn nhất sòng bạc bên ngoài nghiệp vụ nhường ra ngoài. Hơn nữa tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá giảng đạo nghĩa, sự tình đáp ứng trước Ma La Bình sự tình, không có một chút đổi ý tứ. Ngoại trừ Mã Giao Phùng cùng Băng Nha cự địa bàn, hắn thật đúng là không có đối cái khác địa bàn lên tâm tư. Hạ Tân nhìn bên cạnh Lưu Bá hỏi, "Ngươi nói đầu này hổ điên có phải hay không đầu góc có bệnh? Có thể ăn vì cái gì không ăn?" Hạ Tân tự nhận là đối người giang hồ hiểu rất rõ, nhưng Tần Lãng cái này thời đại mới người giang hồ đem hắn làm hồ đồ rồi. Lưu Bá đối chuyện giang hồ không xa lạ gì, rất rõ ràng người giang hồ là đức hay gì. Câu dẫn nhị tẩu, bán huynh đệ, nói một đằng làm một nẻo, lòng tham không đáy, đều là người giang hồ nhãn hiệu. Nhưng thình lình đi ra phong ma hổ như thế một cái dị loại, đem hắn cũng làm không nghĩ ra. Lưu Bá cân nhắc một chút dùng từ, lúc này mới trả lời, "Lão gia, theo chúng ta phải đến tư liệu đến xem, đầu này lao hổ đúng là dạng nghĩa khí. Lần này hắn khả năng thật là vì báo thù mới bước vào ốc đảo. Theo hắn đem Cửu Long những địa bàn kia tặng cho Đông Hưng liền có thể nhìn ra, người này dạ tâm thật không lớn. Tân ký bị hắn biến thành hai nửa, cũng cầm chút không quan trọng lợi ích, địa bàn là một chút cũng không muốn. Chỉ cần hắn mở miệng, mặc kệ là Hồng Hưng hoặc là Hòa Liên thắng, đều sẽ cho hắn một khối nhỏ tiêm xa trụ địa bàn. Hạ Tân ánh mắt nhắm lại, suy nghĩ một chút, mở miệng dặn dò nói, ngươi đi cho hắn kế tiếp thiết mời, liền nói ta mời hắn tới uống rượu. Đã hắn là giảng nghĩa khí, vậy chúng ta liền tế thủy trường lưu, người loại này dùng đến yên tâm. Lưu Bá nhìn thoáng qua Hạ Tân sắc mặt, mở miệng hỏi, lão gia, có cần phải đối một cái người giang hồ để ý như vậy sao? Ha ha. Hạ Tân cười nói, người giang hồ rất nhiều, nhưng Hồng Công lưỡng địa có thể vào mắt của ta giang hồ không có mấy cái. Tưởng Tiên Sinh tính một cái, Cao Văn Mưu tính một cái, Hồ Tu Dũng tính nửa cái. Về phần hiệu mã bang kia vài đầu ác hổ, trên thân quá, không dùng đến. Mà đầu này hổ điên, trong mắt ta giá trị so ba người kia lớn rất nhiều, bởi vì người này tuổi trẻ. Tuổi trẻ còn giảng nghĩa khí, nếu có thể thu phục hắn, hạ ra hai đời người đều không cần lại vì dưới mặt bản sự tình phí tâm tư. Hạ Tân hướng trên ghế nhích lại gần, tiếp tục nói, Cảng Đảo chuyển tới tin tức ngươi cũng nhìn. Người này dù là thối lui ra khỏi Đông Hưng, lấy sau cùng tới chỗ tốt cũng chưa quên điểm Lạc Đà một phần. Phúc hậu như vậy người giang hồ người gặp qua sao? Không có. Lưu Ba lắc đầu cười khổ, lão gia, ngươi nói người này cũng thật sự là một cái kỳ hoa, thủ hạ có thể đánh không ít, nhưng liền an tâm vùi ở tân giới cái kia địa phương tức chim cũng không có. Hơn nữa người này ta thật nhìn có chút không rõ, vì báo thủ, hắn có thể dẫn người đổi tới nước ngoài giết chết Chu Thao, cái này tâm nhãn thật không lớn. Hắn tính cách này thật làm cho người không có cách nào đánh giá. Tâm nhãn nhỏ hơn a. Hạ Tân cười nhẹ nhàng nói, tâm nhãn nhỏ liền chứa không nổi quá nhiều đồ vật, rất tốt phẩm chất. Lưu Bá minh bạch lão gia là có ý gì, người loại này chỉ cần có thể thu phục, hạ gia liền sẽ thêm ra một thanh quái đao. Hoa sen cửa tiểu điếm, một loạt màu đen xe con chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Ô Nha dẫn đầu từ trên xe đi xuống. Hắn người mặc một bộ không có tay thương cảm, mang theo kính râm, vẻ mặt phách lối bộ dáng, để cho người ta muốn cho hắn hai lần. Tại phía sau hắn, theo sát lấy một đám sa điền đường khẩu đánh tử, nguyên một đám niết đầu lên đi đường, cùng đạp mã nhãn con ngươi dài đến trên trán như vậy. Cùng người gì học người gì, đám này bị vùi dập giữa chợ cùng Ô Nha là thật học không ra tốt đến. Ô Nha trong tay mang theo một cái túi sách, trực tiếp hướng phía khách sạn văn phòng đi đến. Cái này túi sách bên trong chính là Thủy Phong lại cho Tần Lãng tạ lễ. Thủy Phong lại sở dĩ có thể thuận lợi ăn những địa bàn kia, ở mức độ rất lớn phải quy công cho Ô Nha dẫn người hỗ trợ. Những cái kia thế lực nhỏ mặc dù quy mô không lớn, nhưng có thể ở ốc đảo chốt như vậy đặt chân, thủ hạ tự nhiên đều có một ít nhân vật lợi hại. Mà những này cái gọi là kẻ khó chơi cũng là muốn chia tam lục cửu đẳng. Mà Ô Nha tại những này kẻ khó chơi trước mặt, có thể đi ngang. Ân, chỉ cần Ô Nha con hàng này đừng qua sóng, muốn lộng chết hắn rất khó. Chương 177, vỗ hai trừng mắt, vậy thì đều chớ ăn. Chương 177, vỗ hai trừng mắt, vậy thì đều chớ ăn. Trong văn phòng, Tần Lãng nhìn xem Ô Nha cầm về đồ vật, khóe miệng lộ ra ý cười. Thủy Phong lại rất hiểu chuyện, ra tay cũng không hề hỏi. Tần Lãng ở trong lòng tính toán một khoản, lần này tiền thưởng phát 2000 vạn, an gia phí gần 300 vạn, đây là lao đông an gia phí tiêu chuẩn đỉnh cao. Đồng dạng câu lạc bộ hiện tại an gia phí tiêu chuẩn là chừng 5 vạn, nếu là lao đại không là người, điểm này an gia phí đều không có. Tăng thêm thụ thương đến tiếp sau tiền chữa bệnh cũng phải mấy trăm vạn. Lẻ loi tổng tính được, một trận sống mái với nhau liền làm tiến vào hơn 3000 vạn, không có tiền thật không đánh nổi. Tần Lãng lại tính toán một cái thu nhập, Mã Giao Phùng nơi đó lấy được hơn ngàn vạn tiền mặt, hải ngoại trong chương mục cũng có mấy ngàn vạn. Mã Giao Phùng dạng này, người giang hồ không giống với Chu Thao, có thể có cái mấy ngàn vạn bảng thân đã rất tốt. Tần Lãng cầm trong tay bút ném trên bàn, lần này không có toi công bận rộn, tổng thể tính được còn có đi kiếm. Không nhiều lắm công phu, lão hổ cũng đẩy cửa đi đến. Đem một cái túi sách ném xuống đất, suối quẩy nói, "Lại lao, băng nha cự kia hàng miệng quá cứng rắn." Cuối cùng liền lấy ra những vật này. Sau đó lão hổ lấy ra một nửa răng cửa, cười ha hả nói, "Đại lão, nghe nói ngươi muốn đem hắn còn lại răng cửa lột xuống, ta liền thuận tay mang về." Tần Lãng cười nói, "Vẫn là lão hổ ngươi làm việc của thỏa, nơi này đã không có chúng ta chuyện gì, ngươi chọn mấy cái thành trại đi ra lão huynh đệ lưu lại trấn chẳng tử, chúng ta về Cảng Đảo." "Được rồi." Lão hổ nói xong, quay người liền ra văn phòng. "Phanh! Phanh! Phanh!" Lúc này cửa ban công bị gõ, Ô Nha từ trên ghế xạ lọn đứng lên mở cửa phòng. Trông thấy là Trần Cô Nhai mang theo Hạ Tân bên người lão đầu kia đứng ở ngoài cửa. Tránh ra thân thể để bọn hắn vào. Tần Lãng chỉ ghế sofa, làm một cái thủ hiệu mời. Lão tiên sinh tự mình đến nhà, đây là có sự tình. Lưu Bá gật gật đầu, cười nói, "Thần tiên sinh, Hạ tiên sinh cho mời." Tần Lãng nhìn lão nhân này một cái, xem ra Hạ Tân vẫn là tặc tâm bất tử. Hắn đứng dậy làm sửa lại một chút quần áo, đối lão đầu nói rằng, "Đi thôi, vừa vặn duy nhất một lần nói rõ ràng." Vladimir Putin khách sạn Hạ Tân văn phòng, Hạ Tân cùng Tần Lãng hai người ngồi đối diện nhau. Hạ Tân tự mình cho Tần Lãng rót một chén rượu đỏ, mở miệng nói ra, "Thần tiên sinh nếm thử, đây là ta chân quý thật lâu đồ tốt, chúng ta đều không nỡ động." Tần Lãng nhíu môi, cái này lão đang nói chính là tiện nghi lời nói, không nói những cái khác, hắn thật không thiếu tiền. Tại quý báo rượu đỏ cũng là có giá cả. Tần Lãng cầm chén rượu lên uống một ngụm, ân, cái gì đều không có nếm đi ra. Hắn uống rượu liền một cái đặc điểm, thuận miệng chính là rượu ngon, không phải không đáng một đồng. Hạ Tân thấy Tần Lãng không có bất kỳ cái gì biểu thị, vừa cười vừa nói, "Tần tiên sinh, ta thành ý mời ngươi đến Úc đảo phát triển, mà ta cũng biết cho ra lớn nhất thành ý. Hiện tại các ngươi lão đông cũng tại Úc đảo đứng vững bước chân, gì không liền như vậy đem trọng tâm chuyển rời đến Úc đảo." Tần Lãng liền không nghĩ tới tại Úc đảo cắm rễ. Bởi vì Úc đảo cùng Cảng đảo tình huống còn có điều khác biệt. Tuy nói Úc đảo cùng Cảng đảo đều là bị quỷ lao chiếm, nhưng Úc đảo người đối quê quán tán đồng cảm giác liền rất mạnh. Nhớ năm đó, bộ người phiêu dương qua biển tới Úc đảo, đất này giới cũng liền lớn cỡ bàn tay, người ở cũng không nhiều. Bộ người thật cũng không thế nào tận lực chèn ép Trung Hoa văn hóa. Mẹ tổ miếu vẫn là hương hỏa tràn đầy, quá niên quá tiết, múa rồng múa sư làm theo náo nhiệt. Tại Úc đảo trong lòng người đầu, kia là lao tổ tông lưu lại đồ vật, vẫn luôn không có bị đứt đoạn truyền thừa. Liên giống với trong nhà phòng ở cũ, mặc dù bị người khác ở nhờ chút năm, có thể bên trong bài trí, nhà lão vật, người ta không nhúc nhích, vẫn là cái kia quen thuộc nhà. Lại nó ngó cảng đảo hải kiểm, kia nhưng là khác rồi. Dôn Châu Quỷ Lao tới về sau, cái gì đều phải theo quy củ của bọn hắn đến. Trong trường học giáo Châu lời nói, cảng phủ văn kiện cũng là Châu văn, liền đường danh đô đổi thành Dôn Châu. Thời gian dài, có chút cảng đảo người, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, đối quê quán lịch sử, văn hóa, liền có một chút xa lạ, luôn luôn cảm thấy ngoại quốc mặt trăng tương đối tròn. Nhưng cái này cũng không thể toàn trách bọn họ, dù sao từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc đều là Dôn Châu định ra đến bộ kia. Liền giống với trong nhà phòng ở cũ, bị người khác mượn về phía sau, trong trong ngoài ngoài đều cho trùng tu một lần, mặc dù phòng ở vẫn là cái kia phòng ở, có thể luôn cảm thấy kia không thích hợp. Lại nói cái này gốc đảo nơi này, kia là có tiếng nhỏ mà Mỹ. Địa phương nhỏ, người cũng ít, tất cả mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, quê nhà hàng xóm, đều quen thuộc thật sự. Đại gia hỏa ba ngày hai đầu tổ chức hoạt động, hát một chút ca, nhảy khiêu vũ, ăn chút cơm, một tới hai đi, liền đem tâm lung tới cùng nhau đi nhi. Người trẻ tuổi mưa dầm thấm đất, đối quê quán tán đồng cảm giác, tự nhiên cũng liền vụt 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 dâng đi lên. Mà càng đảo tình huống liền phức tạp nhiều. Địa phương lớn, người cũng nhiều, tam giáo cửu lưu, cái gì đồ chơi đều có, các loại thế lực rắc rối khó gỡ. Mà đây chính là Tần Lãng loại này. Ân, người tốt nên đợi địa phương. Bởi vì nó loạn, Tần Lãng khả năng đục nước béo cỏ. Úc đảo cách quê quán quá gần, hơn nữa hình thái xã hội đã định rồi hình, Tần Lãng dám giống càng đảo như vậy chơi, vài phút liền phải bị dạy làm người. Tần Lãng tâm lý nắm chắc, chớ nhìn hắn hiện tại có chút tự vệ thực lực, nhưng cũng phải nhìn với ai so. Quê quán kia yêu thiết quyền, không ai có thể chống đỡ được. 17 cái đường khẩu đều bị quê quán theo cửa nhà chặt tới 38 tuyến, đừng nói là hắn cái này nhỏ thể trạng. Thiết nhân đều có thể cho ngươi bóp thành bùn, lực tay thật lớn. Tần Lãng xuất ra hộp thuốc lá hướng miệng bên trong ném đi một cây, hít thật sâu một hơi. Hạ tiên sinh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta căn cơ tại cảng đảo. Hắn chỉ Hạ Tân bàn làm việc, hỏi, chắc hẳn tư liệu của ta ngươi đã nhìn qua. Ta người này theo xuất đạo đến nay, liền nhận một cái đại lão, cái kia chính là Đông Hưng Lạc Bính Luận. Hơn nữa ta người này cũng chịu không được cướp thuốc, càng không có cho người khác quét dọn vệ sinh yêu thích. Việc này Hạ tiên sinh không cần nhắc lại, không có khả năng. Hạ Tân ánh mắt nhắm lại, nhìn xem Tần Lãng cười hỏi, đưa đến miệng thịt cũng không ăn. Không ăn. Tần Lãng trả lời khẳng định nói, Hạ tiên sinh, ta muốn ăn thịt sẽ dùng đao thương đi đoạn, đi cướp, nhưng duy chỉ có sẽ không ăn người khác bố thí ăn cơm thừa rượu cạn. Ha ha. Hạ Tân nở nụ cười, vỗ hai tay nói rằng, có cốt khí, có tính cách. Lễ ký. Đàn cung dưới có trở, đủ lớn cơ, kiếm ngao làm thức ăn tại đường, mà đối đại đói người mà thiết đãi, có đói người được tay háo tập lũ, tùy tiện đến. Kiếm ngao trái phục ăn, phải chấp uống, nói, ta đến ăn. Dương mắt mà nhìn tới, nói, cho duy không ăn đồ bố thí, đến mức tư cũng. Từ đó tại chỗ này, cuối cùng không ăn mà chết. Hạ Tân có ý riêng nhìn chằm chằm Tần Lãng hỏi, "Tần tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Tần Lãng mắt lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm Hạ Tân ánh mắt nói rằng, "Hạ tiên sinh, ta không có hắn như vậy ngốc. Không có cơm ăn liền đi đoạn, chết đói sự tình sẽ không xảy ra ở trên người ta. Đại gia kết phường nấu cơm có thể, nhưng ta sẽ không cho người khác tẩy mét. Ai dám đoạn tài lộ của ta, vậy thì nhất định phải đánh, đánh cho tàn phế, đánh chết, không chết không thôi. Cùng lắm thì vỗ hai trừng mắt, đều đạp ngựa chớ ăn." Chương 178, Đổ Vương xưa nay không cược, chương 178, Đổ Vương xưa nay không cược. Hạ Tân nhìn xem Tần Lãng kia dần dần biến đỏ ánh mắt, không có ở kích thích hắn, người này là chính quy tên điên. Có chứng. Hơn nữa hắn cũng minh bạch Tần Lãng ý tứ, muốn hợp tác có thể, nhưng muốn nhận lấy hắn không có khả năng. Hạ Tân thầm hô một tiếng đáng tiếc. Hắn thật rất xem trọng cái này có chứng tên điên. Đã người ta không nguyện ý làm tiểu, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, đem loại người này bước đến mặt đối lập, không phải một cái hợp cách thương nhân nên làm sự tình. Hắn mặc dù tranh cường hào thắng theo không nhận thua, nhưng cũng phải nhìn là chuyện gì, làm phong hiểm lớn hơn ích lợi lúc, kia cũng không cần phải tại thêm rót. Đổ Vương xưa nay không cược. Úc đảo biến đầu. Trần Cô Nhai cùng bị khinh bị tiểu tức phụ dường như đi theo Tần Lãng sau lưng. Miệng bên trong nói lầm bầm, "Trợ lý, đại lão, ta thật không muốn ở lại Úc đảo." Trần Cô Nhai gọi Tần Lãng đại lão cũng không sai, bởi vì hắn đâm chức nghi thức chính là Tần Lãng chủ trì. Tần Lãng quay người vỗ vỗ Trần Cô Nhai bả vai. "Cô Nhai, ngươi làm được, cố lên. Ta xem trọng ngươi." Tần Lãng nói xong, không có ở phản ứng con hàng này, mang theo Ô Nha bọn người leo lên du thuyền trở về cảng đảo. Lúc đến vì không tiết lộ phong thanh, trở về cũng không cần phải làm đoàn chính mình. Trần Cô Nhai đứng tại bên bờ chờ thuyền mở viễn chi sau, mới mang theo Y Dị Kiện cùng Đao Tử Minh quay trở về Hoa Sen khách sạn. Trên xe, Y Dị Kiện trong tay cầm tay lái, nhìn xem xếp sau dầu dĩ không vui Trần Cô Nhai trêu chọc nói: "Ta nói đại lão, trợ lý đã đi, ngươi bộ dáng này cho ai nhìn? Lại nói Úc đảo đường khẩu không thể so với đại bộ mạnh gấp 10 gấp trăm lần." "Xéo đi." Trần Cô Nhai khỏe miệng nổi lên một vệt đường cong, nhẹ giọng cười mắng: "Ngươi cái tên này trong đầu đều là cơ bắp. Nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp đều là đang khen ngươi, vẹn vẹn chỉ có thấy được trước mắt kia chút cực nhỏ lợi nhỏ." Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp: "Ngươi cũng đã biết, ta đi theo trợ lý mới bao lâu thời gian?" "Mới hơn một tháng." Trần Cô Nhai ngữ khí hơi tăng thêm, nhấn mạnh một chút vấn đề này tầm quan trọng. "Hiện tại những này cái gọi là lợi ích, bất quá là thoảng qua như mây khói, hư vô mở mịt mà thôi, trợ lý một câu, ta cái này Úc đảo đường chủ liền phải lập tức xéo đi. Hiện tại chính thức trọng yếu là cùng trợ lý thành lập được giao tình thâm hậu, đây mới là thật sự đồ vật." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đao Tử Minh mở miệng nói ra: "Đại lão, ta nhìn trợ lý đối ngươi rất không tệ a. Vừa đâm chức liền cho ngươi một cái đại bộ đường chủ vị trí, hiện tại càng là đem Úc đảo cái này chất béo giao cho ngươi quản lý, không cần thiết muốn nhiều như vậy a." Trần Cô Nhai nhẹ giọng trả lời, người không lo xa tất có phiền gần. Về sau các ngươi nhìn xem chẳng tử, ta phải không có việc gì liền về cảng đảo đi bộ một chút, không thể để cho trợ lý đem ta quên đi. Y Dị Kiện cùng Đao Tử Minh liếc nhau, đều nhếch miệng. Nói nhiều như vậy, còn không phải không bỏ xuống được ngươi nghề cũ, cái này mông ngựa thật làm cho hắn đập minh bạch. Trần Cô Nhai không có ở phản ứng hai cái này mãn phu, ước đảo lợi ích là lớn, nhưng còn lâu mới có được đi theo trợ lý bên người bây giờ tới. Trần Phi cái kia mãng phu đều hiểu đạo lý này. Trần Cô Nhai nghĩ không sai, vừa trở lại Sa Điền liền đưa tới Lao Đông Đại để đến đây võ quán họp. Tần Lãng lập tức liền đem chỗ tốt cho Trần Phi an bài đúng chỗ. Thanh Thúc hỉ khí dương dương ngồi Tần Lãng sau lưng, hôm nay hắn nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt. Lao Đông tại cảng đảo không có gì lớn tiến triển, nhưng lại tại Úc đảo khai cương thác thổ, thành lập đường khẩu. Tần Lãng gõ bàn một cái nói, nhìn xem mọi người nói, lần này có thể cầm xuống Úc đảo địa bàn Trần Phi xuất lực rất nhiều. Mà Lao Đông quy củ chính là, ra lực khí liền phải có hồi báo. Bắc khu từ hôm nay trở đi, cho câu lạc bộ giao số chỉ cần bán thành, cái khác Bắc khu đường khẩu tự hành phân phối. Trần Phi nghe vậy vui mừng quá đỗi, ngươi xem một chút, chỗ tốt này không liền đến sao? Trước kia đều là giao năm thành, lần này đổi thành ba thành, về sau mỗi tháng tiến vào hắn túi tiền mặt liền sẽ nhiều không ít. Không chỉ như thế, từ hôm nay trở đi, hắn chính là trợ lý người một nhà, cái này muốn so tiền mặt bây giờ tới. Tại cố gắng một chút, nếu như về sau có thể có Ô Nha bọn hắn đãi ngộ, vậy hắn Trần Phi liền phải phát đạt rồi. Một cái đứng đắn công ty cổ đông, muốn so cái này đường chủ trọng yếu hơn. Trần Phi cười đứng dậy đối Tần Lãng nói lời cảm tạ, tại trợ lý. Tần Lãng đưa tay hạ thấp xuống ép, đều là huynh đệ mình, ngồi xuống nói chuyện. Lần này Tần Lãng nói huynh đệ mình, Trần Phi liền dám nhận. Hắn cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống, đã là người một nhà, kia liền không thể quá khách khí. Tần Lãng bay đầu hướng Thanh Thúc nói rằng, Thanh Thúc, qua mấy ngày ngươi an bài các huynh đệ đâm trước, lần này danh ngạch không hạn. Các huynh đệ đã ra lực khí, liền phải cho bọn họ cơ hội. Thanh Thúc vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu, đáp, hẳn là, đây là khai cương thác thổ đại sự, xác thực không thể qua loa. Ân, việc này ngươi an bài liền tốt. Tần Lãng ánh mắt nhìn về phía đám người, mở miệng hỏi, hiện tại đại bộ đường chủ quyết trước, các ngươi xem ai thượng vị phù hợp. Trần Phi thấy Ô Nha, Đại Đông hai người không có mở miệng, hắn nói thẳng, trợ lý, lần này chúng ta sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, may mắn mà có Lão Cửu cùng A Võ bọn hắn ra tay xử lý không ít băng nhà cự dòng chính. Ta nhìn lần này liền theo hai người bọn họ bên trong chọn một tốt. Sức chiến đấu của bọn họ tất cả mọi người tin tưởng, không ai dám không phục. Lão Đông cái khác đại để nhìn xem Trần Phi ánh mắt bất thiện, mới vừa đi một cái Trần Cô Nhai, ngươi đạp ngựa lại đem cái này mông ngựa công phu nhận lấy. Muốn không muốn như vậy, còn có cho hay không huynh đệ một chút đường ra rồi. Tần Lãng nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích một câu, A Võ không được. Hắn trưởng quản tái sinh tài nguyên thu về công ty, trên thân treo đường chủ vị trí không thích hợp. Lần này liền để tiểu cựu đâm chức thượng vị đại bộ đường chủ. Tần Lãng ánh mắt nhìn về phía những cái kia lại để, trấn an nói, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi chỉ cần có lấy cớ có thể đặt xuống đến chỗ này bàn, ta liền cho các ngươi chỗ dựa. Hiện tại Lao Đông chỉ có 4 cái đường khẩu, nhưng cảng đảo lại có 10 tháng khu, nếu như các ngươi có bản lĩnh, dù là đánh vào du tiêm vượng, ta cũng chống đỡ các ngươi. Ta trợ lý. Trợ lý Lý Vũ. Có trợ lý tên tuổi của ngươi để lấy, chúng ta dám đánh tiến bùn đảo. Không sai. Chỉ bằng trợ lý ngươi lực uy hiếp, nhất định không có vấn đề. Đám này bị vùi dập giữa chợ hiện tại là nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian vớt mông ngựa. Tần Lãng nhìn lấy bọn hắn cười mắng một câu, đừng có đùa công phu miệng, lấy ra chút hành động đến để cho ta xem. Lần này tất cả mọi người có công lao, tháng này giao kiếm tiền, câu lạc bộ không lưu, đều cho các ngươi phân phát. Nhưng có một chút, đừng có thể chính mình ăn miệng đầy chảy mỡ, cũng làm cho các huynh đệ dính điểm thức ăn mặt. Những này lại để nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, hắc. Còn phải là theo chân trợ lý làm việc. Người xem một chút, chẳng những sau đó có tiền thưởng, bọn hắn những này lại để còn có một phần càng lớn. Trợ lý Vi Vũ. Những này đại để nhìn Tần Lãng ánh mắt đều hiện ra ánh sáng màu đỏ, trong mắt đều là tiền mặt hình dạng. Tiền không phải vấn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Trong chén liệt tiểu hồng nhân mặt, chỉ có lợi ích động nhân tâm, chương 179, Tần Lãng bị người ngăn cửa, chương 179, Tần Lãng bị người ngăn cửa. Tan học sau, Tần Lãng đem Trần Phi lưu lại. Lầu 4 phòng trà. Tần Lãng ném đi một điếu thuốc cho hắn, "A Phi, ta cái này có một chuyện giao cho ngươi đi làm." "Trợ lý ngươi phân phó." Trần Phi nhận lấy điếu thuốc điểm, hít một hơi. Tần Lãng buông xuống cái bật lửa, lúc này mới lên tiếng nói rằng, lưu tại Úc đảo kia 300 huynh đệ gia thuộc ngươi phải chiếu cố tốt, không thể các huynh đệ ở bên ngoài làm việc, trong nhà lại xảy ra vấn đề. Chúng ta làm lớn, không nói cầm các huynh đệ làm thân huynh đệ đối đãi, nhưng cũng không thể xem như khế đệ. Minh bạch ta đây là ý gì sao? Trần Phi nghe vậy trong lòng vui mừng, xem ra hắn thật sự là vào trợ lý mắt. Đem chiếu cố huynh đệ nhóm gia thuộc cái này chuyện quan trọng toàn quyền ủy thác cho hắn đến xử lý, đây chính là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm cùng tán thành. An bài như vậy, không chỉ có thể nhường hắn tại trong xã đoàn thể hiện ra năng lực của mình cùng đảm đương, càng có thể vì hắn thắng được các huynh đệ khác tôn trọng cùng tán thành, từ đó dựng nên lên hy vọng. Đây là chỉ có chân chính dòng chính thành viên mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Trần Phi vô ngực lời thề son sắt bảo đảm nói, trợ lý ngươi yên tâm, việc này ta sẽ làm thành hạng nhất đại sự tới làm. Các huynh đệ bên ngoài cho lão Đông khai cương thác thổ, lão Đông thì sẽ không khiến các huynh đệ người nhà bị ủy khuất. Nói xong, Trần Phi sắc mặt có chút âm trầm, nhìn xem đối Tần Lãng nói rằng, trợ lý, nói đến có thể có chút mất mặt, trước kia lão Đông tài chính thật sự là giật gấu vá vai, liền An Gia Phi đều là trong xã đoàn thấp nhất một ngăn. Cái nào giống bây giờ, trợ lý ngươi vừa ra tay tiền thưởng chính là 2000 vạn, An Gia Phi 20 vạn. Trước kia liền 5 vạn khối đều muốn kiên trì hướng ra cầm, cũng không phải cảnh thúc kéo kiệt, mà là vì duy trì câu lạc bộ, thật sự là không có con dư thừa tài chính phát cho các huynh đệ. Lão Đông trước kia tại Cửu Long mấy cái kia đường khẩu, trên cơ bản đều là dùng tiền miễn hay, đừng đề cập nhiều vật ức. Nói Trần Phi nước mắt đều xuống tới. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, kia là không tới chỗ thương tâm. Chỉ cần đi ra lăn lộn giang hồ, ai có thể không có điểm tính tình? Chỉ là bởi vì thực lực cùng tài chính không được, chỉ có thể nhẫn nhịn. An nói khép nép trang tam tôn tử tư vị không dễ chịu. Tần Lãng cũng không chen vào nói, khóc đi, khóc đi, khóc lên liền thống khoái. Trần Phi bình phục một hạ cảm xúc, trà sát một chút ánh mắt, có chút ngượng ngùng đối Tần Lãng nói rằng: "Trợ lý, ngươi đừng chê cười ta, lần này tại ốc đảo ta sở dĩ đánh mạnh như vậy, cũng lúc trước biệt khuất hỏng. Không phải mãi đánh một trận, ta tình này tự phát tiết không ra." Tần Lãng trả lời: "A Phi, ngươi dẫn đội bản sự ta gặp được, rất là có chút chưa pháp. Chớ nóng nội. Bản lĩnh đừng giảm bớt, về sau thường đến võ quán đi dạo, có cơ hội ta đưa ngươi tiến dù tiêm vượng ủy phòng một chút. Chờ qua đủ mức độ nghiện, ngươi cũng sẽ không có rơi vào, chỉ cần vạn long không ngã liền có ngươi một miếng cơm ăn." Trần Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Lãng, gặp hắn cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình, Trần Phi trong lòng ngũ vị tạp trần. Vốn là muốn cùng trợ lý nói điểm lời trong lòng, không có nghĩ rằng hiện tại trợ lý cho hắn như thế lớn một hứa hẹn. Trần Phi đỏ hồng mắt đối Tần Lãng nói rằng: "Trợ lý, ta người này ăn nói vụ về, không bằng cô nhai kia bị vùi dập giữa chợ biết nói chuyện. Nhưng nếu là nói đánh, ta tự nhận coi như có chút bản lãnh. Trước kia cảnh thúc không cho động, về sau ngươi nhìn biểu hiện của ta liền phải. Ta tin ngươi." Trần Phi nghe được trợ lý phun ra mấy chữ này, trong lòng thực dễ chịu, sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ tâm tư. Hiện tại hắn đối trợ lý phục sát đất, khả năng đây chính là vì cái gì cảnh thúc đem lao đông giao cho trợ lý nguyên nhân. Trợ lý thật rất đỉnh. Ngay tại Tần Lãng hai người nói chuyện công phu, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. "Tránh ra, hôm nay ta chính là tới tìm hắn lao lục muốn lời giải thích, đừng nhìn thanh danh của hắn lớn, nhưng ta Hoàng Đại Tiên Thẩm Y cũng không phải thổi phồng lên thanh danh." Tần Lãng đối Trần Phi dương một chút đầu, nhường hắn đi mở cửa. Trần Phi vừa đem cửa mở ra, trông thấy người bên ngoài, lập tức cười chào hỏi. "Uy thúc, chuyện gì có thể để ngươi phát lớn như thế tính tình?" Thẩm Y dáng người hùng tráng, cái đầu có thể tầm 1m9, mặc một thân rộng lượng đồ vét, bên người còn mang theo một cô nương. Thẩm Y đưa tay đẩy, đem Trần Phi đẩy một cái lảo đảo. Tần Lãng nhìn thấy một màn này, chân mày cau lại. "Nê mã, với ai hai a?" A Phi cười chào hỏi hắn, hắn lại là thái độ này, con hàng này hoặc nhiều hoặc ít có chút không biết tốt xấu. Trần Phi chẳng những không có sinh khí, còn cười ha hả đem Thẩm Y đón vào. Hắn đối Tần Lãng giải thích nói: "Trợ lý, ta xuất thân Hoàng Đại Tiên, uy thúc trước kia đối ta có nhiều chiếu cố, chúng ta rất quen." Trần Phi nói xong, liền vội vàng lôi kéo Thẩm Y ngồi xuống, lại đối cái kia cô nương trẻ tuổi cười nói: "Khả Ân, ngươi cũng tranh thủ thời gian ngồi." Tần Lãng lúc này mới nhìn kỹ một cái này gọi Khả Ân cô nương. "Hoắc, đây không phải cổ hoặc tử trong phim ảnh, gà rừng kia cái bạn gái sao?" Mà cái này Thẩm Y hắn cũng cuối cùng nhớ ra hắn là ai. Hoàng Đại Tiên tọa địa hổ, một cái nhỏ câu lạc bộ gia chủ đi ra. Nghe nói người này lúc còn trẻ khí lực rất lớn, một quyền có thể đánh chết một con ngựa. "Ân, lời này nghe một chút cũng liền đến, khoác lác thành phần chiếm đa số." Tần Lãng nghe Trần Phi giải thích xong, lúc này mới đè xuống hỏa khí, lão đông người hắn có thể đánh, có thể mắng, người khác không được. Hắn nhìn xem Thẩm Y hỏi: "Thế nào lớn như thế hỏa khí? Lão đông những cái kia tiểu nhân chọc tới trên người ngươi?" Trần Phi tinh tường trợ lý tính tình, tranh thủ thời gian dùng chân đá một chút Thẩm Y, nhường hắn đừng có đùa tính tình, có việc mau nói. Một hồi trợ lý trở mặt liền phiền phái. Thẩm Y thối lấy khuôn mặt, chỉ vào nhà mình khuê nữ nói rằng: "Lão lục, ta Thẩm Y cũng không phải không nói lý người. Nhưng Trần cô nhai cái này bị vùi dập giữa chợ cũng quá không phải thứ gì, nâng lên quần liền chạy, hiện tại cũng không tìm tới người, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ?" Tần Lãng nghe xong lời này, ánh mắt trừng lão đại. Nhìn một chút Khả Ân, lại suy nghĩ một chút Trần cô nhai, hai người này thế nào bánh xe tới cùng đi. Thẩm Y thấy Tần Lãng có chút thất thần, tiếp tục mở miệng nói ra: "Các ngươi lao đông đại để phối nữ nhi của ta cũng phù hợp, nhưng cũng không thể liền bàn giao đều không có, liền trực tiếp không thấy bóng người à. Các ngươi lao đông người, chính là làm như vậy sự tình. Ân, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai?" Trước mấy ngày Tần Lãng vừa đối Cắt Thái Tử nói xong lời này, Trần Phi rất có chừng mực, Thẩm Y cùng Tần Lãng nói chuyện hắn không có xem bảo. Tần Lãng cười đứng dậy, kéo một cái ghế ngồi Thẩm Y đối diện, xuất ra một điếu thuốc đốt cho hắn: "Trần cô nhai không là người, để người ta khuê nữ hoa hoa, liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền theo hắn đi ốc đảo. Hắn cái này làm lớn, đến đem cái này đụng quần cho hắn lau sạch sẽ. Uy thúc, việc này thật đúng là không trách cô nhai, ngươi tại Hoàng Đại Tiên khả năng còn không nghe nói, chúng ta lao đông qua ốc đảo nhổ cờ, cô nhai đi có chút gấp." "Nhổ cờ?" Thẩm Y sững sờ, mở miệng hỏi: "Nhổ ái cờ?" Tần Lãng nhìn xem hắn, cười ha hả nói: "Hiệu mã bang chữ mai chồng." "Cái gì?" Thẩm Y bị tin tức này kinh đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tần Lãng ánh mắt hỏi: "Ngươi nói là các ngươi lao đông đã qua biển?" "Không sai." Tần Lãng gật gật đầu. Chương 180, Trần Cô Nhai đúng quần lập đại công, chương 180, Trần Cô Nhai đúng quần lập đại công. Sau đó, Trần Phi kỹ càng đem lần này qua biển trải qua 1 năm 1 mười nói cho Thẩm Y. Thẩm Y cùng Khả Ân hai cha con nghe được trận mắt hốt mồm, lao đông hiện tại mạnh như vậy sao? Bọn hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, lao đông không gần như chỉ ở ốc đảo đặt chân vững vàng, còn sáng lập đường khẩu. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Hơn nữa, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Trần Cô Nhai lại còn trở thành ốc đảo đường chủ. Ốc đảo đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là một nơi xa lạ, bọn hắn rất rõ ràng nơi đó tình huống có phức tạp hơn. Có thể tại một chỗ như vậy trở thành đường chủ, cái này không nghi ngờ gì đã chứng minh Trần Cô Nhai tại Tần Lãng trong suy nghĩ địa vị là bực nào trọng lượng. Thẩm Y cùng Khả Ân hai cha con hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn đối Trần Cô Nhai thân phận chuyển biến rất không thích ứng, một cái đại bộ đường chủ còn không có gì, nhưng hắn thành ốc đảo đường chủ, cái này phân lượng liền hơi nặng quá. Bọn hắn hai cha con vừa kinh ngạc cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Ân, dù sao Khả Ân đã bị Trần Cô Nhai cái kia bị vùi dập giữa chợ ăn xong lau sạch, hiện tại cũng không tính người ngoài. Thẩm Y nhìn một chút Tần Lãng, lại liếc mắt nhìn nữ nhi của mình. Sau đó trầm giọng nói rằng, lão lục, ta cũng không nói tiện nghi gì lời nói, lấy Trần cô nhai thân phận bây giờ phối nữ nhi của ta có giàu có. Lão đầu. Khả Ân ôm Thẩm Vi cánh tay nũng nịu, a ruột tại tiền đồ, không phải cũng bị nàng cưới trên người. Thẩm Vi mặt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khả Ân tay, tiếp tục nói, lão lục, cách làm người của ngươi ta vẫn là vô cùng bội phục. Cho nên, đã hiện tại tất cả mọi người không là người ngoài, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Mời. Tần Lãng đưa tay phải ra hiệu hắn nói tiếp. Thẩm Vi quan sát một chút Tần Lãng phản ứng, nói tiếp, ta định đem câu lạc bộ coi như đồ cưới nhập vào tới Lao Đông. Cứ như vậy, ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Hiện tại Cảng Đảo Giang Hồ Xài Lang Hổ báo tầng tầng lớp lớp, ta cũng có chút lực bất tòng tâm, vừa vặn mượn cơ hội này tìm chỗ dựa. Không biết rõ Lao Lục ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Tần Lãng nghĩ nghĩ, việc này đối Lao Đông cùng Trần Cô Nhai đều là trăm lợi mà không có một hại. Cô Nhai cái kia nhóc con đến đại mỹ nữ, Lao Đông cũng có thể thêm ra một cái đường khẩu, vẹn toàn đôi bên. Liền rất mại tư. Tần Lãng cười gật đầu, uy thúc, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, không cần thiết giả khách khí. Việc này ta thay cô Nhai làm chủ, trong miệng hắn dám đụng tới nửa chữ không, ta đánh gãy chân hắn. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Khả Ân, cười nói, Khả Ân, qua một đoạn thời gian chờ cô Nhai ổn định lại ngươi liền có thể đi tìm hắn, nếu như hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ngươi biết cha. Dù sao uy thúc năm đó cũng là một